Chương 557, không cách nào nhập mộng. Chương 557, không cách nào nhập mộng. Đế Vô Nhai cười ha ha, hy vọng đến cái giết chóc thiên địa mộng này đi, vừa vặn nhờ vào đó huyết chiến một trận, lấy sát chứng đạo. Thoại âm rơi xuống, hai người lần lượt nhắm mắt, lâm vào nặng nề mộng cảnh. Ngay sau đó, còn lại mấy vị tiểu vương cũng đều từng cái tiến vào trong mộng. Liền ngay cả cái kia phong tư chắc tuyệt ngũ vực vương, cũng tại cuối cùng ba người hàng ngũ, nhẹ nhàng khép lại hai mắt. Rất nhanh, lớn như vậy trong không gian, chỉ còn lại có hai người vẫn thanh tỉnh không động. Lục Ly cùng Thương Lam Vương, bốn phía yên tĩnh, phản phất ngay cả hư không đều đọc lại một cái chớp mắt. Cái kia tuần trắng quần áo nữ tử lặng lặng nhìn qua hắn, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần kinh ngạc, đột nhiên lộ ra một tia khó được ý cười, thanh âm êm dịu dễ nghe, "Tiêu Minh, quả nhiên người phi thường." Lúc này, thế mà còn chưa nhập động. Nàng lần thứ nhất mở miệng, thanh âm phảng phất nước suối Phật thạch, nhẹ nhàng nguyện chuyển. Lục Ly trong lòng liền giật mình, không nghĩ tới vị này Thương Lam Vương sẽ ở giờ phút này nói chuyện. Hắn hỏi, "Thương Lam tiên tử, ngươi tựa hồ cũng chưa từng nhận mộng cảnh dẫn dắt, ngươi biết huyền cơ trong đó?" Nữ tử mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, nói khẽ, "Không cần cứ gọi ta Thương Lam tiên tử, ta tên Tiên Tiên Luân Hồi Mộng Cảnh, như mị cơ muội muội vừa rồi lời nói, sẽ căn cứ tu sĩ khác nhau tâm tính cùng số mệnh hiển hóa riêng phần mình mộng cảnh thí luyện, mà mộng cảnh chi lực cần trước dẫn dắt tâm thần, cho nên thần hồn càng là trong suốt, càng là sạch sẽ, nhận dẫn dắt tốc độ liền càng chậm." Nàng nghiêng đầu nhìn xem Lục Ly, cười đến giống một đóa thuần trắng hoa, chậm rãi nói, "Xem ra, Tiêu Minh cũng là tâm linh vô trần đại ái người, thực sự để cho ta có chút ngoài ý muốn đâu." "Đại ái?" Lục Ly khẽ miệng hơi rút, có chút im lặng. Nàng này là một cái đại ái hạng người, tâm không tạp chất, hắn tin. Nhưng là Lục Ly đoạn đường này đi tới, sắp phạt quyết đoán, đầy người tâm ma tu sĩ cũng có thể tính. Xem ra, vị này Thương Lam Vương, tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Lục Ly đang muốn mở miệng tiếp tục nói chuyện, Thiên Thiên cũng đã nhẹ nhàng toạ hạ, nhắm mắt trước đó, sóng mắt nhất chuyển, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, "Không nghĩ tới, Tiêu Minh tâm linh, thế mà so ta trả hết nợ chuyện. Ta đã cảm nhận được mộng cảnh dẫn dắt. Xem ra, ta mộng đã lặng yên giáng lâm. Thiên Châu chiến, hy vọng còn có thể gặp lại Tiêu Minh. Đến lúc đó, ta muốn cùng ngươi." Đơn độc tâm sự thoại âm rơi xuống, nàng nhắm hai mắt, thần hồn tùy theo trầm xuống. Chỉ còn Lục Ly một người, vẫn như cũ ngồi tại trong vòng sáng, cau mày, thần sắc nghiêm trọng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ chiến trường yên tĩnh im lặng, có thể bên tai lại lờ mờ truyền đến Tinh Sơn phương hướng trận trận nói nhỏ cùng nói mớ. Có người cười khẽ, có người nức nở, có người gào thét. Những cái kia lâm vào mộng cảnh tu sĩ từng cái thần sắc quỷ dị, có diện mục bặm mẻo, có mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, giống như đắm chìm tại riêng phần mình ảo mộng bên trong. Duy chỉ có Lục Ly, không có một tia ba động. Chuyện gì xảy ra? Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, có chút ngồi không yên. Thần sắc hắn ngưng tụ, lui ra phía sau hai bước, tụ lực đấm ra một quyền. Phanh! Vòng sáng không nhúc nhích tí nào, ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên đến. Hắn chìm khẩu khí, hữu quyền siết chặt, lại là vài quyền liên tiếp nện xuống. Phanh! 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 Chấn động đến cánh tay run lên, màn sáng kia lại ngay cả gợn sóng cũng không có xuất hiện. Nhưng vô luận hắn như thế nào xuất thủ, cái kia một vòng thần bí chi quang đều một mực khốn chủ hắn. Đúng lúc này, tay của hắn thay đổi, làn da bắt đầu phiếm hắc, có từng đạo hắc thủy từ lòng bàn tay hiện hiện, như là mực đậm ở trong nước choáng nhiễm ra. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, lập tức ý thức được cái gì. Hắn thử để cái kia hắc thủy tới gần vòng sáng biên giới. Sau một khắc, vòng sáng như bị thủy mặc nhiễm mặc bình thường, tê một tiếng phá vỡ một lỗ hổng. Thân thể của hắn thế mà nhẹ nhõm xuyên thấu bình chướng, bước ra vòng sáng. Cái gì? Lục Ly đứng ở bên ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua chính mình nguyên bản vị trí. Vòng sáng còn tại, nhưng hắn đã không bị hạn chế, không cách nào nhập động, chẳng lẽ là cùng tự liệt có quan hệ? Lục Ly cúi đầu, nhìn xem lòng bàn tay quần quần không nghỉ hắt thủy. Tâm tư tại thời khắc này giống như thủy triều dâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu, ánh mắt một chút xíu đảo qua chúng quanh. Những cái kia lâm vào mộng cảnh tu sĩ, những cái kia bị thần hồn dẫn dắt tiến vào hư ảo tinh sơn chủ nhân, vừa vương, giờ phút này từng cái xếp bằng ở trong vòng sáng, như là ngủ say tiểu non, triệt để bại lộ ở trước mắt. Như hiện tại ra tay chém mấy cái cựu vương thần hồn, thậm chí đem cái kia ngũ vừa vương, cái kia thiên thiên cùng nhau xóa đi. Vậy kế tiếp Thiên Châu chiến, hắn Lục Ly còn có ai có thể địch? Huống chi hai người kia trên thân, loại kia để hắn bản năng chán ghét khí tức, từ nhìn thấy từ lần đầu tiên gặp mặt liền vung đi không được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt một mực khóa tại ngũ vực vương vị trí. Thanh niên áo trắng kia vẫn như cũ lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào cảnh giới. Lục Ly bắt đầu từng bước một tới gần ngũ vực vương, nhưng lại tại muốn bước vào mảnh kia vòng sáng trong nháy mắt, thể nội lại đột nhiên truyền đến một cỗ rung động. Hắn hơi nhướng mày, cái này rung động đến từ quỷ cốt. Nói chính xác là quỷ cốt đối với một người khác, Thương Lam Vương Thiên Thiên lên phản ứng. Loại kia rung động, hắn cũng không lạ lắm. Đây là dục vọng của mình, là xương bên trong một loại nào đó bản năng tại sao động. Nó tại khao khát, đang hấp dẫn hắn tới gần cái kia người khoác hào quang nữ tử. Lục Ly trong lòng run lên. Nếu nói trước đó hắn chỉ là vô ý thức đối với cái này Thiên Thiên cảm thấy chán ghét, giờ phút này hắn lại có một cái không cách nào nói rõ dự cảm. Nữ tử này, nàng mức độ nguy hiểm, đối với Lục Ly uy hiếp, có khả năng còn tại ngũ vực vương phía trên. Hay là trước từ nàng bắt đầu đi. Lục Ly thần sắc trầm xuống, đột nhiên biến hóa phương hướng, hướng đạo bạch quang kia bên trong Thiên Thiên đi đến. Bước vào vòng sáng quá trình không trở ngại chút nào. Rất nhanh, hắn đi tới trước mặt của nàng, thiếu nữ kia lặng lặng ngồi xếp bằng, mi tâm xích đấn nhàn nhạt phát sáng, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, khóe môi giống như mang mỉm cười. Dù là trong ngủ mê, vẫn giống như tiên tử rơi bụi, thần thánh không thể xâm phạm. Phần này thánh khiết trong mắt hắn, lại chỉ khơi dậy càng sâu sát ý hắn chậm rãi giơ tay lên, sát nghiệm ngưng tụ, đang muốn xuất thủ. Phanh! Trái tim hung hăng nhảy một cái, một cô vô hình ý chí đột nhiên từ trong hư không đè xuống. Không có âm thanh, không có hình thể, thậm chí không phải linh hồn công kích, chỉ là cái nào đó ý chí nhìn chăm chú. Một cái ý niệm trong đầu, cực kỳ rõ ràng xông lên đầu, không có khả năng động sát nghiệm. Khẽ động sát ý, liền có tử kiếp tới người. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, chỉ có thể chậm rãi đè xuống sát cơ. Quả nhiên, tại cái kia nhất niệm sát ý sau khi lửa tắt, tim đập nhanh cảm giác tùy theo lùi tán. Nơi đây, chẳng lẽ không dung giết chóc lẫn nhau? Hắn híp mắt suy tư, vậy ta lại có thể làm cái gì? Ánh mắt của hắn rơi vào lòng bàn tay, nơi đó vẫn có hắc thủy cuộn cuộn. Ô nhiễm, nếu không thể giết nàng, vậy ta có thể hay không dùng tự liệt hắc thủy? Ô nhiễm thần hồn của nàng. Ý nghĩ này vừa lên, Lục Ly đã không do dự nữa, chậm rãi đưa tay vươn hướng Thiên Thiên cái trán. Khi ngón tay chạm đến nàng sát na, oanh! Một cỗ kinh khủng lực kéo đột nhiên bộc phát, như vực sâu không đáy bỗng nhiên kéo lấy Lục Ly thần hồn. Trong đầu hắn báo động cùng vang. Chương 558, mộng cảnh chương 558, mộng cảnh không tốt. Hắn muốn thu tay, cũng đã không kịp, cả người ý thức cầm vang sụp đổ. Ta là muốn tiến vào cái này Thương Lam Vương mộng rồi sao? Chẳng lẽ lại, ta không phải lần này luân hồi thí luyện giả? Ta chỉ có thể làm ở đây trái tim con người ma. Tự liệt, ha ha, đây mới là tự liệt ta. Sinh ra hủy diệt, sinh ra phá hư. Ta liên nhập mộng tư cách đều không có, chỉ có thể đi phá hư những người này mộng cảnh a. Để bọn hắn chết trong mộng. Đây là Lục Ly cái cuối cùng suy nghĩ. Sau một khắc, hắn liền bất động tại chỗ, không thể động đậy, duy trì bàn tay kia khẽ bước thiếu nữ cái chán cổ quái tư thái. Mà tại trong vòng sáng, thiếu nữ vẫn ngồi khoanh chân tĩnh tọa, giống như ngủ say thần minh. Thiên Thiên vừa mở ra mắt, liền thấy một cái lớn tuổi nữ tử, đứng bên người một cái chừng 20 tuổi thanh niên anh tuấn, hai người đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua nàng. Sinh rồi, là nữ hải. Lão phụ kia kéo cuống họng kích động hô. Thanh niên kia một tay lấy Thiên Thiên ôm lấy, thần tình kích động khó nén, ha ha ha, ta Lục Ly, có nữ nhi rồi. Ta có nữ nhi rồi. Thiên Thiên mở to mắt to như nước trong veo, như bảo thạch thanh tịnh, nhìn qua hắn, ngon ngọt cười. Nụ cười này, để thanh niên sắc mặt cứng đờ, bên cạnh lão phụ nhân cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, một cái suy yếu lại thanh nguyện thanh âm từ trên giường truyền đến, là nữ nhi a. Ta sinh nữ nhi a. Bị gọi là Lục Ly thanh niên vội vàng ôm Thiên Thiên đi hướng bên giường, nhìn về phía tấm kia sắc mặt trắng bệch lại xinh đẹp động lòng người nữ tử, đầy mắt nhu tình, Nguyệt Nhi, đây là nữ nhi của chúng ta, là ta Lục Ly nữ nhi. Ta nhất định phải làm cho nàng trở thành cái này đại mộng hoàng triều, hạnh phúc nhất nữ nhi. Cô gái trên giường ha ha cười, nhìn ngươi cái kia dáng vẻ cao hứng, cùng đứa bé giống như. Bất quá, con của chúng ta, làm sao không khóc ca? Nàng đang cười đấy Lục Ly thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh lại nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn nhu nói, không sao, ta nghe nói qua, có chút tiên đồng trời sinh dị tượng, vừa ra đời liền sẽ không khóc, có lẽ điều này nói rõ nàng tư chất phi phàm, nói không chừng, nàng tương lai có thể tu tiên thành đạo, trở thành tiên nhân chân chính. Ha ha, nhìn ngươi đắc ý thành dạng này, còn tiên nhân đâu? Ngươi à, còn không có quên ngươi tiên nhân kiêm ngọc a nữ tử ôn nhu cười, ánh mắt ôn nhu nhìn qua nhìn Lục Ly, lại hơi liếc nhìn trong ngực hắn an tĩnh cười ngọt ngào tiểu nữ anh. Giờ khắc này, nàng phảng phất thật cảm nhận được cái gì là hạnh phúc. Lục Ly, ta hiện tại thật thật hạnh phúc ga có ngươi, còn có chúng ta nữ nhi. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, càng ngày càng suy yếu. Lục Ly còn tại đùa với trong ngực đứa bé, thần sắc vui vẻ, lại không có phát giác được sự khác thường của nàng. Nữ tử phí sức mở miệng lần nữa, Lục Ly, nữ nhi của chúng ta, liền gọi nàng Lục Thiên Thiên đi, có được hay không? Nàng nói chuyện đã lộ ra cố hết sức. Lục Thiên Thiên, tốt, Lục Thiên Thiên tốt, liền gọi nàng Lục Thiên Thiên. Lục Ly đang muốn đáp lại, đống nhiên hơi nhướng mày, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trên giường, Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Hắn lập tức đem trong ngực Hải Nhi giao cho bên người lao phụ nhân, cả người bổ nhào vào bên giường, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ toàn bộ đệm giường. Bị gọi là Nguyệt Nhi nữ tử, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức càng ngày càng yếu ớt, ánh mắt nhưng thủy chung ôn nhu dừng ở Lục Ly cùng Hải Nhi trên thân, giống như là muốn đem sau cùng hình ảnh nhớ kỹ trong lòng. Nhanh, mau mời đại phu đến. Nhanh. Lục Ly nghẹn ngào gào thét, thanh âm xé rách. Giờ khắc này Thiên Thiên lại cái gì cũng đều không hiểu. Nàng vẫn bất miệng, khờ dại cười, thủy linh mắt to nhìn qua ôm nàng lao phụ nhân, ánh mắt thanh tịnh, không nhốn bụi trần. Nhưng cũng không lâu lắm, nàng đã nhận ra cái gì, lao phụ nhân thần sắc dần dần trầm xuống. Khoe miệng nàng đang run, nước mắt lăn xuống đến, nhỏ tại Thiên Thiên mềm nhũn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thiên Thiên kinh ngạc nhìn qua nàng, nháy mắt một cái nháy mắt. Từ đó về sau, Thiên Thiên một chút xíu lớn lên, rốt cuộc chưa thấy qua phụ thân cười qua. Nàng thường thường trông thấy hắn, một người ngồi ở trong viện uống rượu giải sầu, sắc mặt nặng nề, đầy mắt bi thương. Loại kia bi thương, giống như là đặt ở trong lòng núi, ai cũng chuyển không đi. Phụ thân, đừng uống, quá muộn. Nên ngủ. Nhỏ Thiên Thiên giờ phút này đã 6 tuổi, bộ dáng giống như bút bê đẹp đẽ, trong ánh mắt lại cất giấu cùng tuổi tác không hợp hiểu chuyện cùng thành thục. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lục Ly góc áo, thanh âm mềm nhu lại mang theo cẩn thận từng ly từng tí. Trong nhà vương bà nói, muộn như vậy còn chưa ngủ, sẽ có ngộng quỷ đến đem ba ba bắt đi. Lục Ly mắt say lờ đờ mông lung mà cúi đầu nhìn xem nàng, đột nhiên tự lẩm bẩm, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, Nguyệt Nhi làm sao lại chết? Làm sao lại? Thanh âm hắn phát run, đột nhiên sát ý phun trào, men say bên trong ánh mắt trở nên dữ tợn. Nhỏ Thiên Thiên dọa đến một chút ngồi sập xuống đất, nước mắt trong nháy mắt tràn đầy hốc mắt, bờ môi run, thanh âm nhẹ giống lâm vũ. Phụ thân, mẫu thân, là ta. Hại chết sao? Trong nháy mắt đó, không khí phảng phất đọc lại. Lục Ly thân hình chấn động, trong mắt quang mang trong nháy mắt thanh minh. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, bổ nhào qua đem Thiên Thiên ôm chặt lấy, âm thanh run rẩy, giống tại tự trách, cũng giống tại chủ tội. Không phải, không phải. Ba ba sai, là ba ba nói sai. Nguyệt Nhi chết, cùng ngươi không có quan hệ, không hề có một chút quan hệ. Ba ba cũng không tiếp tục uống. Cũng không tiếp tục uống một đêm kia, là Thiên Thiên lần thứ hai cảm nhận được phụ thân ôm ấp. Vẫn như cũ ấm áp, vẫn như cũ quen thuộc. Có thể trong nội tâm nàng cái nghi vấn kia, nhưng lại chưa bao giờ tiêu tán. Mụ mụ chết. Thật không phải là bởi vì ta sao. Từ đó về sau, Lục Ly cũng không tiếp tục uống rượu. Có thể ra cửa thời gian lại trở nên nhiều hơn, quanh năm không ở nhà. Mỗi lần trở về, trên người hắn luôn mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Thiên Thiên nghe được đi ra, thứ mùi đó, nàng không thể quen thuộc hơn được, trong nhà giết gà thời điểm liền sẽ có. Cái kia cỗ mang theo mùi gì sắc ngai ngái, đều khiến nàng buồn nôn, phát run. Nàng khóc qua, náo qua, xin vương bà đừng lại giết gà. Vương bà sợ nàng khó chịu, luôn luôn có nàng bụng chống giết. Có thể mỗi một lần, nàng đều có thể ngửi được. Nàng cứu giác, so tất cả mọi người linh mẫn. Thời gian dần trôi qua, nàng biết càng nhiều. Lục gia, tại toàn bộ Đại Mộng Hoàng Triều, là cực kỳ tồn tại đặc thù. Một cái chân chính vương tộc. Mà phụ thân của nàng, Lục Ly, là tự mình xin chiến, chấn thủ cương thổ Đại Mộng Chiến Vương. Nàng tuổi nhỏ lúc không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy phụ thân tổng không ở nhà, về sau, nàng mới hiểu được, hắn là tại thay quốc gia này giết người. Thẳng đến nàng 8 tuổi năm đó, phụ thân lại một lần hất lên khôi giáp về đến trong nhà. Khôi giáp pha tạp, mang theo vết máu, lại ngăn không được cái kia quen thuộc dáng tươi cười. Lục Ly vừa vào cửa liền đem nàng cao cao ôm lấy, cười ha hả nhìn xem nàng, lớn như vậy à, Thiên Thiên. Thiên Thiên bỗng nhiên nhào vào trong ngực hắn, nước mắt ngăn không được đến rơi xuống, "Phụ thân, ngươi rốt cục trở về. Ta rất nhớ ngươi ha ha. Lần này, ba ba không đi, liền để ở nhà cùng ngươi lớn lên." "Thật sao?" Thiên Thiên khóc cười đan xen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không thể tin được kinh hỉ. "Thật." Lục Ly dùng sức gật đầu, dáng tươi cười kiên định, ba ba cũng không tiếp tục rời đi. Thời gian nhoáng một cái, lại qua một năm. Một năm này, Lục Ly thật không tiếp tục từng đi xa nhà. Hắn đối với Thiên Thiên gấp bội yêu thương, gấp bội làm bạn, cơ hồ đem tất cả chống chỗ tình thương của cha duy nhất một lần bù lại. Thiên Thiên cũng cảm thấy, chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất nữ hải. Chương 559, Tiên Duyên chương 559, Tiên Duyên ngày hôm đó, Lục Ly đang dạy Thiên Thiên tập viết lúc, một tên thị nữ đột nhiên đi đến Lục Ly bên người, nhỏ giọng mở miệng, "Đại nhân, ta mang thai." Thanh âm rất nhẹ, gần như không thể xem xét. Có thể Thiên Thiên từ nhỏ hai mắt kinh người, nàng nghe được. Người thị nữ này là trong phủ xinh đẹp nhất cái kia. Mặc dù là thị nữ, có thể mẫu thân Nguyệt Nhi lúc còn sống đợi nàng như thân muội muội bình thường. Bởi vì có được quá đẹp đẽ, thậm chí từng có xung quanh vương tộc tử đệ tới cửa cầu hôn, nhưng nàng chưa bao giờ rời đi Lục gia, dù là Nguyệt Nhi sau khi qua đời, nàng cũng không có đi, mà là lựa chọn tiếp tục phục thị phụ thân Lục Ly. "Tốt lắm, thải nhi tỷ tỷ mang thai, phải có tiểu bảo bảo rồi." Thiên Thiên vỗ tay nhỏ, cười khanh khách. Nàng là thật tâm cao hứng. Có thể sau một khắc, nàng liền phát giác được bầu không khí bỗng nhiên thay đổi. Trầm mặc, chìm đến quỷ dị. Lục Ly tay khẽ run lên, bút trong tay, ở trên giấy lưu lại một đạo nghiêng lệch mực ấn. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, lại không nói một câu. Thải Nhi cúi đầu, cắn môi, không nói lời gì nữa. Toàn bộ phòng ở tính đến lạ thường. Thiên Thiên rất nghi hoặc, Thải Nhi tỷ tỷ phải có bà bảo, không phải hẳn là vui vẻ sự tình sao? Vì cái gì phụ thân cùng Thải Nhi tỷ tỷ sắc mặt đều trở nên nặng như vậy lặng yên nữa nha? Thẳng đến ngày thứ hai, Lục Ly nghiêm túc nhìn xem Thiên Thiên, hỏi: "Thiên Thiên, ngươi hy vọng có một cái đệ đệ hoặc muội muội sao?" Thiên Thiên không hề nghĩ ngợi, cả cười: "Tốt lắm, tốt lắm. Thiên Thiên thích nhất đệ đệ muội muội." "Tốt." Lục Ly gật đầu. Từ đó về sau, Thải Nhi thuận lý thành trương thăng làm gia mẫu, thành Thiên Thiên mẹ kế, không còn là cái kia cả ngày đứng ở một bên, cười khanh khách thị nữ. Nhưng ở Thiên Thiên trong lòng, nàng chưa bao giờ đích thực đem Thải Nhi xem như thị nữ lúc trước không phải, hiện tại cũng không phải. Nàng thậm chí vẫn cảm thấy Thải Nhi thật xinh đẹp, trong lòng âm thầm hâm mộ, hy vọng chính mình lớn lên về sau cũng có thể giống như nàng đẹp mắt. Chỉ là thỉnh thoảng nghe hạ nhân nói nhỏ, nói nàng chưa từng thấy qua thân sinh mẫu thân Nguyệt Nhi là toàn bộ vương đô đệ nhất mỹ nhân, so Thải Nhi còn muốn thắng được vô số lần. Mỗi khi nghe đến mấy cái này, Thiên Thiên tiểu gì cũng sẽ nho nhỏ tự hào một chút. Vậy ta, về sau khẳng định cũng rất xinh đẹp đi. Nhưng nàng dần dần phát hiện, Thải Nhi nhìn nàng ánh mắt thay đổi, trở nên có chút cổ quái, có chút cất giấu nói không nên lời cảm xúc, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một loại chán ghét. Nhất là đệ đệ xuất sinh về sau, loại tâm tình này càng rõ ràng. Đi qua thường thường vụng trộm vì nàng nấu canh gà vương bà, chẳng biết tại sao, rốt cuộc không có đưa tới qua một bát. Thiên Thiên mới đầu cao hứng tự đủ, quá tốt rồi, con gà con rốt cuộc không cần chết. Cũng không có qua bao lâu, nàng liền không như vậy cao hứng. Bởi vì vương bà đi thật, mang theo bao lớn bao nhỏ, khóc khóc để rời đi lục phủ. Những cái kia từ nhỏ thương nàng, dỗ dành nàng, theo nàng gương mặt quen, một cái tiếp một cái không thấy. Thay vào đó, là từng tấm lạnh nhạt xa lạ khuôn mặt. Bất quá, cũng may phụ thân Lục Ly chưa bao giờ thay đổi. Hắn vẫn như cũ đem thế gian vật chân quý nhất đều cho Thiên Thiên. Hắn thường xuyên nhìn qua nàng, ngồi xuống chính là nửa ngày, xem xét chính là cả một ngày. Thiên Thiên biết, đó là bởi vì hắn đang suy nghĩ mụ mụ. Nàng cũng đang suy nghĩ. Rất muốn. Mỗi khi nàng trông thấy Thải Nhi ôm đệ đệ, ý cười đầy mặt lúc, trong lòng của nàng liền nổi lên cái bông, phần kia ôn nhu, xưa nay không thuộc về nàng. Nàng coi là, thời gian liền sẽ tiếp tục như vậy. Có thể thời gian thoáng một cái đã qua, phụ thân nhưng dần dần bị bệnh. ho khan, thổ huyết, cả ngày nằm trên giường. Theo nàng thời gian càng ngày càng ít. Bây giờ, càng nhiều thời điểm là Thiên Thiên chiếu cố phụ thân. Nàng thử đi tìm hạ nhân hỗ trợ, có thể hạ nhân luôn luôn thoái thác, chủ mẫu bên kia có phân phó tiểu vương gia phát sốt phòng bếp loạn bên ngoài có khách. Nàng yên lặng cắn môi, không có lại đi mở miệng. Được chưa, ta nhất định phải đem phụ thân chiếu cố tốt, để hắn mau mau khôi phục. Thiên Thiên dưới đáy lòng quyết định. Ngay hôm đó, nàng chính coi chừng cho An Lục Ly uống thuốc. Hồi lâu chưa lộ diện Thải Nhi tới. Nàng quần áo lộng lẫy, châu thúy chập chờn, thần sắc cao ngạo, sớm đã không phải năm đó bộ kia dịu dàng bộ dáng. Nàng vừa vào cửa, liền chán ghét che lại cái mũi, chau mày, "Vương gia, nghe nói chúng ta trong thành tới vị tiên sư." Lục Ly nao nao. Thải Nhi nói tiếp đi, "Ngươi không phải đã nói, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải cho Lân Nhi tranh thủ tu tiên tư cách sao?" Tiên sư Lục Ly ho khan vài tiếng, trong mắt hiện hiện một tia hoảng hốt ước mơ, thật sự có tiên sư tới. Ta tìm hơn 20 năm, cũng không từng gặp qua là thật. Thải Nhi lập tức gần trước mấy bước, thu hồi vẻ chán ghét, ngồi xuống bên giường, thanh âm đệ thấp lại vội vàng, hắn có thể một trường nóng lửa, còn có thể thúc đẩy phi kiếm, đây không phải tiên nhân, cái gì mới là tiên nhân? Lục Ly chậm rãi gật đầu, trong nhà sản nghiệp, tài bảo đều tại ngươi bên kia, như hắn muốn bằng bạc, ngươi liền cầm lấy đi mời hắn chính là. Ta đương nhiên trước tiên xin mời qua. Thải Nhi lắc đầu, nhưng hắn nói, bằng bạc, quyền thế, hắn tất cả đều không có thèm. Cũng là. Lục Ly cười khổ, tiên nhân như thế nào tham luyến vật thế tục. Hắn vừa dứt lời, Thải Nhi đột nhiên quay đầu, hung hăng chừng Thiên Thiên một chút, ý đồ để nàng thức thời lui ra. Lại bị Lục Ly một thanh cầm tay, kéo đến bên người, thấp giọng nói, chớ đi, Thiên Thiên, lưu lại, đổi tiếp cha. Thiên Thiên ngơ ngác một chút, yên lặng gật đầu, đứng ở phụ thân bên cạnh, cúi thấp đầu, không nhìn nữa Thải Nhi. Thải Nhi thấy thế, mặc dù không vui, lại cuối cùng không có phát tác. Nàng ý cười một lần nữa bỏ lên trên mặt, ngựa khí càng kích động, vương gia, vị tiên sư kia đã mở miệng, hắn muốn một viên yêu đan. Chỉ cần chúng ta có thể dâng lên một viên Ma Đầu Sơn bên trong yêu đan, hắn liền nguyện ý cân nhắc đến lục phủ, thu Lân Nhi làm đồ đệ. Ma Đầu Sơn Lục Ly ánh mắt lấp lóe, ngọn núi kia, thật có yêu a. Hàng năm xác thực đều có phạm nhân tại phụ cận mất tích, nhưng không ai thấy tận mắt. Vương gia, ngươi từng có nhiều huynh đệ như vậy cũng đem, đều là nhất đẳng cao thủ. Thải Nhi chậm rãi đứng người lên, thần sắc chắc chắn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý xuất thủ, cái kia yêu, tất nhiên có thể giết. Nàng rốt cục nói ra mục đích của mình. Đêm hôm đó, Thải Nhi một cách lạ kỳ không hề rời đi cái này, nàng ngày thường chán ghét đến cực điểm khuê phòng, ngược lại lưu lại, tự mình chiếu cố Lục Ly suốt cả đêm. Thiên Thiên yên lặng đứng yên thật lâu, cuối cùng im mắng rời đi phòng ở sáng sớm ngày thứ hai, Lục Ly ra cửa. Hắn phủ thêm khôi giáp, sắc mặt mặc dù tái nhợt, lại thần sắc kiên nghị, triệu tập tất cả năm đó cũng đem. Những người kia, từng cái dáng người thẳng tắp, huyệt thái dương cao ngất, khí huyết như vực sâu, là sát phạt vô số, từ trong núi thây biển máu đi ra chân chính cao thủ. Bọn hắn không có nói nhiều một câu, một bọn người liền trùng trùng điệp, thẳng đến Ma Đầu Sơn mà đi. Xuất phát trước, Thiên Thiên gắt gao lôi kéo Lục Ly góc áo, vành mắt đỏ bừng, không muốn hắn rời đi. "Phụ thân, ngươi đã nói sẽ không bao giờ lại rời đi." Thiên Thiên Lục Ly cúi người, sờ lên đầu của nàng, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, trên đời này, nguyên lai thật sự có tiên nhân a. Dù là ta Lục Ly, cả đời vô duyên thành tiên, cũng hy vọng ngươi cùng Lân Nhi có thể có phần cơ duyên kia. "Thiên Thiên, đáp ứng ta, tiên nhân thần thông là chúng ta phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Nếu ngươi ngày sau thật tu thành tiên đạo, nếu thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, nhất định phải nghĩ biện pháp phục sinh mẹ của ngươi ta Lục Ly cả đời này. Nhất thua thiệt chính là nàng." Nói xong câu này, Lục Ly quay người rời đi, không tiếp tục quay đầu. Chương 560, tiểu tiên sư chương 560, tiểu tiên sư phụ thân cũng không trở về nữa. Chi kia đại quân, trùng trùng điệp điệp lao tới Ma Đầu Sơn, lại cuối cùng chỉ còn lại có giải rác mấy người trở về. Mấy ngày sau lúc chạm vào tối, một người máu me khắp người, lảo đảo xông vào lục phủ. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như lao, lại khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt. "Lục vương gia, chết trận. Tất cả mọi người đều chết trận." Một câu như sấm, toàn phủ chấn kinh. Thải Nhi che miệng khóc lớn, tiếng khóc bén nhọn chói tai, vương gia chết. Nhưng rất nhanh, nàng chú ý tới tướng quân kia trong tay, còn cầm một cái quả đầy máu dấu vết túi. Nàng ánh mắt đột nhiên sáng, lập tức ngừng tiếng khóc, chạy vội tiến lên, vội vàng xé mở túi, trong túi rõ ràng là một cái tay gãy. Một cái nam nhân tay, bàn tay chăm chú nắm chặt một viên màu đỏ sậm, hiện ra yêu dị quang mang yêu đan. Thải Nhi sắc mặt biến hóa, căm ghét đem cái tay kia hất ra, giống bứt bỏ cái gì vật dơ bẩn một dạng. Nàng gắt gao ôm lấy viên yêu đan kia, nhìn bốn phía, ánh mắt cực kỳ cảnh giác, sợ bị người đoạt giống như. Nhưng lúc này, Thiên Thiên sớm đã ngây người. Nàng nhận ra, đó là phụ thân tay. Nàng bỗng nhiên tiến lên, lộn nhào té nhào vào tay gãy kia trước, một tay lấy nó chăm chú ôm vào trong ngực. "Phụ thân, phụ thân." Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, cả người ôm tay gãy kia, khóc, khóc, liền hôn mê bất tỉnh. Từ đó về sau, Thiên Thiên càng ngày càng không vui. Nàng cũng không tiếp tục là cái kia có thể phân phó hạ nhân vương phủ tiểu thư nguyên bản lớn xương phòng bị lấy đi, đổi thành u ám ở mức hạ nhân phòng, ai cũng không còn quan tâm nàng. Cơm thường thường không kịp ăn, nàng thường xuyên đói bụng, chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh mà người. Ngày hôm đó buổi chiều, trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, "Tiên sư, tiên sư thật tới." Thiên Thiên chấn động trong lòng. Nàng còn nhớ rõ, nàng đã đáp ứng phụ thân, nói về sau muốn tu tiên, đi phục sinh mẫu thân. Nàng nguyên bản không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng đáy lòng nơi nào đó nhẹ nhàng khẽ động, cuối cùng vẫn chạy tới bên ngoài viện. Chỉ gặp trong viện quỳ đầy đất hạ nhân, gia mẫu Thải Nhi cười rạng rỡ năm lục lần, chính vây quanh một vị thiếu niên. "Cái này, chính là tiên sư." Thiên Thiên có chút ngây người, thiếu niên kia nhìn bất quá 13-14 tuổi, thậm chí so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Người mặc trường bào xanh nhạt, gãy mất một bàn tay, nhưng gương mặt tuấn tú, khí chất lãnh đạm mà xa cách, giống như là thiên thượng minh nguyện đã rơi vào trần thế. Cũng không biết vì sao, Thiên Thiên lại một chút nhìn ra cảm giác quen thuộc, thiếu niên này, mặt mày ở giữa, vậy mà cùng nàng phụ thân Lục Ly giống nhau đến mấy phần. Nàng vô ý thức nhìn về phía trung quanh, lại không người lộ ra vẻ khác lạ, phản phất căn bản không ai phát hiện cái này quỷ dị tương tự. "Tiểu tiên sư, tiểu tiên sư, đây chính là Vương gia nhi tử, Lục Lân." Thải Nhi lôi kéo Lục Lân, mặt mũi tràn đầy mềm mại đáng yêu giới thiệu lấy, "Vương gia vị viên yêu đan này, có thể rốt cuộc không có thể trở về đến vừa nói." Nàng một bên gật lệ, thần sắc bi thương. Thiếu niên tiên sư chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ngữ khí không có chút rung động nào, "Ta xem trước một chút, có linh căn hay không, nếu có, ta có thể lưu tại vương phủ một năm." Mặc dù chỉ còn một bàn tay, nhưng hắn động tác thong dong cực kỳ, giống một vị tiên nhân chân chính. Một khắc này, Thiên Thiên nhịp tim đến nhanh chóng, nàng đột nhiên hy vọng, ta nên làm cái gì mới có thể bài hắn làm thầy? Thải Nhi mụ mụ, nàng chắc chắn sẽ không để cho ta tiếp cận tiên sư. Thiên Thiên túi lầu xuống, trong lòng khổ sở suy nghĩ. Thiếu niên tiên sư đem ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Lục Lân lòng bàn tay, một lát sau thu tay lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Ngụy Linh căn cũng coi như miễn cưỡng có tiên duyên." "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Thải Nhi kích động không thôi, ngày đó liền xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi tiên sư, vương phủ trên dưới một mảnh vui mừng. Trong đêm, Thiên Thiên lại ngồi ở bên hồ, ôm hai chân, mặt ủ mày cho. Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên một đạo âm thanh trong trẻo, "Ta nghe nói, ngươi gọi là Lục Thiên Thiên, đúng không?" Thiên Thiên bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp cái kia vốn nên là yến hội nhân vật chính thiếu niên tiên sư, chẳng biết lúc nào đi tới phía sau của nàng. Nàng luống cuống, vội vàng đứng người lên, cung cung kính kính hành lễ, "Thiên Thiên tham kiến tiên sư." Trên người nàng bẩn thỉu, một thân cũ nát cũ áo, đối mặt phi phàm tuấn mỹ tiên sư, không tự chủ được tự thi. Thiếu niên tiên sư lại cười, mặt mày ôn hòa, "Thiên Thiên, ta cho ngươi biến cái hí kịch nhỏ pháp, có được hay không?" "Ảo thuật." Thiên Thiên liền giật mình, chỉ gặp hắn nâng lên cụt một tay, đầu ngón tay một chút linh quang lấp lóe, nhẹ nhàng vung lên, quang mang kia liền rơi vào Thiên Thiên trên thân. Cảm giác cấm áp trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, tựa như gió xuân phất qua, tất cả mọi mệt cùng bi thương đều tại thời khắc này bị xóa đi. Thiên Thiên cúi đầu xem xét, trên người vết bẩn không thấy, y phục phảng phất rực rỡ hẳn lên. "Hoa, thật thần kỳ a." Nàng lên tiếng kinh hô, con mắt tỏa sáng. "Cái này không có gì, chỉ là cơ sở nhất khử bụi thuật thôi." Thiếu niên tiên sư hời hợt nói ra. Thanh âm của hắn thanh nhuận, giống như là đêm trăng sóng nước nhẹ nhàng lay lướt qua. Thiên Thiên cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, "Xin hỏi tiên sư, xưng hô như thế nào?" "Thiên Thiên, có thể biết tên của ngài sao?" Thiếu niên nhàn nhạt đáp, "Tiêu Xá." Tiêu Xá Thiên Thiên thấp giọng tái diễn cái tên đó, Tiêu Xá nàng yên lặng, đưa nó ghi tạc trong lòng. Nàng vốn cho rằng vị tiên sư này sẽ quay người rời đi, nhưng ai biết, thiếu niên kia lại chậm rãi tại bên người nàng ngồi xuống. Hắn cúi đầu nhìn xem nước hồ, ngữ khí nhu hòa lại ý vị thâm trường, "Thiên Thiên, tư chất của ngươi rất không tệ, thậm chí so ta còn muốn tốt. Ngươi có bằng lòng hay không, cùng ta cùng một chỗ học tập tu tiên?" "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Thiên Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thanh âm đều run rẩy, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bất quá thiếu niên quay đầu, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, thanh âm thấp chút, "Ta chỉ có thể vụng trộm dạy ngươi." "Tại sao muốn vụng trộm?" Thiên Thiên ngây ngẩn cả người. "Bởi vì mẹ của ngươi, Thải Nhi, nàng tựa hồ không phải rất thích ngươi." Hắn dừng một chút, lại từ từ nói ra, "Nếu là nàng biết ngươi vụng trộm cùng ta tu tiên, biết thiên phú của ngươi so với nàng nhi tử còn tốt hơn, có lẽ sẽ hại ngươi." "Không biết." Thải Nhi mụ mụ sẽ không hại ta. Thiên Thiên vô ý thức lắc đầu, con mắt trong suốt không gì sánh được, giọng nói kia bên trong còn mang theo chút hài tử ngây thơ của tưởng. Thiếu niên nhìn xem nàng, không có phản bác, chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng khó mà suy nghĩ ánh sáng. "Tóm lại, đừng cho người khác biết ngươi đang cùng ta học tu tiên." Hắn nhẹ nhàng nói ra, "Tại vương phủ một năm này, mỗi đêm ta sẽ ở bên hồ này ngốc một canh giờ, ngươi như muốn học, liền đến tìm ta." Thiên Thiên bỗng nhiên gật đầu, trong ánh mắt không giấu được mừng rỡ cùng kích động, "Tốt, ta đến, ta nhất định đến." Nàng cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, không chỉ là bởi vì chính mình thật có thể tu tiên, càng bởi vì nàng rất thích cùng thiếu niên này cùng một chỗ. Chương 561, sát nghiệm. Chương 561, sát nghiệm. Sau đó, Thiên Thiên cơ hồ mỗi đêm đều sẽ vụng trộm chạy đến bên hồ, thiếu niên cũng hầu như là đúng giờ hiện thân, chưa bao giờ vắng mặt. Thời gian dần qua, nàng từ hắn trong đôi câu vài lời chắp vá ra chân tướng, Tiêu Xá cũng không phải là tiên nhân chân chính, bất quá là một cái mới vừa vào tu hành không lâu tu sĩ, tu vi cũng bất quá ngưng khí cảnh. Viên yêu đan kia là hắn đến vương phủ chân chính mục đích. Hắn muốn mượn này luyện chế đan dược, trợ chính mình đột phá một cái tiểu cảnh giới, sau đó tiến về ở ngoài ngàn dặm chân chính tu tiên tông môn Huyền Tiên môn. Nơi đó mới thật sự là tu tiên chi địa. Hắn nhìn xem mặt hồ, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo ước mơ, cường giả vô số, có chân chính kim đan tiên nhân tọa trấn. Ta một mực mơ ước có thể bước vào nơi đó. Hắn còn đối với Thiên Tiên nói, tư chất của ngươi rất đặc biệt, là hiếm thấy tiên linh căn, thậm chí vượt xa ta. Có thể ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải giấu kỹ, không đến chân chính cường đại trước đó, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nói, hắn lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng. Ăn vào nó, có thể che lấp linh căn của ngươi khí tức. Khí tức của ngươi, thực sự quá chói mắt. Thiên Tiên nhận lấy, không chút do dự nuốt xuống, sau đó trọng trọng gật đầu, ta sẽ nghe ngươi. Cũng chính là từ đó về sau, nàng phát hiện chính mình mỗi lần nhìn thấy thiếu niên này, đều sẽ không hiểu tim đập nhanh hơn, không phải sợ sệt, cũng không phải khẩn trương, là một loại chưa bao giờ trải nghiệm qua rung động. Nàng nói với chính mình, Huyền Tiên môn, nàng nhất định sẽ đi. Tại toàn bộ trong vương phủ, Tiêu Xá bị tôn thờ, nhưng tại bên hồ, hắn lại thường thường lộ ra không thần sắc tự tin. Ta à, có một lần hắn tự giễu cười cười, ngay cả ngưng khí 6 tầng đều không có sở đến, thật không biết có thể hay không thông qua Huyền Tiên môn thí luyện. Thiên Tiên nghe trong lòng siết chặt, lại không nói cái gì, chỉ ở trong lòng yên lặng thay hắn cầu nguyện. Thời gian như dòng nước, mấy tháng đi qua. Nếu nói ngưng khí tổng cộng có tầng 10, Thiên Thiên giờ phút này đã ẩn ẩn chạm đến cái kia tầng thứ 11 bậc cửa, thể nội linh lực gần như hóa lỏng. Nàng thậm chí có thể một chút xem thấu người bên ngoài tu vi, Lục Lân căn bản chưa nhập môn, mà Tiêu Xá đứng tại ngưng khí tầng 5. Nhưng bởi vì viên đan dược kia, trên người nàng linh khí bị hoàn toàn phong tàng, nhìn vẫn như cũ như cái không có chút nào linh lực phàm nhân. Kỳ quái hơn chính là, Tiêu Xá tựa hồ chưa bao giờ phát giác nàng đột phá. Nàng từng thử thăm dò nói cho hắn biết, ta cảm giác mình sắp trúc cơ. Có thể thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng không có nói một câu đánh giá lời nói, phảng phất căn bản không tin tưởng. Nàng khẽ giật mình, trong lòng có chút mất mát, cũng không nhắc lại lên. Một năm kỳ mãn, phân biệt thời gian cuối cùng đã tới. Bên hồ, bóng đêm thâm trầm, ánh trăng vẩy vào giữa hai người. Tiêu Xá nhìn qua phương xa, Thiên Thiên, tư chất của ngươi rất tốt. Hy vọng ngươi có một ngày có thể đi Huyền Tiên Tông. Nơi đó, ta cũng sẽ cố gắng đi vào. Sư phụ nhất định được. Thiên Thiên cố nén không bỏ, thanh âm lại nhẹ như gió, ngươi sau khi đi vào, chờ ta được không? Đại Mộng Hoàng triều quy củ, trưởng bối qua đời, vạn bối 3 năm không có khả năng rời nhà, Thiên Thiên giờ phút này cũng không thể theo Tiêu Xá cùng nhau rời đi. Thiếu niên không nói gì nữa, chỉ là khoát tay áo, thân ảnh ở dưới ánh trăng dần dần đi xa. Đêm hôm đó, Thiên Thiên chưa có trở về phòng. Nàng ngồi một mình ở bên hồ, đầu gối ôm cánh tay, dòng dã trong một đêm. Thẳng đến sắc trời trắng bệnh, mặt hồ sương mù lên, thiên địa linh khí lặng yên lưu chuyển, khí tức của nàng bắt đầu biến hóa. Linh lực trong cơ thể phảng phất tìm được lối ra, tự chủ vận chuyển, ngưng tụ, hóa hình, trong nháy mắt xông phá gông cùm xiềng xích, tràn vào đan điền. Không có bất kỳ cái gì đan dược phụ trợ, không có sư tôn hộ pháp, nàng cứ như vậy nước chảy thành sông hoàn thành trúc cơ. Một sợi gió nhẹ phất qua, nàng thân thể nhẹ nhàng dâng lên, ngắn ngủi lăng không mà lên, phảng phất thật thành thiên địa sủng nhi. Nàng mở mắt ra, sáng tỏ trong suốt, giống nhau bắt đầu thấy Tiêu Xá lúc bộ dáng. Nàng, trúc cơ. Nàng mới 13 tuổi. Thế nhưng là không có không hở tưởng, tiên sư đi về sau, Lục Lân có một lần đồng ngôn vô kỵ, cùng Thải Nhi nói, tiên sư trước đó thỉnh thoảng sẽ cùng cái kia tiểu tạp chủng kể một ít thì thầm a. Hắn không biết tiên tiên danh tự, Thải Nhi chỉ làm cho hắn gọi nàng tiểu tạp chủng. Thải Nhi dáng tươi cười tại chỗ cứng đờ. Từ ngày đó trở đi, nàng bắt đầu bí mật quan sát Thiên Thiên. Rất nhanh, nàng liền chú ý tới một chút dị dạng, Thiên Thiên bộ pháp càng ngày càng nhẹ doanh, ngay cả trong phủ luyện võ qua gia tướng đều đổi không kịp nàng. Ngẫu nhiên, bên người nàng sẽ lướt qua một tia như có như không linh quang. Thải Nhi trong lòng trầm xuống. Tiểu tạp chủng này, thật cũng tu tiên. Tiểu tạp chủng, cùng nàng mụ mụ một dạng, liền sẽ câu dẫn người, ngay cả tiên sư đều bị nàng câu dẫn sau một khắc, sắc mặt của nàng âm trầm giống như muốn nhỏ ra hắc thủy đến, đêm đó liền rời phủ mà đi. Hắc ám trong đường tắt, nàng cắn nát đầu ngón tay, cả người cơ hồ bị điên cuồng nuốt hết. Ta Thải Nhi, từng bước một leo đến hôm nay, từng bước một độc chết chủ mẫu, hại chết vương gia. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát, đem cái này tiểu tạp chủng cũng cùng một chỗ diệt trừ. Lân Nhi, mới là Lục gia chủng, ta mới là Lục gia chủ mẫu. Nàng hoàn toàn không biết, bây giờ Thiên Thiên, hai mắt kinh người. Vài dặm bên trong, chỉ cần nàng nguyện ý, mỗi một câu nói, nàng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Khi hạ độc chết hại chết cùng một chỗ diệt trừ những này từ truyền vào trong hai lúc, Thiên Thiên cả người ngây mẩn cả người, như bị người từ ngực xé mở. Nàng lần thứ nhất, chân chân chính chính đau đớn một chút. Thải Nhi, mụ mụ thấp giọng nỉ non, bên trong không khóc hàng, chỉ có không thể tin. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng lần thứ nhất sinh ra sát ý. Cái kia cố cảm xúc tới rất đột nhiên. Nguyên bản trong suốt sạch sẽ đôi mắt, giờ phút này như bị bóng đêm nhiễm lên một tầng thâm trầm ảnh. Nàng chậm rãi giơ tay lên, chỉ cần một kích. Thực lực của nàng bây giờ, nàng thậm chí không cần động quá nhiều linh lực, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, là có thể đem toàn bộ vương phủ bôi thành một mảnh cho tàn. Những cái kia khi nhục người của nàng, những cái kia đối xử lạnh nhạt người, những cái kia cướp đi người ấm áp. Liên quan Thải Nhi, Lục Lân, tất cả mọi thứ. Nàng đứng bình tĩnh lấy, nhịp tim lại chìm đến đáng sợ. Sát ý của nàng, triệt để leo lên đỉnh phong. Có thể nàng không hề động, nàng hai mắt nhắm nghiền. Một khắc này, mi tâm xích hồng ấn ký lặng yên hiện hiện, một sợi cực lạnh cực tĩnh lực lượng, chậm rãi rót vào trong lòng. Một cái dễ nghe thanh âm tại nói cho nàng, nàng tu tiên, không phải là vì báo thù, không phải là vì hủy diệt, là vì phục sinh phụ thân, phục sinh mẫu thân, cải biến vận mệnh, để những cái kia chân chính yêu nàng người, không còn biến mất. Nàng muốn, là sống lực lượng, không phải hủy diệt. Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ngoài phòng sát trời. Giết nàng, lại có thể thế nào? Giết nàng, ta cùng Thải Nhi mụ mụ, có cái gì khác nhau? Phụ thân sẽ không trở về, mẫu thân cũng sẽ không tỉnh Lân Nhi, cũng là phụ thân nhi tử. Nếu là giết Thải Nhi, Lân Nhi lại nên làm cái gì? Nàng thấp giọng nói, thanh âm bình tĩnh mà thanh tịnh, giống như là tại đối với thiên địa lập thể, lại như là đối với chính mình của quá khứ cáo biệt. Ta sẽ không làm người chấp đao. Ta muốn làm người sáng tạo. Ta muốn trở nên mạnh hơn, là vì giữ vững người ta yêu, mà không phải vì hủy diệt ai. Nàng đứng bình tĩnh một đêm. Từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Nước mắt tại trên gò má nàng im ắng trượt xuống. Mà khi luồng thứ nhất ánh nắng ban mai vương xuống đến, Thiên Thiên phảng phất thoát khỏi tầng cuối cùng ngây thơ sắc ngoài, một thân trần niệm tận tán, đôi mắt như gương, khí tức được liên. nàng ôm lấy cái kia phụ thân lưu lại tay gãy, lặng yên rời đi cái này lớn lên lục phủ, không có để lại nửa câu ngôn ngữ. Chương 562, tình kiếp chương 562, tình kiếp mộng cảnh chỗ sâu, Lục Ly hiển hóa ra thân ảnh, tham thẳm thở dài, cho ngươi đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, cũng cho ngươi cửu hận, vì sao, ngươi hay là không độc thủ. Nhưng sau một khắc, hắn chú ý tới Thiên Thiên Mi Tâm Đạo kia xích hồng ấn ký, lông mày của hắn khóa chặt đứng lên. Không muốn nhất đối mặt sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Nàng ý nghĩ của bản thể, vậy mà đã bắt đầu thức tỉnh. Thiếu nữ này, quá mức quỷ dị. Đạo tâm mạnh đến mức gần như không thể lay động. Thế giới mộng cảnh này bên trong, vạn vật đều là hư, chỉ có nàng là chân thật. Lục Ly bây giờ mục tiêu duy nhất chính là phá hủy đạo tâm của nàng. Loại kia trời sinh địch ý, để hắn không thể không sớm hạ sát thủ, đem nó bóp chết tại trong trứng nước. Nàng này họ Ngàn, Vũ Vực Vương cũng họ Ngàn, khí tức giống nhau ý hệt. Hắn không thể không hoài nghi hai người thân phận. Nếu nàng cùng vị kia Vũ Vực Vương liên thủ, trường biên thế giới bên trong, Lục Ly sẽ không còn nửa phần phần thắng. Nhưng cho dù tạm thời không thể phá hư đạo tâm của nàng, chuyến này thu hoạch cũng không phải hư ảo. Tận mắt chứng kiến đạo tâm của nàng, cũng có thể trái lại tự thân. Hóa thân tâm ma quá trình, làm hắn thần hồn càng ngưng luyện, đại tu nguyên thuật, cũng chính bằng tốc độ kinh người tiến cảnh, thậm chí đều có thể làm đến tức đoạt đệ nhị thần hồn trình độ. Đã như vậy thử trước một chút nhìn, có thể hay không bóc ra ta đệ nhị thần hồn. Lục Ly thanh âm trầm thấp, đột nhiên tiêu tán ở trong hư không. Thiên Thiên, mang theo phụ thân lưu lại tay gãy kia, lặng yên không một tiếng động tại Đại Mộng Hoàng Triều Vương Đô ẩn cư dòng dã 2 năm. Nàng không có công pháp, không có sư thừa, cũng chưa từng hiện lộ qua tu vi, có thể cảnh giới lại phảng phất một cách tự nhiên nước chảy thành sông, từng bước một bước vào trúc cơ hậu kỳ. Như bị ngoại nhân biết được, chỉ sợ muốn kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ nàng, dù là hành tẩu tại ngàn vạn phàm nhân ở giữa, cũng lại không người có thể phát giác nàng tồn tại. Dung mạo của nàng càng phát ra thanh lệ thoát tục, khí chất như trăng, càng linh hoạt kỳ ảo, cũng càng thanh lãnh. Tựa như một vũng nước hồ, tại trong im lặng ngăn cách trần thế. Trong 2 năm này, Lục Ly chết đi, Lục gia suy bại, Thải Nhi cùng Lục Lân địa vị cũng theo đó rớt xuống ngàn trượng. Từng có mấy nhà trước đây quyền quý, trong âm thầm thuê sát thủ ý đồ nhúng chàm lục phủ, đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong, bị Thiên Thiên từng cái ngăn lại. Nàng chưa bao giờ giết qua một người, chỉ là lấy bí thuật xóa đi trí nhớ của bọn hắn, sau đó đem người đưa ra thành. Dân già, liền rốt cuộc không người dám động lục phủ suy nghĩ. Mà Lục Lân, nàng thì tại trời tối người yên lúc che giấu dung mạo, lặng lẽ hiện thân, dẫn đạo hắn tu luyện. Tựa như lúc trước, Tiêu Xá từng như thế dạy nàng một dạng. Sáng sớm ngày hôm đó, Lục Lân cười hì hì chạy vào trong phòng, hưng phấn mà nói, "Mụ mụ, tối hôm qua tỷ tỷ kia lại tới. Nàng lại dạy ta tu tiên. Ta hiện tại đã ngưng khí tầng 2 rồi." Hắn nói đến không hề cố kỵ, lại không chú ý tới Thải Nhi khi nghe thấy câu nói này lúc, thân thể khẽ run lên. Nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, nước mắt sớm đã không chế không nổi, lặng yên trượt xuống. 3 năm cứ như vậy kết thúc, phụ thân, ta cũng nên đi lục phủ trước cửa. Thiên Thiệp sạc lập tại trong năng sớm, thần sắc điềm tĩnh, khóe môi có chút câu lên một vòng cười nhạt. Nàng nhìn xem tòa này từng chôn giấu qua vô số hồi ức dinh thự, không có nhiều lời, cũng không quay đầu lại. Sau một khắc, thân ảnh của nàng dưới ánh mặt trời, lặng yên tiêu tán. Đến Huyền Tiên môn sơn một lúc, Thiên Thiên đem tự thân tu vi lặng yên áp chế đến ngưng khí tầng 5. Lấy nàng bây giờ thần hồn cường đại, khí tức chi ổn, cho dù là kim đan tu sĩ, cũng khó có thể nhìn ra nàng có bất kỳ dị trạng. Nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở trong đám người, lại phảng phất một thân một mình đứng ở quang ảnh giao hội bên trong. Trên đường đi, nàng gặp rất nhiều cùng nàng một dạng đến đây bái sơn tu sĩ. Những người này vừa thấy được nàng, thần sắc liền phảng phất bị rút đi hồn phách giống như, không ít người càng là cười ngớ ngẩn liên tục, nôn ngữ hoang đường. Nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, cuối cùng lấy ra một phương trắng thuần mạng che mặt, đem dung nhan tuyệt thế che đi. Nhưng dù cho như thế, trên người nàng loại kia bẩm sinh linh hoạt kỳ ảo khí chất vẫn như cũ như xương như trăng, khó mà che lấp. Nàng ngồi đi một bước, đều là làm cho người ghé mắt, chỗ đến, chúng tu né tránh, như phụng tiên người. Cũng không ít sốt ruột người trước sau đi theo, cam vi thúc đẩy. Lần này nhập môn thí luyện, nàng dễ như trở bàn tay liền nhổ đến thứ nhất. Trong tông môn, Kim Đan lão tổ lại bị kinh động, tự mình hiện thân, tại tông môn quảng đỉnh phía trên trước mặt mọi người thu nàng làm thân truyền. Nàng cũng biết, nàng loại thể chất này, được xưng là thiên linh căn, là vạn người không được một tu đạo thiên tiêu. Tên của nàng rất nhanh liền truyền khắp Huyền Tiên môn trong ngoài, trở thành vô số tu sĩ trong lòng xa không thể chạm tồn tại. Ngắn ngủi mấy ngày, nàng liền bị khâm định là đời tiếp theo thiếu tông. Chư phong trưởng lão đều là cùng tán thưởng, đông đảo cùng thế hệ sư minh sư đệ đối với nàng kính như thần linh, không dám có một tia lãnh đạm. Rất nhiều người bắt đầu hướng nàng lấy lòng. Trong đó có chân tình, cũng có dối trá, có nóng bỏng chân thành, cũng có bí ẩn tính toán. Nàng chưa từng trách cứ, cũng chưa từng đáp lại, chỉ là từ đầu đến cuối cùng tất cả mọi người vẫn duy trì một khoảng cách. Nàng tới đây, chỉ muốn tìm một người, năm đó ven hồ dạy nàng tu hành, đưa nàng đang dược, tặng nàng đạo tâm tiểu tiên sư. Tiêu Xá, có thể dù là nàng sớm đã trở thành tông môn chạm tay có thể bỏng nhân vật trọng yếu, nhưng Thủy Trung không có nghe thấy bất luận cái gì liên quan tới Tiêu Xá đôi câu vài lời. Nàng bắt đầu đọc qua tông môn gần 2 năm đệ tử nhập môn danh sách, rốt cục tại một tờ nơi hẻo lánh chỗ phát hiện một cái tên, Tiêu Lân. Ánh mắt của nàng có chút ngưng tụ, là hắn sao? Nàng cố ý nghe ngóng cái tên này, nghe nói người nói Tiêu Lân tư chất bình thường, bây giờ còn tại ngoại môn làm ruộng. Nàng lặng yên thu hồi danh sách, một thân một mình đi vào linh điện khu. Đó là một mảnh mặt trời cực nóng, vũng bùn đầm ướt nặng thổ địa. Nàng đứng ở đằng xa, lặng lặng nhìn xem cái kia ngay tại xoay người lao động thiếu niên. Hắn làn da bị liệt nhật phơi đen kịt, cánh tay trái chỉ còn chỗ gãy, lại như cũ nhanh nhẹn đào đất. Từng cây linh đạo bị hắn vùi sâu vào trong ruộng, động tác an tĩnh trầm ổn, phảng phất trong thiên địa này chỉ còn hắn cùng dưới chân thổ địa. Hắn ngẫu nhiên cùng Điền Biên lộ qua sư minh sư tỷ Hàn Huyên, cười đến thuần phát tự nhiên. Những người kia cũng đều thực tình đại hắn, cũng không kinh mạn. Thiên Thiên đứng tại trong bóng ma, ánh mắt xuyên qua ánh nắng cùng sương mù, lặng lặng ngóng nhìn thật lâu. Nàng nhận ra hắn, hắn chính là Tiêu Xá. Về phần vì sao đổi tên là Tiêu Lân, nàng cũng không thèm để ý, nàng không có tới gần, không có lên tiếng, chỉ là đứng đấy, nhìn hồi lâu, thẳng đến trong lòng cái kia đạo nhiều năm chưa từng an ổn cảm xúc, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nàng mỉm cười, quay người rời đi. Từ ngày đó lên, Thiên Thiên liền chìm vào khổ tu bên trong. Nàng chưa bao giờ quên năm đó cùng phụ thân ước định, từ đầu đến cuối đang tìm kiếm phục sinh mẫu thân biện pháp. Mà mỗi khi nỗi lòng lo lắng, cảm xúc ba động thời điểm, nàng liền sẽ không tự chủ được đi đến linh điền khu, nhìn một chút thiếu niên kia. Có khi, nàng sẽ lặng lẽ thi triển linh thuật, thay hắn thoải mái linh điền thổ nhưỡng. Có khi, nàng sẽ ở hắn trên con đường cần đi qua, tùy ý vứt xuống một viên đan dược, một viên linh thạch. Nàng chưa bao giờ cho hắn biết đây hết thảy. Nàng biết, Tiêu Xá là cái tự tôn cực mạnh người. Nàng không muốn giờ phút này cùng gặp mặt hắn, chỉ muốn lấy phương thức của mình, yên lặng làm bạn. Thẳng đến một ngày này, tâm thần lo lắng nàng lần nữa đi vào linh điền khu. Chương 563, đạo lữ bên trên chương 563, đạo lữ bên trên nàng lấy ra một kiện tông môn trưởng lão ban thượng thượng phẩm pháp khí, nhẹ nhàng đặt ở hắn linh điền cách đó không xa, giấu kỹ thân hình của mình, như cái chờ mong lễ vật bị mở ra hải tử bình thường, nóng nhìn hắn phát hiện lúc phản ứng. Thiếu niên rất nhanh hoàn thành trong tay việc nhà đông, đứng dậy đi hướng đạo linh quan kia. Nhưng hắn lại dừng ở nguyên địa, chau mày. Thiên Thiên, ta biết ngươi tại. Chỗ tối Thiên Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, dáng tươi cười ngưng trệ ở trên mặt. Ta hy vọng ngươi đừng lại tới. Thanh âm của hắn vẫn như cũ trong sáng, lại mang theo chưa bao giờ có kiên quyết. Chúng ta không phải người của một thế giới, qua tốt cuộc sống của chính ngươi đi. Nói xong, hắn không có đi nhặt kiện pháp khí kia, chỉ là trầm mặc quay người. Thiên Thiên đứng từ một nơi bí mật gần đó, thật lâu không nói gì. Trong mắt của nàng không có ý cười, đầu ngón tay lại chậm rãi nắm chặt. Nàng không rõ, chính mình rõ ràng là đang vì hắn tốt, vì cái gì lại đổi lấy một câu như vậy? Một chớp mắt kia, giống như là có rễ dây nhỏ, lặng yên không một tiếng động tăng đứt. Nàng không phải kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Bây giờ nàng là huyễn tiên môn cao cao tại thượng thiếu tông, là vô số người ngưỡng vọng tồn tại, nàng cũng có thuộc về nàng ngạo khí cùng tính tình. Nàng hờn dỗi giống như thật không còn tới. Từ đây, hai người phảng phất thành hai đầu vĩnh viễn sẽ không tương giao đường thẳng song song. Nàng vẫn như cũng là tông môn chói mắt nhất thiên tiêu, một lời có thể làm cho huyễn tiên môn chấn động, mà hắn bất quá là cái tại linh điển gian túi đầu lao động vô danh đệ tử ngoại môn. Thẳng đến hôm đó, nàng trong lúc vô tình đảo qua nội môn thí luyện danh sách, khóe mắt lại đống nhiên đứng tại một cái tên bên trên. Tiêu Lân, ngưng khí 6 tầng. Nàng chấn động trong lòng, đông nhiên ngồi thẳng lên. Thí luyện người dự thi, phần lớn đều là ngưng khí 7, 8 tầng tu sĩ, thậm chí còn có đột phá biên giới nội môn cường giả. Mà 6 tầng, gần như không có khả năng còn sống đi ra. Nàng cố gắng đè xuống đáy lòng bối rối, ngược lại đi thám thính liên quan tới Tiêu Lân tình hình gần đây. Vừa tra này, nàng mới rốt cuộc biết. Nguyên lai, Tiêu Xá một mực yên lặng ở ngoại môn làm ruộng, thời gian mặc dù khăn khổ, nhưng cũng coi như an ổn. Thẳng đến bởi vì nàng âm thầm thi thuật, hắn linh điền ngoại ý muốn thu được khôi thủ, mới dẫn tới ngoại môn một cái tên là Lưu Đại Ba đệ tử ghen ghét chèn ép. Lưu Đại Ba đem hắn nguyên bản ruộng tốt cưỡng ép đổi là đất hoang, còn thường xuyên sai sử hắn thay mình làm việc, thậm chí uy hiếp không cho tháng nào thờ linh thạch. Về sau có một lần, Tiêu Xá từng trên mặt đất nhặt được nàng vụn trộm để đặt đan dược, lại bị người gặp được, tự mình bị người vây đánh, đan dược, linh khí đều bị cướp đi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, nàng tự cho là trợ giúp, tại hắn như thế hèn mọn lại thanh tỉnh trong sinh hoạt, chẳng qua là nhiều từng đạo đòi mạng mầm thai vạn, không có xứng đôi thực lực, những cái kia trên trời rơi xuống hảo ý căn bản chính là gánh vác, là họa không phải phúc. Một tia chưa bao giờ có ấy nấy, tại nàng đấy lòng lặng yên dâng lên. Mà càng làm nàng hơn khó chịu là, Tiêu Xá tại sao lại lựa chọn tham gia trận này, cơ hội là hắn phải chết nội môn thí luyện. Nguyên lai, là bởi vì hắn bị đổi đi kém nhất ruộng hoang, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất đều không xong được. Thật sự nếu không vào nội môn, liền bị tông môn xóa tên, khu trục ra huyễn tiên môn. Một khắc này, nàng cảm thấy tim như bị dao cắt. Nàng ngồi tại vân đài phía trên, nhìn qua trong tay phần kia thí luyện danh sách, ánh mắt trước nay chưa có kiên định. Sau một khắc, nàng truyền ra nói đi, lần thí luyện này, ta muốn đích thân hạ trạng. Nàng nói đến rất bình tĩnh, thậm chí không có giải thích bất kỳ lý do gì. Nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Xá chết đi. Thí luyện mở ra sau, Thiên Thiên lặng yên ẩn thân tại chỗ tối, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Nàng nhìn xem hắn từng bước một sờ soạn lần mò, ghé qua tại sát cơ tứ phía trong bí cảnh. Tầng 7 đối thủ hắn cũng giết, 8 tầng địch nhân hắn cũng dám liều. Hắn thương ngấn từng đống, mấy lần sắp chết, nhưng thủy chung chưa từng từ bỏ. Hắn mỗi một lần thở dốc đều mang mùi máu tươi, mỗi một bước đều thật sâu dẫm nhập bùn đất, nhưng trong ánh mắt, nhưng thủy chung có một tia ánh sáng chưa tắt. Mấy lần, nàng cơ hồ nhịn không được xuất thủ. Có thể mỗi một lần, tại nàng sắp xuất động trước một khắc, thiếu niên kiểu gì cũng sẽ trong vũng máu, đột nhiên phản sát. Loại kia tỉnh táo, ngoan lệ cùng lực bộc phát, cho dù là nàng, cũng mấy lần tâm thần chấn động. Duy nhất để nàng cảm thấy bất an, là trong tay hắn ngẫu nhiên tuôn ra cái kia một sợi lực lượng màu đen. Nguồn lực lượng kia cực kỳ quỷ dị, âm lãnh, cường hành, mang theo không cách nào nhận dạng vận bèo khí tức. Một khắc này, nàng cảm nhận được một tia sợ hãi. Có thể nàng cũng không ngăn cản, chỉ là thấp giọng nói, cái này có lẽ liên lạc của ngươi cơ duyên đi. Nàng lựa chọn tin hắn, nàng cho là lực lượng cũng không hắc ám cùng quang minh phân chia, chủ yếu là nhìn người sử dụng. Cả trang thí luyện, nàng từ đầu đến cuối không có xuất thủ, mà hắn thì dùng sức một mình, ngạnh sinh sinh đạp trên tầng 7, 8 tầng tu sĩ thi cốt, sát nhập vào top 10. Đêm hôm đó, nàng đứng tại đỉnh núi, nhìn qua vệt kia vết máu đầy người lại ánh mắt sáng tỏ thân ảnh, nhẹ nhàng cười. Đây mới là ta tiểu sư phó a. Hắn, như thế nào lại bình thường đâu? Một khắc này, lòng của nàng lần nữa lặng yên động dung. Từ đó đằng sau, Tiêu Sá bước vào nội môn. Không ai biết, tại trận này quyết định vận mệnh trong thí luyện, sau lưng của hắn từ đầu đến cuối có một đôi ôn nhu con mắt tiến lặng nhìn chăm chú lên hắn, bảo hộ lấy hắn, nhưng cũng chưa bao giờ xuất thủ nửa phần. Tiêu Sá tu vi cũng giống như nên đón một phát, tại lần lượt trong liều mạng tranh đấu cấp tốc tăng trưởng, dần dần bộc lộ tài năng, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền tại nội môn thanh danh lên cao, trở thành toàn bộ Huyền Tiên môn trẻ tuổi nhất ngoại môn trưởng lão một trong, gần với nàng tồn tại. Ma Thiên Thiên, giờ phút này cũng đã lặng yên bước vào Kim Đan chi cảnh. Chỉ là nàng tận lực giấu giếm cảnh giới, vẫn như cũ lấy trúc cơ gặp người, không muốn kinh thế. Cho dù là cố ý che lấp, nhưng theo nàng một đường trưởng thành, Thiên Thiên quang mang cũng đã phát lóa mắt. Nàng thành Huyền Tiên môn hoàn toàn xứng đáng thiếu tông, trở thành trên toàn bộ đại lục làm người ta chú ý nhất thiên chi tiểu nữ. Tên của nàng bị càng ngày càng nhiều tông môn nhắc lên, tướng mạo của nàng cùng thiên phú bị truyền đi như thần nữ hạ phàm, vô số thế gia tông môn nhao nhao đi sứ đến nhà, muốn tìm kết thân. Mới đầu là chút nhị tam lưu tông môn thăm dò, về sau liền ngay cả những cái kia ngay cả Huyền Tiên môn đều không thể khinh thị đại tộc, cũng bắt đầu đưa tới con em nhà mình danh thiếp. Nàng thành phong bạo trung tâm, mà nàng lại càng phiền não. Ngày đó đêm dài, nàng ngồi một mình trong phòng, nhìn qua trên bàn một sấp thật dày thiệp mời, cuối cùng là đem nó một thanh tiêu tẫn. Ngày thứ hai, nàng hạ quyết tâm, đã cách nhiều năm, lần nữa đi tìm nam nhân kia. Tiêu Sá tại động phủ tính toán, ngay tại pha trà. Thiếu niên đã không phải năm đó ngây ngô bộ dáng, mặt mày trầm tĩnh, cử chỉ tự nhiên, trong lòng nhiều hơn một phần phong dong tự tin, đó là chỉ có tại chính thức chém giết cùng lịch luyện bên trong đi ra tu sĩ, mới có trầm ổn. Thiên Thiên, hắn sửng sốt một chút, lập tức cười nên đi ra ngoài đến, vì nàng rót một chén linh trà. Hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc một cái chớp mắt. Thiên Thiên mím môi, cuối cùng là nhẹ giọng mở miệng, "Tiêu Sá, ta hiện tại có chút khó khăn." Tiêu Sá nhìn xem nàng, trong mắt có chút trêu chọc ý cười, "Thân phận của ngươi bây giờ địa vị, còn sẽ có cái gì khó xử sự tình a?" Chương 564, đạo lữ bên dưới chương 564, đạo lữ bên dưới Thiên Thiên túi lầu xuống, nhỏ không thể thấy hít vào một hơi, lấy dũng khí dương mắt nhìn hắn. "Chúng ta kết làm đạo lữ đi." Thoại âm rơi xuống, mặt của nàng hiếm thấy đỏ lên. Nàng nhìn xem ánh mắt của hắn, thanh âm nhẹ vài không thể nghe thấy, dạng này, bọn hắn liền sẽ không lại đến quấy rầy ta. Ngay tại nàng lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, những cái kia chưa bao giờ mở miệng tâm tư, đột nhiên toàn bộ xông lên đầu. Nàng nhớ tới khi còn bé, chính mình bẩn thỉu thời điểm, chính mình nhất tứ cố vô thân thời điểm, là Tiêu Sá cho nàng hy vọng. Là hắn, để nàng tại từ mất đi phụ thân dưới bóng ma đi ra, dạy nàng tu luyện. Là hắn, để nàng có phương hướng. Lóa mắt như nàng, giờ phút này đáy lòng lại dâng lên một tia nhỏ không thể thấy tự ti, nàng sợ hắn sẽ tự tuyệt. Tiêu Sá nhẹ nhàng để chén trà xuống, ánh mắt ôn nhu, miệng hơi cười, "Tốt, ta biết, ngươi là vì ngăn trở cái kia thượng môn cầu thân đại tộc. Ngươi từng vì ta linh điền âm thầm thi thuật, lưu linh thạch tặng đang lưỡng, bây giờ ta có thể vì ngươi làm, chính là thay ngươi ngăn lại những này ồn ào náo động." Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại trịnh trọng. Thiên Thiên không nói gì nữa, chỉ là cúi đầu nhẹ gật đầu. Có thể trong mắt nàng bệ kia lặng yên nở rộ vui mừng, làm thế nào cũng không giấu được. Đạo lữ đại điện cuối cùng bị đã định. Tin tức truyền ra một khắc này, toàn bộ tu tiên giới như bị sét đánh, Lục Thiên Thiên lại để cho lập gia đình. Vị Tiêu Viễn Tiên môn thiếu tông, Thiên Linh căn kinh thế thiên kiêu, từ nhập tông đến nay tựa như trăng sáng treo cao, là vô số tu sĩ trẻ tuổi trong lòng ánh trăng sáng, chu sa nốt rồi. Bây giờ, nàng muốn cùng người kết làm đạo lữ. Tin tức vừa ra, đại lục chấn động, tiên môn chấn kinh, trừ tông ghé mắt. Mà khi Thiên Thiên đạo lữ danh tự được công bố đi ra lúc, xôn xao âm thanh càng sâu, Tiêu Lân, nguyên bản bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Mặc dù năm gần đây thanh danh dần dần lên, cũng bất quá mới trúc cơ không lâu, xuất thân không hiện, tư chất thường thường. Cùng Thiên Thiên thân phận, tư chất, địa vị so sánh, đơn giản cách biệt một trời. Thế nào lại là hắn? Huyền Tiên môn chẳng lẽ điên rồi? Vô số thanh niên tu sĩ như gặp phải trọng kích, đều rên khắp nơi, đau mất nữ thần. Càng có các đại tông tộc truyền đến mật tín, giận dữ hỏi Huyền Tiên môn phải trang bị người mê mẩn tâm trí, thậm chí có không chịu bỏ qua người, tuyên bố muốn tại đại điện này, trước mặt mọi người cướp cô dâu. Có thể Huyền Tiên môn cao tầng lại tại Thiên Tiên kiên quyết phía dưới, công nhận việc này, không có phản đối. Từ đó đằng sau, 3 tháng bên trong, thiên hạ ánh mắt đều là hợp ở Huyền Tiên môn. Vô số người không hiểu, ghen ghét, phẫn hận, chất vấn, nhưng Thiên Tiên cùng Tiêu Sá chưa bao giờ lại làm giải thích. Vì trận này đạo lữ đại điện, Huyền Tiên môn cơ hồ dốc hết toàn lực. Tông môn trên dưới, toàn viên độc viên, thậm chí kinh động đến bế quan nhiều năm Kim Đan lão tổ, tự mình hộ pháp, chỉ vì phòng ngừa thật có đuôi mù hạng người đến đây làm rối. Tại Huyền Tiên lão tổ uy áp bên dưới, các tông tất cả đều im lặng, dù là có lòng người có không cam lòng, cũng chỉ có thể đem ý nghĩ sằng bậy nuốt về trong bụng. Hôn lễ cứ như vậy thuận lợi hoàn thành. Phòng cưới bên trong, dưới ánh nến, lều vải đỏ cụp xuống. Thiên Thiên tĩnh tọa tại trên giường, hồng cái đầu hạ, hô hấp hơi loạn. Nàng vốn cho là đây bất quá là một trận kế tạm thời. Có thể giờ phút này, nội tâm lại nổi lên tâm tình rất phức tạp, sợ hãi, khẩn trương, bí ẩn chờ mong, lại dây dưa thành nói không rõ tư vị. Đột nhiên, nàng nghe được tiếng bước chân tới gần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái ấm áp tay nhẹ nhàng xốc lên nàng khăn vân đỏ. Hồng sa trượt xuống, mặt của người kia đập vào trong mắt, vẫn là cái kia quen thuộc bộ dáng, nhưng lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng phong mang. Hắn ngắm nhìn nàng, thanh âm khàn khàn mà nóng bỏng, "Thiên Thiên, người rất đẹp." ánh mắt kia quá mức hừng hực, hừng hực đến làm cho nàng nhịp tim hơi loạn, như muốn trốn tránh. Tiêu Xá, ta nàng mím môi mở miệng, tiếng nói run rẩy, không cần, ta còn không có chuẩn bị, có thể lời còn chưa dứt, cánh môi đã bị người kia ngăn chặn. Động tác của hắn quả quyết, không dung tránh lui. Thanh âm của nàng bị đều nuốt hết. Nàng giật mình, rõ ràng chỉ là diễn trò mà thôi, làm sao lại thành như vậy chăm chú? Mi tâm của nàng xích ấn, tại thời khắc này lặng yên nở rộ, hồng mang lưu chuyển, thể nội lực lượng nào đó bắt đầu sao động bất an, phản phất tùy thời đều muốn đem trận này thân mật xé rách. Có thể nàng không có. Nàng hít sâu một hơi, ngược lại cưỡng ép áp chế thể nội xích ấn xung đột, dùng chính mình toàn bộ linh lực, đem nguồn lực lượng kia ngạnh sinh sinh chấn áp. Nàng chẳng biết tại sao muốn làm như thế, chỉ biết là nàng không muốn thương tổn hắn. Vào thời khắc ấy, nàng làm ra lựa chọn. Gương mặt của nàng nổi lên trước nay chưa có hồng nhuận phân phớt, thân thể khẽ run, áo bào tại đầu ngón tay cởi rơi, váy đỏ lướt nhẹ, giống một đóa rốt cục rơi xuống hoa. Nàng nhắm mắt lại, không còn kháng cự. Bên ngoài vẫn là pháo hoa đầy trời, tân khách đều vui mừng. Mà hồng trướng bên trong, thiên địa yên tĩnh, chỉ còn lại tim đập như trống trầu, trống chết. Thiên tiên tại một đêm này, triệt để từ thiếu nữ trở thành nữ nhân. Khí chất của nàng càng mượt mà, dung mạo càng thêm xinh đẹp, cả người như là bị linh tuyển tẩy qua bình thường, ngay cả tu vi đều trong lúc lặng lẽ kéo lên, bước vào kim đan hậu kỳ. Nhưng nàng cũng rất nhanh phát giác, vô luận như thế nào vận chuyển công pháp, linh khí cũng không còn cách nào tiến thêm, phản phất bị một loại nào đó bích trướng vô hình một mực khóa lại, nàng đến bình cảnh. Tiến vào kim đan bí mật, chỉ có Tiêu Xá biết được, nàng chưa bao giờ cáo chi qua bất luận kẻ nào. Nam nhân này đã trở thành trong nội tâm nàng, gần với phụ mẫu tồn tại, là nàng dùng hết toàn lực muốn người thủ hộ. Nhưng cùng lúc đó, mi tâm của nàng xích ấn cũng biến thành càng ngày càng sao động. Có khi, nàng thậm chí sẽ ở lúc đêm khuya vắng người, nghe được bên tai chuyển tới một nữ tử thét lên, phẫn nộ, gào thét. Thanh âm kia lạ lẫm mà điên cuồng, mang theo cực hạn hận ý, nàng sợ hãi đến cực điểm, mỗi lần phát tác, nàng đều chỉ có thể điều động toàn thân tu vi đem gắt gao đè xuống. Nàng có dự cảm, như cái kia dấu đỏ triệt để mất khống chế, nàng có lẽ sẽ đối với Tiêu Xá bất lợi. Phần này bí mật, nàng ai cũng chưa hề nói, cho dù là hắn, cũng chưa từng đề cập. Nàng không muốn để cho hắn lo lắng. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Thẳng đến sáng sớm hôm đó, Thiên Tiên tại trong bế quan đột nhiên phát giác, thể nội có một đạo hoàn toàn lạ lẫm, lại ôn nhu đến cực điểm sinh mệnh khí tức, lặng yên thai nghén sinh ra. Nàng run lên hồi lâu, mới phản ứng được. Nàng mang thai, nàng muốn trở thành mẫu thân. Trong ngay mắt, kinh hỉ, kích động, lo sợ không yên, ngàn vạn cảm xúc mãnh liệt mà đến, nàng cơ hồ là lảo đảo đẩy cửa phòng ra, muốn cái thứ nhất nói cho Tiêu Xá tin tức này. Có thể nàng vừa phóng ra cửa viện, liền bị một đạo kim mang ngăn trở đường đi. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy tông môn lão tổ đứng trước tại phía trước, vẻ mặt nghiêm túc như núi. Thiên Tiên, thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia khó mà che giấu tức giận. Sư tôn, thế nào? Trong nội tâm nàng máy động, bất an nổi lên đáy mắt. Lão tổ chậm rãi mở miệng, giống như là cắn răng, Tiêu Lân, hắn rất có thể là Luyện Huyết Tông thiếu chủ, lẫn vào ta Huyền Tiên môn Luyện Huyết Tông. Chương 565, thứ hai ma hồn tăng thêm một chương. Chương 565, thứ hai ma hồn tăng thêm một chương Luyện Huyết Tông, thì tính sao? Thiên Tiên nhẹ nhàng cười, trong lúc vui vẻ lại cất giấu không cầm được thê lương. Nàng chợt nhớ tới, tại trong thí luyện thiếu niên kia từng bộc phát ra quỷ dị hắc khí, lấy nàng thiên phú, như lúc đó thêm chút tra sâu, tất nhiên có thể phát hiện mánh khóe, có thể nàng không có. Nàng chỉ là vô ý thức lựa chọn tin tưởng Tiêu Xá. Đạo tông cùng ma tông liền không thể cùng một chỗ a. Thiên Tiên ngẩng đầu, ngữ khí ngược lại càng thêm kiên định. Lão tổ lặng im hồi lâu, cuối cùng thâm thẳm thở dài, Luyện Huyết Tông bây giờ xác thực không đáng giá nhắc tới, bọn hắn hiện tại lão tổ cũng bất quá cùng ta tương đương. Trong lịch sử cũng không phải không có đạo tông cùng ma tông truyền nhân dắt tay ví dụ. Nhưng Thiên Thiên, ngươi cũng đã biết Tiêu Lân đi vào Huyền Tiên môn là vì cái gì? Làm cái gì? Thiên Thiên trong lòng cái kia cô bất an, rốt cục bắt đầu đậm đến ép không được. Chúng ta Huyền Tiên môn dưới đáy, trấn áp một cái đại yêu ma. Đó là Luyện Huyết Tông thủy tổ, tu vi sâu không lường được, từng tàn sát vô số tu sĩ. Về sau, là Tam Đại Đạo Tông lão tổ hợp lực, mới đem phong trấn tại Huyền Tiên môn địa mạch phía dưới. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Thiên Thiên, mà Tiêu Lân tiếp cận người, tiến vào Huyền Tiên môn chân chính mục đích, chính là vì cứu nó đi ra. Thiên Thiên sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt. Lão tổ tiếp tục nói, như cái kia ma tổ chân chính xuất thế, Huyền Tiên môn các đệ tử đều sẽ được giết sạch, toàn bộ đại lục đều sẽ bị kéo vào náo động cùng máu ngục. Thiên Thiên chăm chú nắm lấy ống tay áo, đốt ngón tay trắng bệnh. Lão tổ trong thanh âm mang theo một loại bất đắc dĩ bi thương. Đáng tiếc, yêu ma kia căn bản giết không chết, nó mỗi chết một lần đều sẽ hóa thành một loại quỷ dị hắc thủy, lại lần nữa trùng sinh. Chúng ta chỉ có thể dùng phong trấn, không có khả năng chém chết. Nếu là hắn thật thoát khốn, bây giờ căn bản không người có thể ngăn cản hắn hắc thủy. Thiên Thiên tâm bỗng nhiên nắm chặt. Thể nội xích đến tại lúc này điên cuồng chấn động, cơ hồ sẽ rách thần hồn của nàng. Nàng đỡ lấy Thái Dương, cắn răng thấp giọng nói, "Sư tôn, người tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cải biến Tiêu Lân, ta sẽ không để cho hắn cứu ra yêu ma kia không còn kịp rồi." Lão tổ lắc đầu, mặt mũi của hắn bỗng nhiên cấp tốc giả yếu xuống dưới. Vừa rồi cái kia kim đan cấp y nghi, lại tất cả đều là ngụy trang. Thời khắc này lão tổ, khí tức suy yếu đến chỉ còn một đường. Ngay tại Thiên Thiên chấn kinh thời điểm, "Oanh!" Thiên địa đột biến, Huyền Tiên môn sơn môn chấn động mãnh liệt, từng đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ tứ phương truyền đến. Huyết vụ phóng lên tận trời, ánh lửa nhuộm đỏ nửa mảnh thiên cung. "Lão tổ, ta vừa rồi đã cùng Tiêu Lân giao thủ qua." Lão tổ thanh âm khàn giọng, cả người là máu, trong tiếng gầm giống tức giận mang theo một tia tuyệt vọng. hắn ẩn tàng quá sâu, sớm đã là kim đan trung kỳ. Ngươi đi mau, đi. Ngươi là huyền tiên môn hy vọng, rời đi Thương Mang đại lục, vĩnh viễn không nên quay lại. Thiên Thiên lại chỉ là trong mắt, nhẹ nhàng đè xuống bụng của mình. Nơi đó, có một tia yếu ớt, lại vô cùng chân thật sinh mệnh khí tức, ngay tại lặng yên nhảy lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh đến phảng phất chiếu đến toàn bộ màn trời, lại băng lãnh, kiên định, phảng phất tất cả do dự, nhu nhược đều bị đốt cháy hầu như không còn. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một vòng sáng chói kim dương từ trong cơ thể nàng nổ tung. Chín đạo đường vân màu vàng như thần chi pháp lệnh, vờn quanh tại thiên cung, thiên địa vì đó ngưng tụ, như có thần minh giáng thế. Lao tổ con ngươi bỗng nhiên co bảo, La Thất Thanh, Thiên Thiên, ngươi đúng là kim đan hậu kỳ. Nàng nhưng không có trả lời. Nàng bước ra một bước, thân hình hóa thành một vòng chói lọi hào quang, phá vỡ thiên khung huyết hỏa, lao thẳng tới hỗn loạn chỗ xấu nhất. Ta sẽ không trốn, ta muốn tự tay ngăn lại hắn. Giờ phút này, Lục Ly tính tọa tại Huyền Tiên môn địa mạch chỗ sâu, muốn phía tịch như chết. Khi nhìn đến thiếu nữ mi tâm dấu đỏ sau, là hắn biết, chỉ bằng vào chính mình, có lẽ vĩnh viễn không cách nào chân chính dung chuyển Thiên Thiên đạo tâm. Đạo tâm kia quá tinh khiết, quá cường đại, gần như không thể dao động, giống như là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thánh vật. Nhưng là hắn tại tuyệt vọng ở giữa, lại bắt được một tia thời cơ. Bởi vì tại những thời giờ này, hắn đại tu nguyên thuật đã nhập sâu cảnh, viễn siêu dị vãng lý giải. Hắn cưỡng ép tách ra chính mình đệ nhị thần hồn. Hành động này thành công, để hắn ẩn ẩn chạm đến một loại khả năng, chỉ để tự liên hóa trước đó, nếu có thể đem ác niệm tính cả một nửa thần hồn tức đoạn, có phải hay không? Liên có thể vòng qua triệt để tự liệt hóa bản mệnh. Mang theo loại này điên cuồng suy nghĩ, Lục Ly triển khai tiếp tục thí nghiệm, hắn lấy đại tu nguyên thuật đem thần hồn tức đoạt đồng thời, cưỡng ép đem thể nội hắc ám nhất, bạo lệ nhất, nhất không thụ ước thúc bộ phận ý chí kia dung nhập phân hồn ở trong. Hắn thành công. Một khắc này, hắn liền minh bạch, cái này không chỉ có là tu hành đột phá, càng có thể là tương lai thoát khỏi triệt để tự liệt hóa khả năng. Thế là, vui mừng, hắn đem cái kia một nửa thần hồn hoàn toàn thả ra ngoài, chỉ cấp nó một cái mơ hồ mệnh lệnh, hủy đi đạo tâm của nàng. Hắn thậm chí trực tiếp cắt đứt cùng liên hệ, tùy ý nó tự do hành động. Hắn tin tưởng, hắn làm không được sự tình, cái này tràn đầy ác niệm phân thần, có lẽ có thể làm được. Hắn thì tiếp tục lưu lại địa mạch chỗ sâu bế quan, tiến một bước tu luyện đại tu nguyên thuật, không còn can thiệp. Cho đến giờ phút này, hắn mới từ trong tu luyện lui đi ra, cảm ứng được cái kia phân liệt thần hồn truyền về ký ức. Tương đạo hình ảnh từ thức hải hiện hiện, theo quay lại càng ngày càng sâu, từng màn tràng cảnh để Lục Ly cau mày, thẳng đến hắn nhìn thấy trong đạo phủ, trận kia hương diễm mà triệt để kết hợp. Hắn không nhúc nhích, sắc mặt của quái, dòng ra yên lặng một lát. Đây là hắn lần thứ nhất, lại không phải bản thể hắn hoàn thành, mà là cái kia một nửa ác niệm chủ đạo thần hồn. Hắn chấn kinh. Thế mà, làm được một bước này. Lục Ly run lên hồi lâu. Hình ảnh kia rõ ràng đến đáng sợ, quanh quẩn tại trong thức hải thật lâu không tiêu tan. Hương ký, thở dốc, thân thể cuốn giao chi tiết, rõ ràng chưa từng kinh nghiệm bản thân, lại giống như là lạc ấn giống như khắc vào hồn bên trong. Thương Lam Vương bản thể, sẽ không cũng cảm nhận được đi nghĩ đến cái này, Lục Ly đột nhiên một trận ác hàn, có một ít dự cảm không tốt. Đồng dạng, thủy nàng đạo tâm tâm tình cũng tới đỉnh phong, nếu là mộng tỉnh sau nữ nhân kia nổi điên, không biết gặp phải dạng gì hạ chẳng đâu. Hắn không thể không lần nữa đè xuống trong lòng do dự, sau đó, Lục Ly dứt khoát lần nữa cắt đứt cùng đệ nhị thần hồn liên hệ. Việc đã đến nước này, hắn quyết định hay là không còn can thiệp, tiếp tục để hắn đi nào tính toán. Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước chương 567, ác độc bên trên chương 567, ác độc bên trên huyền tiên môn bên trong, huyết sắc cùng ma diễm xen lẫn, thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Từ chỗ chân núi, lít nha lít nhít luyện huyết tông tu sĩ như nước thủy triều giống như trùng sát mà lên, tiếng hô giết rung trời, huyết quang đầy trời. Trên bầu trời, mấy chiếc luyện huyết chiến thuyền hoành không nghiền ép, đỏ sẫm sắc linh năng oanh minh nổ vang, như tận thế như lôi đình hành kích huyền tiên môn sơn môn hộ trợ, màn sáng phá thoái, đùi lất tung bay. Tiêu Xá lạnh nhạt như sương, ánh mắt trống rỗng, trong giọng nói lộ ra một loại gần như điên cuồng chấp niệm, chỉ có lấy huyền tiên môn các đệ tử máu tươi mới có thể cứu ra hắn. Chờ ta sẽ rách sơn môn này lại trận, huyết tẩy huyền tiên môn mới có thể triệt để xé nát phong ấn. Tỉnh lại lao tổ nói xong, hắn đã như cuồng phong như mưa rào giết vào tứ cốc ở giữa, một trường tiếp một trường, liên tiếp oanh sát những cái kia chạy trốn nội ngoại môn đệ tử, linh lực bạo liệt, huyết quang văng khắp nơi, hắn giết đến không có chút nào thương hại, không có chút nào cảm xúc. Đây là Lục Ly thứ hai phân hồn, hắn từng nhận được mệnh lệnh là phá hủy thiên tiên đạo tâm. Vì đạt tới mục đích này, hắn không tiếc đối với mình thi hạ thủ đoạn cực đoan, đem cái kia nguyên bản thuộc về Lục Ly ký ức triệt để xóa đi, tái tạo ra một cái sinh ra trong một cảnh duy chấp niệm mà thành bản thân. Hắn bây giờ chỗ tin tưởng duy nhất chân tướng chính là tòa kia bị phong ấn trong dãy núi đang ngủ say ta người trọng yếu nhất. Hắn thậm chí quên đi trong ngọn núi kia cái gọi là người trọng yếu nhất đúng là hắn bản thể chân chính Lục Ly. Vì phá hủy thiên thiên, hắn lại đi tới đem chính mình ký ức xuyên tạc đến đây tình trạng. Thiên thiên mang theo ngập trời kim mang phá không mà ra. Một khắc này, nàng cả người phảng phất bốc cháy lên, mắt như hàn tinh, thần quang chiếu khắp nơi, đẹp đến mức không giống phàm trần, khí tức thánh khiết mà cường đại, thậm chí cùng Thương Lam Vương càng phát tương tự, thiêu đốt đến người bên ngoài gần như không dám nhìn thẳng. Nhưng như thế quang mang bạn trượng nàng, đáy mắt cũng chỉ có sâu không thấy đáy thống khổ cùng dãy rủa. Tiêu Xá, đừng làm rộn, cùng ta trở về, đừng lại giết người. Thanh âm của nàng vốn nên mềm mại, lại bởi vì cố nén thống ý mà run rẩy. Có thể Tiêu Xá không nhúc nhích chút nào, trong mắt hắn nàng chỉ là xé nát phong ấn tế phẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người ầm vang va chạm, kim quang cùng huyết diễm nổ bể ra đến, thiên địa vang minh, sơn hà chấn động. Thiên Thiên bị bức phải không thể không ra tay, thân ảnh chớp mắt chỉ nổi, bảo vệ cái này đến cái khác kinh hoàng chạy trốn huyễn tiên môn đệ tử, linh lực ngưng tụ thành hộ thuẫn, vì bọn họ ngăn cản một kích chí mạng. Nàng càng cản càng nhanh, càng đánh càng đau nhức. Nghĩ không ra, Tiêu Xá cười lạnh một tiếng, trong mắt chỉ có điên cuồng, thực lực của ngươi thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Lục Thiên Thiên, ngươi giấu thật là sâu a. Thiên Thiên thân thể run nhẹ nhẹ. Và ngươi? Tiêu Xá bây giờ quay đầu, còn kịp. Nàng thối lui một bước, vươn tay, nhẹ nhàng hướng hắn chiều, chúng ta cùng rời đi cái này Thương Mang đại lục, cũng không tiếp tục muốn trở về. Có được hay không? Kim đan hậu kỳ uy áp tại nàng quanh thân quyết tán, kim quang cơ hồ chống phá thiết không, có thể thanh âm của nàng lại so bất cứ lúc nào đều yếu. Tiêu Xá không chút nào bất vi sở động, hắn lần nữa thẳng hướng Huyễn Tiên môn đệ tử, không chút do dự, không lưu tình chút nào. Mà Thiên Thiên chỉ có thể mang theo đau đến hít thở không thông tâm, từng lần một nào tới, bảo vệ những cái kia nàng không muốn nhìn thấy chết đi khuôn mặt. Đừng có lại choáng váng. Ta tử vừa mới bắt đầu đi vào lục phủ, chính là vì hôm nay. Từ đầu tới đuôi, ta mỗi một bước cũng là vì cứu ra bị các ngươi trấn áp ở địa mạch bên trong vị tồn tại kia. Lời còn chưa dứt, kiếm quang lướt qua, lại có hơn 10 tên đệ tử vẫn lạc, máu tươi hóa thành dòng suối, thuận địa mạch rót vào đại địa. Câu này câu vô tình nói, nghe vào Thiên Thiên trong lòng, như bị đao quét giống như đau nhức kịch liệt. Nàng không có cách nào đối với hắn ra sát chiêu, dù là biết rõ hắn đã nhập ma, dù là hắn mỗi một kích đều đạp trên thi cốt mà đến, nàng vẫn hạ không được ngăn thủ. Nàng bảo vệ đệ tử, ngăn lại một kích chí mạng, lại mình bị dư ba chấn động đến khí huyết cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Xá, nàng rốt cục bi phẫn gầm nhẹ, nước mắt ngăn không được trượt xuống. Từ nàng nhập môn đến nay, mỗi một vị sư huynh đệ, sư tỷ sư muội đều đợi nàng rất tốt. Nhưng đối diện người này, là nam nhân nàng yêu nhất, cũng là trong bụng của nàng sinh mệnh phụ thân. Tình cùng nghĩa, chính cùng tà, sẽ rách đạo tâm của nàng. Nàng nghẹn nào, thanh âm như vải rách một dạng rất nhỏ, ngươi có biết hay không bọn hắn đối với ta tốt bao nhiêu? Ngươi, lại có bao nhiêu trọng yếu văn ngươi, ta Thiên Thiên, chưa từng cầu qua ai. Nàng tiếng nói phá, ta thật, thật đau quá a. Cuối cùng này vài câu, nàng cơ hồ là tê tâm liệt phế giống lên. Nàng khóc đến như cái mất nhà nữ hải, chật vật luống cuống, nước mắt hòa với máu tươi, giọt giọt rơi vào đại địa. Mà mi tâm của nàng, viên kia quỷ dị dấu đỏ, giờ phút này lại điên cuồng loạn động đứng lên, phảng phất một đầu tránh thoát phong ấn hồng hoang hung thú, tùy thời muốn xông ra lồng giam. Thân hồn của nàng đang phát run, linh mạch tại băng liệt. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, từ trong cơ thể nàng ầm vang tuôn ra. Không được. Nàng gắt gao cắn môi, ngón tay đâm vào lòng bàn tay, đem cái kia cỗ sắp dâng lên mà xuất lực lượng sinh sinh đè xuống. Nàng biết, nguồn lực lượng kia một khi bộc phát, nàng sợ rằng sẽ triệt để mất khống chế, đến lúc đó, cho dù là trước mắt Tiêu Xá, cũng sẽ bị nguồn lực lượng này triệt để hủy diệt. Người ta vốn cũng không phải là người của một thế giới. Tiêu Xá cười nhạo, thanh âm lạnh đến giống lưỡi dao. Trong con mắt của hắn, sát ý chợt lóe lên, hồn nhiên không thấy nửa điểm năm đó cái kia ở bên hồ dạy nàng tu tiên tiểu tiên sư. Phần kia ôn nhu, kiên nhẫn, thiên vị, phản phất chưa từng tồn tại. Thiên Thiên ngực đau đến khó chịu, hô hấp của nàng bắt đầu hỗn loạn, trong miệng máu tươi không cầm được tuôn ra, nàng phản phất trông thấy thế giới của mình tại một chút xíu đổ sụp. Những khuôn mặt quen thuộc kia, những cái kia đã từng cùng nàng nói đùa sư minh đệ, giờ phút này một cái tiếp một cái đổ vào Tiêu Xá dưới đồ đao. Tiêu Xá nàng thanh âm khàn giọng, linh lực đều khống chế không nổi rung động, ta đã có con của chúng ta, ngươi có thể không yêu ta, có thể không quan tâm ta, thế nhưng là ngươi ngay cả hắn cũng mặc kệ a. Nàng là thật không có biện pháp, chỉ có thể run rẩy hô lên câu nói này. Giờ khắc này, Tiêu Xá động tác rõ ràng một trận, trong con mắt của hắn lóe lên một tia cực kỳ nhạt, cực mịt mở thống khổ. Hải tử, Tiêu Xá nói nhỏ, trong nháy mắt giống về tới lúc trước. Thiên Thiên đôi mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Chương 568, ác độc bên dưới. Chương 568, ác độc bên dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tên là Tiêu Xá nam nhân thật buông xuống đồ đao. Hắn từng bước một đi hướng Thiên Thiên, trong mắt của hắn xuất hiện yếu ớt ôn nhu, dù là chỉ có như vậy một sát na, cũng đủ làm cho Thiên Thiên run sợ. Nàng giật mình, hắn giơ tay lên, động tác ôn nhu đến gần như cẩn thận từng ly từng tí, giống đêm hôm ấy thay nàng phủi mở rủ xuống sợi tóc như thế, chậm rãi vươn hướng bụng của nàng. Thiên Thiên hít vào một hơi, linh quang hộ thuẫn tại nàng quanh thân từng tấc tán đi. Nàng buông xuống tất cả cảnh giới, nàng lựa chọn tin tưởng hắn. Dù là hắn đã giết đỏ cả mắt, dù là toàn bộ Huyễn Tiên môn đã máu chảy thành sông, nàng y nguyên tin tưởng. Hắn chí ít sẽ không đối bọn hắn hài tử ra tay. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc, cái kia khẽ vướt nàng phần bụng tay, đột nhiên hóa thành sắc bén như dao xương ngón tay, quán xuyên bụng của nàng. Máu tươi dâng trào, giống nở rộ hoa. Thiên Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, toàn bộ thiên địa ở trong mắt nàng trong nháy mắt thất sắc. Nàng nhìn thấy, là Tiêu Xá trong mắt không che giấu chút nào âm tàn, là một loại triệt để ác ý cười lạnh. Ha ha ha. Ha 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 ha. Tiêu Xá nhìn chằm chằm nàng, bị máu tươi nhiễm thấu tay tại có chút rung động, lại không phải đau nhức, mà là cuồng hỉ. Quả nhiên a. Hắn giống như bị điên thì thào nói nhỏ, máu của ngươi mới là mở ra phong ấn trọng yếu nhất tế phẩm. Ngươi một người, liền có thể chống đỡ vào người. Mười vạn người. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm điên. Dưới chân đại địa bắt đầu băng liệt, đường vân màu máu giống vô số đầu địa ngục chi xà, từ địa mạch chỗ sâu phi tốc lan tràn. Thiên địa vang minh. Phản phất thật sự có cái nào đó cổ lão, khủng bố. Trước nay chưa có tồn tại. Đang thức tỉnh, Thiên Thiên không còn có một tia huyết sắc. Nàng thực sự khó mà tin được, nam nhân này lại nhẫn tâm đến ngay cả bọn hắn chưa xuất thế hải tử đều có thể lợi dụng, có thể hy sinh tình trạng. Vì thương tại tâm chết, môi của nàng rung động nhẹ nhẹ, nói cái kia, Vậy là tốt rồi, nàng ngay cả muốn khóc cũng khóc không được, chỉ còn khàn khàn nói nhỏ, Tiêu Xá, cầu ngươi giết ta.
Một cái
là đủ rồi, ngươi mau chạy đi. Nếu ngươi không đi, ngực nàng kịch liệt chập trùng, mi tâm xích hồng ấn ký điên cuồng hoạt động, nàng cơ hồ nói không ra lời, nàng thật muốn tỉnh.
Ta
ép không được, mi tâm của nàng ấn ký run rẩy càng phát ra kịch liệt, đó là một loại bị đè nén quá lâu lực lượng, giờ phút này, nàng rốt cuộc áp chế không nổi, bắt đầu ở trong cơ thể nàng dần dần thức tỉnh, nở rộ, như núi lửa giống như gần như bộc phát.
Ai?
Ai muốn tỉnh? Ngươi cũng đang vì ta thủy tổ tô tỉnh mà vui vẻ sao, Thiên Thiên? Mà Tiêu Xá lại hồn nhiên không hay, vẫn đắm chìm tại tế phẩm sắp hoàn thành điên cuồng cùng trong hưng phấn. Hắn hoàn toàn không có ý thức được Thiên Thiên nói nàng căn bản không phải hắn cái gọi là thủy tổ.
Ha ha ha.
Nhanh,
nhanh.
Còn kém ngươi một giọt máu cuối cùng, Thiên Thiên.
Ngươi trông thấy sao?
Cả vùng đại địa đều đang chấn động. Toàn bộ huyễn tiên môn đều muốn tại hôm nay hóa thành ta cùng thủy tổ huyết thực.
Hắn điên rồi, thật điên rồi.
Con ngươi của nàng bắt đầu trắng bệnh, khóe môi run rẩy, ánh mắt lại trở nên linh hoạt kỳ ảo, phản phất ý thức chính một chút xíu rời xa nhân thế.
Ngươi không rõ,
ta nói nàng, không phải ngươi thủy tổ nàng, là ta,
là trong cơ thể ta cái kia.
Ta một mực để ép nàng,
một mực không dám tỉnh lại, mà lúc này đột nhiên xảy ra dị biến.
Oeng, một tiếng vang trầm, như thiên lôi xuống đất, Tiêu Xá dưới chân địa mạch bỗng nhiên nổ ra một vòng huyết hồng quang mang.
Ngay sau đó, một đạo thanh âm lạnh lẽo từ thiên cung phía dưới trong dãy núi bỗng nhiên giáng lâm.
Đủ, coi là thật thật quá ngu xuẩn.
Ta tin là ngươi.
Thanh âm trầm thấp, vang lãnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thiếu niên áo trắng thân ảnh từ dãy núi chỗ sâu bay lên không mà ra, giống như tiên lâm nhân thế. Có thể nhất làm cho người hoảng sợ là mặt mũi của hắn lại cùng Tiêu Xá giống nhau như lúc.
Tiêu Xá giật mình, con ngươi kịch liệt co bảo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn hé miệng, phản phất muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nhả không ra.
Hắn nghĩ không ra vì cái gì hắn cùng người kia dáng dấp giống nhau, hắn không rõ cái kia cỗ từ thần hồn chỗ sâu truyền đến cảm giác gáp bách ra sao mà đến. Hắn đã triệt để quên đi.
Đoạn kia liên quan tới Lục Ly bản thể ký ức, từng bị hắn tự tay xóa bỏ, vì càng rất thật đóng vai cái kia vì cứu luyện huyết thủy tổ, không tiếc giết sạch huyễn tiên môn điên cuồng mã tử. Hắn tự nguyện trầm luân làm một cái chấp niệm hóa thần, chỉ còn cứu ra trong núi trọng yếu nhất người duy nhất suy nghĩ. Mà liên tại hắn vừa rồi muốn triệt để xuyên thủng thiên tiên phần bụng một khắc này, Lục Ly bản thể rốt cục đã nhận ra dị thường. Nhưng đã quá muộn. Hắn không nghĩ tới, cái này một sợi phân hồn, thế mà điên cuồng đến tình trạng như thế. Chỗ chết người nhất chính là, nếu để cái này phân hồn thật tự tay giết thiên tiên, vậy liền không còn là phá hủy đạo tâm.
Đây là một cảnh. Dù là trong ngộng tự tay giết thiên tiên một vài lần, cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng hiện thực.
Có thể, trận này lấy tâm ma luyện tâm làm chủ trục một cảnh, nếu để cho phân hồn mất khống chế giết người, cái kia toàn bộ cục liền sẽ bị đứt đoạn, thiên tiên đạo tâm sẽ mãi mãi không có khả năng phá thoái, ngược lại sẽ bị cái kia câu ngủ say ý nghĩ của bản thể thừa lúc vắng mà vào.
Vừa nghĩ đến đây, Lục Ly ánh mắt như dao, thần thức cầm vang một phát, đột nhiên một trường hư nhiếp.
Trở về.
Một hơi nữa, cái kia điên cuồng phân hồn Tiêu Xá căn bản không kịp dãy rủa, liền bị một cỗ không thể trái nghịch thôn vệ chi lực cưỡng ép thu hút, trong nháy mắt quy vị tại bản thể bên trong. Hắn mở hai mắt ra, đã là chân chính Lục Ly. Áo trắng phần phật, mặt mày lạnh lùng, bước chân hắn chưa ngừng, lách mình đi vào thiên tiên phụ cận. Khí tức của nàng đã cực độ yếu ớt, cả người như nến tàn trong gió giống như phiêu diêu muốn diệt.
Lục Ly mi tâm phát sáng, một chỉ điểm ra.
Vâng. Mênh mông lực lượng thần hồn như giang hải vỡ đê, từ đầu ngón tay hắn đột nhiên rót vào thiên tiên mi tâm.
Có thể đây hết thảy cũng không phải là trị thương.
Đây là ngộng.
Làm sao đến chân chính thương thế?
Lục Ly biết, hắn cứu không phải nhục thể của nàng, mà là ý thức của nàng.
Hắn nhất định phải đưa nàng thần hồn một mực khóa lại, không thể để cho ấn ký kia bên trong thương làm vương ý nghĩ của bản thể thừa dịp hư mà ra.
Thiên Thiên, chớ có từ bỏ, ta mang ngươi đi, chúng ta cùng rời đi. Lục Ly hạ giọng, tận lực bắt trước Tiêu Sáng ngữ khí, muốn tỉnh lại Thiên Thiên ý thức sau cùng.
Thiên Thiên ánh mắt đã mơ hồ, giống như là ngay cả nghe lời khí lực đều nhanh không có.
Nàng kinh ngạc nhìn bên tay, bờ môi khẽ nhúc nhích, Tiêu Sáng.
Hai tử, không có môi nói một câu, đều có máu từ khóe môi tuôn ra, nhỏ xuống tại lòng bàn tay của hắn.
Lục Ly trông thấy mi tâm của nàng dấu đỏ càng ngày càng sáng, nếu là Thương Lam Vương bản thể thừa dịp lúc này thức tỉnh,
vậy hắn lần này mộng cảnh bố cục liền toàn bại.
Hắn giờ phút này cũng là tâm loạn như ma, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vị thần xui khiến lại thức ra, chịu được.
Về sau,
còn sẽ có.
Ngươi Thiên Thiên cũng ngây ngẩn cả người.
Nàng giống như bị chọc giận quá mà cười lên, lại làm cho nàng nguyên bản sắp gãy mất điểm này sinh cơ, vậy mà đảo lưu một chút trở về.
Chương 569, thứ 10 núi chương 569, thứ 10 núi, nhưng hắn giờ phút này lại cho nàng một loại không hiểu cảm giác quen thuộc.
Phản phất nàng sinh mệnh tất cả thấy qua người, đều ở trên người hắn chủ điệp.
Những cái kia yêu, hận, buồn vui, toàn bộ bắt nguồn từ hắn.
Hắn tựa như toàn bộ của nàng, là nàng tồn tại dễ, là nàng điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng.
Loại này hắn chính là ta thế giới cảm giác, triệt để cụ tượng.
Mà trên thực tế, cũng chính là như vậy.
Thiên Thiên nguyên bản cũng không phải là chân chính tồn tại.
Nàng là Thương Lam Vương trong mộng cảnh đản sinh một cái ý thức hạt giống, mà hạt giống này là tại Lục Ly bố cục ra đời dễ, nảy mầm.
Đối với nàng mà nói, Lục Ly chính là nàng toàn thế giới.
Chịu đựng.
Nhìn thấy Thiên Thiên sinh cơ quay lại một chút, Lục Ly thần sắc hơi sáng.
Mặc dù chỗ này vị sinh cơ chỉ là tâm niệm chưa chết mà thôi, nhưng chỉ cần nàng không triệt để từ bỏ, liền còn có cơ hội áp chế ấn ký bên trong Thương Lam Vương ý chí.
Một khi Thương Lam Vương giờ phút này thức tỉnh, dựa theo cái này ác hồn đối với nàng làm đây hết thảy, có thể làm cho cái này Thương Lam Vương triển khai kinh khủng bực nào trả thù, Lục Ly thậm chí không dám suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ôm lấy Thiên Thiên, cưỡng ép tiêu hao lực lượng thần hồn, đem toàn bộ mộng cảnh không gian trống không gì sánh được bao la. Hắn mang theo nàng từng bước một đi hướng phương xa, đi vào bờ biển, đi vào hắn có thể nghĩ tới hết thảy đẹp nhất địa phương. Thiên Thiên, ngươi xem một chút, vùng thiên địa này thật đẹp. Ngươi phải sống sót, ta dẫn ngươi đi xem tất cả ngươi muốn nhìn, một chỗ cũng sẽ không rơi xuống. Giờ phút này, Vân Châu phía trên, thương khung chấn động, thủy khí ngang qua 10 vạn dặm màn trời, quang mang cực kỳ, lóa mắt đến cơ hồ làm cho người mở mắt không ra. Vân trùng gỗ hải vi chi địa, tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp Vân Châu chính giữa, một tòa chưa bao giờ xuất hiện tại bất luận cái gì trong cổ tịch tiên sơn, đột ngột mà lên, kiên quyết ngoi lên 100. Không 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 trượng, như thiên trụ hành không. Vân Châu thứ 10 nguyệt sơn, đột ngột hiện thế. Thời khắc này rất nhiều cường giả đều là cảm ứng được cái kia cổ phái nhiên thiên uy. Mà càng quỷ dị chính là, tại thứ 10 đỉnh núi, chín đại tu sĩ thình lình ở đây. Chính là Vân Châu chín vực vực vương. Bọn hắn rõ ràng ngay tại riêng phần mình nguyệt sơn bế quan, linh hồn đắm chìm ở truyền thừa trong huyễn cảnh, lại giờ phút này đục thân tất cả đều hiện hiện nơi này, mặt như giấy bằng, khí tức băng lãnh, thần hồn đánh mất. Càng quỷ dị chính là, trong đó 7 vị vực vương ngồi xếp bằng bất động, mà đổi thành bên ngoài 2 vị, lại ẩn thân tại một đoàn trong sương mù dày đặc, sương trắng như biển, cuồn cuộn không thôi, mặc cho sơn phong quét, lôi âm chấn động, càng không có cách nào tản ra một tia. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? 9 vị sơn linh bị ngăn tại thứ 10 núi bên ngoài, thần sắc kinh nghi. Nhiều tuổi nhất người hiện ra hư ảnh, thanh âm khàn khàn chậm chạp, vì sao thứ 10 núi sẽ ở giờ phút này hiện thế? Vì sao? Chúng ta đều không thể tiến vào cái này thứ 10 núi. Nhục thể của bọn hắn, lại tại sao lại bị cưỡng ép dẫn dắt đến trên núi? Không khí đông nhiên ngưng trệ. Đông nhiên, trong góc một vị sơn linh sắc mặt kỳ biến, trầm giọng mở miệng, không phải không tiến vào được vấn đề, mà là, ngọn núi này, không nên xuất hiện vào lúc này. Hắn ngữ khí trầm thấp, ánh mắt như xương, chúng sơn linh cùng nhau nhìn về phía hắn. Cái này thứ 10 núi, là vị kia phản đồ đạo sơn. Một câu rơi xuống, mấy vị sơn linh sắc mặt cũng biến thành càng thêm nặng nề. Thế nhân đều là coi là, năm đó động tiên chi chủ tử chiến hắc thủy mạnh nhất sinh linh, thân vẫn đạo tiêu, di hạ chín đại tiên cốt, hóa thành 9 vị tiên cốt truyền nhân. Có thể trên thực tế, truyền nhân phải có 10 người. Cái kia người thứ 10, chưa bao giờ trên thế gian hiện hiện. Hắn mưu phản quốc tộc, đoạn tuyệt hết thể truyền thừa, trốn vào hư vô, từ đây không hiện thân nữa. Mà thứ 10 nguyệt sơn, cũng theo đó mất tích. Nhưng bây giờ, ngọn núi này, tái hiện. Tĩnh mịch lan tràn. Trong trầm mặc, có sơn linh rốt cục thấp giọng hỏi, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Vị kia phản đồ, trở về. 9 vị sơn linh cũng không phát giác, tại mảnh này bị liệt là cấm kỵ ngọn núi chỗ sâu nhất, còn có một vị đã sớm bị lãng quên sơn linh, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đó mới là thứ 10 núi chân chính thủ vọng giả. Hắn đứng ở hắc vụ vờn quanh trong hư không, thân hình mông lung như yên, khuôn mặt khó phân biệt, chỉ có cặp kia sâu thẳm con mắt, giống tuyên cổ tinh thần, lặng lặng lấp lóe. Tại đạo của hắn núi bên trong, hắn có thể trông thấy hết thảy, bao quát trong sương mù, đoạn kia quấn quanh nhân quả. Tôn thượng hắn thì thào nói nhỏ, thanh âm xuyên thấu đầm mụ, lại không người đáp lại. Ngươi, rốt cục trở về rồi sao? Có thể khí tức của ngươi, như thế nào suy yếu đến tận đây? Ngươi mang tới hải tử này, trên thân, vì sao mang theo tự liệt tân ký? Ngươi coi thật đã phản bội cốt tộc rồi sao? Ngươi bây giờ ngay cả một sợi thần niệm đều truyền không ra, vì sao còn muốn đem lực lượng cuối cùng tốn tại hai đứa bé này trên thân? Thanh âm dần dần thấp, đến cuối cùng vài không thể nghe thấy. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Bất quá, vô luận như thế nào, ngươi hay là trở về. Cái này thứ 10 núi đã đợi ngươi, chờ đến quá lâu. Vân Châu biên giới, Lôi Minh chân thiên. Thứ 10 núi xuất thế dị tượng, cũng không chỉ cực hạn tại Vân Châu. Theo tòa kia bị lãng quên ngàn năm đạo sơn phá địa mà lên, kim quang trùng thiên, linh khí cuồn cuộn, toàn bộ đại thiên giới ánh mắt trong nháy mắt tụ đến. Tại Vân Châu bên ngoài, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ mà tới. Đó là đến từ các đại tông tộc cổ xưa thái thượng trưởng lão, có là bế quan nhiều năm phương xuất thế cổ tu, cũng có là thống ngự bá chủ một phương cấp tồn tại. Càng có nghe đồn, tự đại lục chỗ sâu đi ra yêu tôn, đặc không mà đến, mang theo ngập trời yêu khí, thẳng bức Vân Châu phong giới chi địa. Vân Châu thứ 10 núi, lại là thật tồn tại. Chín nguyệt sơn bên ngoài, lại còn có một nguyệt sơn. Càng ngày càng nhiều cường giả thần sắc nghiêm trọng. Mà theo thời gian trôi qua, hóa thần cường giả cũng bắt đầu liên tiếp hiện thân. Một đạo lại một đạo hủy thiên diệt địa khí tức, tại Vân Châu biên cảnh trên không hiện hiện, có người nếm thử lấy thần thức cường hám phong ấn, có nhân tế ra của bảo, huyết tế bí khí, ý đồ cưỡng ép phá trận đi vào. Vâng, một tên người khoác huyết sắc áo choàng hóa thần cường giả, đột nhiên một trường đè xuống, đem ngàn dặm linh khí cưỡng ép tụ lại thành một tôn diệt thế cự trường, hung hăng đánh vào Vân Châu trên kết giới. Kết giới đường vân hiện hiện, tối nghĩa không gì sánh được, đột nhiên đem đạo công kích kia phản chấn mà quay về. Tên kia hóa thần cường giả sắc mặt kinh nghi bất định. Trận pháp này, ngay cả ta cũng không phá nổi. Trong hư không, có cường giả thì thào, ánh mắt rung động. Trận này, không phải chúng ta có thể phá. Chính là năm đó động tiên chủ lưu lại đồ vật chúng ta chỉ sợ đều chẳng qua là ngọn núi này khôi phục người chứng kiến thôi. Tương đạo rộng lớn hư ảnh phản phất từ trong lịch sử đi ra, có quay thân hai cánh thân cao trăm trượng tồn tại, cũng có đầy người tiên quang, lại thần sắc lạnh lẽo tiên môn thái thượng. Đúng lúc này, một người mặc đạo bào lão giả cười dậm chân mà đến. Chúng ta mặc dù vào không được, nhưng ta có biện pháp có thể nhìn thấy cái này Vân Châu thứ 10 trong núi cảnh tượng. Lời còn chưa dứt, một cái thân ảnh mơ hồ hừ lạnh một tiếng, thiên cơ lao đầu, không có chỗ tốt sự tình ngươi nhưng từ không dính dáng. Nói đi, ngươi lúc này lại muốn làm cái gì? Thiên cơ lão giả nhưng không có để ý tới, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tôn kia nguy nga ngàn trượng vật ảnh. Vạn tượng tự lão hòa thượng, cơ hồ chớp mắt đã tới, rơi vào trước mọi người, thanh âm chìm như trung minh, cái này cửu vương bên trong, chỉ sợ cất giấu một cái tự liệt sinh linh. Các loại truyền thừa này kết thúc, chính là cái kia tự liệt bị còn lại bắt vương gạt bỏ một khắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ lão giả, thần sắc nghiêm nghị, "Thiên Cơ, dùng biện pháp của ngươi đem bên trong hình ảnh truyền đi đi, làm cho cả đại tiên giới nhìn xem bực này sinh linh khủng bố, cũng nhìn xem, nó chưa hẳn liền không thể giết. Thế nhân nên tỉnh, đạo thống nên biết, yêu tộc cũng muốn đứng ra. Bọn hắn phải biết, loại sinh linh này cũng có thể bị giết chết, cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn diệt sát tự liệt một màn, thông qua thiên cơ các truyền khắp tất cả đại châu, ta hứa hẹn, ta vạn tượng tự viên xá lợi kia sẽ là ngươi." Thiên Cơ lão giả cười, khẽ mướt sợi râu. "Lão Phật, ta chưa bao giờ hoài nghi tới uy tín của ngươi." Dứt lời, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu đồng cổ thấu kính bay ra, hóa thành lưu quang, vậy mà thật trực tiếp lọt vào Vân Châu phong tỏa đại trận. Cái kia kính, nhìn như bình thường, không một tia sức công kích, lại có thể đem Vân Châu bên trong hết thảy, ánh vào thiên cơ các bố trí xuống ngàn vạn xem trong kính, chuyển khắp toàn bộ đại thiên giới. Chương 570, thật không tồn tại sao tăng thêm một chương. Chương 570, thật không tồn tại sao tăng thêm một chương. Trong một cảnh, thời gian sớm đã mất đi ý nghĩa. Ngoại giới có lẽ vẹn vẹn đi qua một ngày, một tháng, mà Lục Ly ý thức lại giống như là làm bạn thiên thiên vượt qua dòng dã 3 năm. Trong 3 năm này, hắn dùng thần hồn bệnh ra cái này đến cái khác một cảnh, sơn hải hà xuyên, nhật nguyệt tinh thần, bốn mùa luân chuyển, mỗi một chỗ đều ôn nhu như vẽ. Những phong cảnh kia, những người phàm tục kia, những cái kia bình thường lại chân thực cố sự, đều là hắn tự tay cấu trúc. Tại đối mặt cái này thuần chân vô hạ ý thức thời điểm, hắn thậm chí quên chính mình ban sơ mục đích, bất quá là vì kéo lại nàng cuối cùng một tia ý thức, tránh cho Thương Lam Vương mượn nàng tô tỉnh. Hắn từng tỉnh táo như băng, nhưng tại cái này dài dằng dặc trong động, hắn lại cũng độc dung. Cũng chính là ở trong quá trình này, Lục Ly thần hồn tại cực hạn nghiền ép bên trong thủy biến, đột phá tu vi có khả năng gánh chịu cực hạn, lặng yên bước vào nguyên anh chi cảnh. Đây là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng thần hồn cơ duyên. Có thể thiên thiên ý thức, theo xích ảnh càng ngày càng cường đại, trung vi là càng phát ra yêu đất. Nàng cơ hồ nói không ra lời, dung nhan cũng bởi vì tâm chết mà dần dần tái nhợt, phần kia nguyên bản sáng tỏ khí tức, ngay tại từ từ dập tắt. Nàng chính tướng chính mình tất cả lực lượng, toàn bộ dùng để chống cự viên kia xích lớn tô tình. Thiên thiên, thật chỉ là cái không tồn tại ý thức sao? Nhưng nếu là hư ảo, vì sao muốn liều mạng như vậy kháng cự bản thể? Vì sao có như thế phong phú tình cảm? Hắn nhẹ giọng hỏi, còn có cái gì muốn nhìn sao? Thiên Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy nhu tình, giống như là muốn đem chỗ kia có cáo biệt đều giấu vào một ánh mắt bên trong. Tốt. Lục Ly gật đầu. Một khắc này, hắn đã quyết định từ bỏ. Lần này tâm ma phá hủy kế hoạch, chung quy là thất bại. Hắn lựa chọn rời khỏi mộng cảnh, không lãng phí thời gian nữa. Hắn như đi, trong giấc mộng này Thiên Thiên cũng đem tiêu tán theo. Có lẽ nàng đã nhận ra cái này âm thanh tốt phía sau hàng nghĩa. Nàng đống nhiên cười, nhẹ giọng hỏi, "Tiêu Xá, ngươi muốn đi rồi sao?" "Ân, ta hiểu được. Phụ thân của ta là ngươi, Tiêu Xá là ngươi, Thải Nhi là ngươi, Lục Lân là ngươi. Ta nhìn thấy tất cả mọi người, kinh lịch tất cả sự tình, đều là ngươi. Cảm ơn ngươi, để cho ta giống sống qua một thế." Lục Ly ánh mắt phức tạp, than nhẹ, "Nhưng ta vốn là cái tâm ma a." Thiên Thiên lại cười lắc đầu, "Thì tính sao? Ta hết thảy đều là ngươi cho. Ta tất cả tình cảm, tất cả hồi ức đều là ngươi. Ngươi chính là ta thế giới." Trầm mặc thật lâu, nàng bỗng nhiên nhìn qua hắn, nói khẽ, "Lục Ly, đây mới là tên thật của ngươi đi." Lục Ly gật đầu. "Lục Ly, có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện?" "Ngươi nói, có thể hay không?" "Nhớ kỹ lời ta từng nói, một câu nào?" "Một câu nào đều được." Nàng còn tại cười, dáng tươi cười vẫn như cũ như thế thuần túy, tựa như nàng đản sinh một khắc này, trong mắt tràn đầy ngây thơ cùng mỹ hảo. Phản phất thế giới chưa bao giờ nhiễm bụi, phản phất thời gian chưa trôi qua. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Ly đứng tại nàng bên cạnh, thật lâu không nói gì. Sau một khắc, mi tâm của nàng xích lớn ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo sĩ diễm phù quang, bay thẳng thiên linh. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia trong suốt ngây thơ con người vẫn như cũ trong suốt, cũng đã không còn thuộc về Thiên Thiên. Lục Ly trong lòng trầm xuống. Thương Lam Vương, thức tỉnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng cơ hồ xé rách mộng cảnh rít lên từ nàng trong cổ tuôn ra. Nàng vốn là thuần triệt không tì vết, tâm như giấy trắng, lại tại cái này ngắn ngủi trong mộng cảnh, bị cưỡng ép nhét vào quá nhiều, vốn không nên thuộc về nàng tình cảm cùng tinh lịch. Mặc dù đây hết thảy chỉ là ý thức hạt giống, nhưng cái này ý thức cuối cùng cũng là nàng một bộ phận. Oeng, mộng cảnh quyền hành trong nháy mắt bị nàng cướp đi. Toàn bộ thế giới lực lượng giống như thủy triều chạy ngược hướng nàng, Lục Ly thậm chí không kịp phản ứng, liền nhìn thấy Thiên Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Trên bầu tận bích lạc, xuống hoàng tuyển, thanh âm của nàng trầm lãnh, ổn, giống từ cửu lũ chỗ sâu truyền đến. "Lục Ly, ta Thiên Thiên thể, đời này như chúng mục tiêu chỉ giết một người, đó chính là ngươi." Kim quang nổ tung, như vạn đạo thần diễm phóng lên tận trời, kéo lên nàng cái kia tinh tế lại vô cùng kiên định thân thể. Nàng, như thần linh giống như lơ lửng mộng cảnh chi đỉnh. Giờ khắc này, mộng cảnh chỗ thể đã đổi chỗ. Nàng là Thương Lam Vương, là mảnh này hư ảo thiên địa chân chính ý thức nguồn suối. Mà Lục Ly bất quá là gửi ở mộng cảnh tâm ma thôi. Theo Thương Lam Vương tô tỉnh, Lục Ly nhất định triệt để thất bại. Thiên Thiên trong mắt lửa giận ngập trời, hận ý như nước thủy triều. Tấm kia nguyên bản thuần khiết như tuyết dung nhan, giờ phút này lại phảng phất ma thần lâm thế, làm người sợ hãi. Nàng chậm rãi giơ ngón tay lên, đầu ngón tay kim mang hội tụ, cả tòa mộng cảnh bắt đầu run rẩy và mèo. Sau một khắc, nàng một chỉ điểm ra, âm vang ở giữa, mộng cảnh sụp đổ, vô số hình ảnh hóa thành lưu quang, đều hướng Lục Ly đè xuống. Đây không phải một kích, đây là toàn bộ mộng cảnh ý chí thẩm phán. Lục Ly ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, thần hồn hư ảnh tại hào quang bên trong từng khúc vỡ nát, hóa thành hư vô. Nhưng nàng vẫn không hết hận. Nàng quan sát mảnh kia tàn quang bên trong sắp dập tắt thân ảnh, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, thanh âm như lôi đỉnh ngưng dương, ta từng cho là ngươi cũng là tâm vô tạm niệm đại ái người ta sai rồi, Lục Ly. Chờ ta tu tỉnh, ta nhất định sẽ đích thân tìm tới ngươi, tự tay giết ngươi. Thanh âm của nàng rung khắp mộng cảnh ánh chiều tà, giống như là một loại nào đó lời thề, tại cái này phá toái giữa thiên địa vang vọng thật lâu. Ta hận a. Mộng nát như gương, trận này mộng là vàng lương một cái chớp mắt, lại phản phất đi đến cả đời. Chương 571, Hóa Thần Cường Giả. Chương 571, Hóa Thần Cường Giả. Thanh đồng cổ kính bay vào Vân Châu đại trận sát na, biên cảnh thiên cung, một tia chớp giống như gầm thét đột nhiên nổ vang, lao phật, thiên cơ lao đầu, các ngươi tạm thời dừng tay. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh hành không mà tới, Tiêu gia lão tổ đạp lập hư không, dưới chân, một đầu vạn trượng ma giao bay lên không gào thét, xâm nhiên ma lân, giữ tợn của thiếu, thình lình đúng là một tôn hóa thần yêu tôn. Một người một giao, song hóa thần sánh bay, uy thế che trời, sát cơ cuồn cuộn. Lão Phật cùng thiên cơ lão đầu thần sắc không động, mà trong sương mù một vị khí tức giữ rằng cường giả lại dẫn đầu hư lạnh mở miệng, "Thử, Tiêu Hải." Nghe lão Phật cùng thiên cơ nói, các ngươi Tiêu gia ẩn giấu cái tự liệt lẫn vào cái này Vân Châu chiến trường, ngươi đến cùng tính toán điều gì? Tự liệt thì như thế nào? Đây vốn là ta mưu cục một vòng. Tiêu gia lão tổ giọng nói vừa chuyển, ngưng âm thanh quát, "Chư vị, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Một khi thật giết kẻ này, hoặc đem sớm dẫn phát che hải chi khó. Bằng vào chúng ta bây giờ lực lượng, còn chưa đủ cùng Hắc Thủy đối cứng. Các ngươi có thể từng nghĩ tới, nếu thật khai chiến, đại thiên giới còn có thể còn lại mấy thành sinh linh? 10 không còn 1, 100 không còn 1. Các ngươi gánh vác được sao?" Che hải chi khó bốn chữ vừa ra, giữa sân không ít cường giả đều là sắc mặt biến hóa, bầu không khí lập tức trầm ngưng xuống tới. Cái kia táo bạo cường giả giọng mang khinh thường, nhưng cũng ẩn hàm kiêng kỵ, "Che hải chi khó, tối thiểu phải là chúng ta loại tầng thứ này tự liệt bất lạc, một cái kim đan cảnh tiểu nhân vật cũng xứng nhắc lên cái này ngập trời thái ách. Người lão cốt đầu này, sợ là sống lâu đầu góc hư mất, nói hết nói chuyện giật gân." Tiêu Hải thần sắc không giận phản chìm, ngữ điệu kiên định như núi, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Kẻ này tuy là tự liệt, nhưng lại cũng không triệt để bị Hắc Thủy chủ đạo. Hắn rất đặc thù, có lẽ hắn là chúng ta tương lai duy nhất khả năng không chế biến số. Chư vị, còn xin tin ta một lần. Lời vừa nói ra, đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tiêu Hải thừa cơ lên tiếng lần nữa, ta có càng ôn hòa ổn thỏa kế sách. Bây giờ thế cục không rõ, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ cả bàn đều thua. Chư vị, có thể hay không tin ta Tiêu Hải một lần? Ta có thể lập xuống huyết hệ, lấy tính mệnh đảm bảo. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thiên Cơ lão đầu, trầm giọng nói, thu hồi ngươi thiên cơ kính. Kẻ này còn chưa tới triệt để bại lộ ở trước mặt người đời thời điểm, nếu là đánh cỏ độc rắn, sẽ chỉ hủy ta mấy ngàn năm lưu đồ. Cùng lúc đó, Tiêu Hải bên người hư không chấn động, một đạo thân ảnh giản mua lặng yên hiện hiện. Đó là một tên lão giả tóc trắng xám, khí tức thâm thúy, thình lình cũng là hóa thần chi cảnh. Thần sắc hắn ngưng trọng, tiếng nói không cao, nhưng từng chữ như trùng, kẻ này quan hệ trọng đại. Có lẽ thật sự là giới ta tránh thoát Hắc Thủy duy nhất thời cơ. Các vị đạo hữu, còn xin tin Tiêu huynh một lần. Tạo hóa lão tổ. Ngay sau đó, hư không lại lần nữa chấn động, lại một đạo bóng người hiện thân. Người kia quần áo mộc mạc, thần sắc yên tĩnh, một đôi mắt thanh tịnh như gương, hắn chậm rãi mở miệng, như giờ phút này liền đội vàng đối với Hắc Thủy khai chiến, chúng ta không có phần thắng chút nào. Chư vị, chúng ta đã đợi đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn kém điểm này thời gian? Thứ Vương lại lần nữa xôn xao. Lưu gia lão quái vật cũng tới. Đến tận đây, Tiêu gia một phương trận doanh xuất hiện ba tôn hóa thần cường giả, một tôn hóa thần yêu tôn. Bốn vị hoành áp thiên địa tồn tại tề tụ một đường, thanh thế chi thịnh, đủ để khiến toàn bộ đại thiên giới vì đó rung dậy. Thiên Cơ lão đầu thần sắc lay động một hồi, cau mày, cuối cùng không có mở miệng, mà là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lão Phật. Chỉ gặp lão Phật chắp tay trước ngực, khuôn mặt nghiêm túc, thanh âm lại băng lãnh như sương, "Tiêu gia lão tổ, hôm nay vô luận như thế nào, Tiêu xá phải chết. Hắn chính là ta vạn tượng tự Phật tử lấy mệnh chứng thực tự liệt thân phận, đồ bi, không thể chết vô ích. Coi như là đồ bi một người, Bần tăng cũng muốn bước vào Vân Châu." Vừa dứt tiếng bên dưới, thiên địa chấn động không ngừng, đột nhiên lại có một cỗ khí thế mênh mông như hoàng ngày mênh không. Một tôn người khoác áo bào màu vàng thân ảnh, chưa tiến đến, thanh âm đã trước một bước vang vọng thiên cung, "Này tự liệt, giết ta hoàng tử tông chính cảnh diệu, cầm tông chính ngọc phượng. Hôm nay, ta Đại Long hoàng triều đến đây đòi người." Thanh âm vang dội, như đế đạo trung minh. Đại Long hoàng triều lão tổ tông, hiện thế. Hắn ngôn ngữ không nhiều, lại ngôn từ quả quyết, "Lão Phật, kẻ này ta chỉ mượn 3 ngày, sau 3 ngày, đem hắn tự tay đưa cho ngươi." Lão Phật lông mày khẽ động, hơi chút trầm ngâm, cuối cùng gật đầu đáp ứng, "Có thể." Nhưng mà, dị biến lại nổi lên. Chân trời bỗng nhiên ảm đạm, một đoàn đám mây dày đặc quay cuồng, phản phất ngay cả ánh nắng đều bị thôn vệ. Mọi người ở đây ngẩng đầu ở giữa, một đạo sau lưng mọc lên 6 cánh thân ảnh to lớn, chậm rãi từ trong mây đen hiện hiện. Hắn thân ảnh mơ hồ, giống như thiên ma lâm thế, lại mang theo khó nói nên lời khủng bố khí cơ. Hắn ầm vang lên tiếng, "Tiêu gia lão tổ, ngươi rốt cuộc muốn nằm mơ tới khi nào? Vọng tưởng lấy tự liệt đối kháng tự liệt. Các ngươi thật sự cho rằng, loại này là giết chóc mà thành quái vật, có thể vì các ngươi sử dụng?" Thanh âm hắn càng ngày càng lạnh, ánh mắt quét về phía mọi người tại đây, giống như hàm nhận sâu sắc, tự liệt, vô tình vô dụng, bản chất chính là hủy diệt. hắn đã hiện thế, nào có không giết đạo lý. Hôm nay không giết, chờ hắn trưởng thành, ngày khác chính là các ngươi bỏ mình tộc diệt này. Chớ có nuôi hổ gây họa. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được phần kia trần trụi sát ý. Tiêu gia lão tổ sắc mặt cũng theo đó từng tấc gầm trầm xuống. Mà cái kia sau lưng mọc lên sáu cánh thân ảnh, lại lạnh nhạt nhìn về phía Lưu gia lão tổ cùng Tạo Hóa cổ tổ, trong mắt lộ ra một vòng giọng địa mai cùng cảnh cáo, hai người các ngươi, muốn không cần cuốn vào. Việc này, cùng các ngươi không quan hệ. Như thứ thời, liền nên rút lui. Chớ có làm tức giận Lôi Thiên đại nhân, cùng bọn ta là địch. Lời này vừa nói ra, Lưu gia lão tổ cùng Tạo Hóa cổ tổ thần sắc cũng là khẽ nhúc nhích, ánh mắt trầm xuống, lại chưa đáp lại. Ta đã tới phương xa chân trời, một đạo trung niên thân ảnh chậm rãi cất bước, bước vào hư không. Hắn bề ngoài bình thường, thân hình phổ thông, quần áo không động, khí cơ không hiện. Nhưng hắn mỗi một bước đặt xuống, tất cả thiên địa tùy theo rung động, hư không có chút bặm mẻo. Giờ khắc này, vạn sơn yên tĩnh, cường giả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu gia lão tổ ngóng nhìn chân trời, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia tàn nhẫn, nhưng cuối cùng, hắn hay là cúi đầu, ôm quyền không người, trầm giọng nói, "Lôi Thiên, ta đã chủ tính ngàn năm, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng chỉ cần trăm năm, cho ta trăm năm thời gian." Có thể trung niên nhân kia, nhưng thủy chung đứng chắc tay, thần sắc bình thản, ngựa khí không có một gợn sóng, "Tiêu gia lão tổ, ngươi mưu đồ, ta đã sớm biết, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất kỳ một cái nào tự liệt, càng không khả năng cầm toàn bộ đại thiên giới tương lai, đi cược một trời sinh là hủy diệt mà thành quái vật." Vừa mới nói xong, ánh mắt của hắn như phong mang, xuyên thấu hư không, quét về phía mọi người tại đây, lạnh lùng mở miệng, "Ta mang tới hai đại nguyên sơ sinh linh, mới là hy vọng. Bọn hắn nguồn gốc từ thiên địa, thể nội có dấu vẫn lạc động thiên chi chủ lưu lại sinh mệnh bản nguyên. Bây giờ, lại gánh chịu Vân Châu tiên cốt hai đại hoàn chỉnh truyền thừa. Bọn hắn tồn tại, sẽ kết thúc đây hết thảy hắc hải chi loạn. Mà ngươi, Tiêu Hải, đừng lại che chở cái kia biến dạng chi tử." Chương 572, mộng cảnh bên ngoài chương 572, mộng cảnh bên ngoài nói xong lời cuối cùng, Lôi Thiên mâu ánh sáng như điện, thần sắc biến lạnh, nhìn thẳng Tiêu gia lão tổ, ngoan ngoãn giao ra người năm đó mang đi tiên điệu kiếm thai. "Ta có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một mạng. Nhiều quá ngươi ẩn chứa tự liệt chi tội. Vật kia, không thuộc về ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên đưa tay, trưởng thế như núi, đột nhiên chấn áp xuống. "Oanh!" Màn trời lật đổ, Cửu Tiêu tức giận. Trường ảnh hành không mà ra, lôi đình như thác nước, ngàn vạn phù văn nổ tung mà múa, giống như một tôn chúa tể thiên mệnh pháp tướng trên 9 tầng trời trợn mắt. Một trường kia chi uy, phản phất có thể đem một cái đại châu sinh sinh nghiền nát. Thấy vậy một màn, Tiêu gia lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, trường bào chấn động, khí huyết tuôn ra. "Ha ha ha ha. Lôi Thiên, ngươi nói như vậy đường hoàng, cuối cùng còn không phải muốn thừa dịp loạn đoạt ta tiên thiên kiếm thai. Hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có mấy phần bản sự." Hắn hét giận dữ như rồng, quanh thân linh khí ngút trời, ở bang xuất trường, cường thế nên kích. Hai tôn đỉnh cấp hóa thần, rốt cục va chạm. "Oanh!" Trường lực khuấy động ở giữa, ngàn dặm phong vân biến sắc, cả tòa Vân Châu biên cảnh, phảng phất lâm vào thế giới tận thế gào thét bên trong. Đây là đủ để rung động toàn bộ đại thiên giới trí cường một trận chiến. Trận chiến này vừa mở, liền không người dám nhúng tay. Ngay tại kịch chiến say xưa thời khắc, cái kia người khoác lôi quang trung niên cường giả, Lôi Thiên, đột nhiên quát chói hai lên tiếng, thanh âm của cuộn. "Thiên cơ, lập tức dùng ngươi thiên cơ kính, chuyển ta Lôi Thiên lệnh." Vân Châu cảnh nội, tất cả thí luyện giả, toàn lực bắt được Tiêu Xá, không dung dung tha. Vô luận đại giới, Thiên Cơ lão đầu lông mày nhảy một cái, nhưng vẫn là bỗng nhiên vung lên phất trần, đem Lôi Thiên lệnh thông qua thiên cơ kính, chuyển khắp toàn bộ Vân Châu. Ngộ cảnh này, đến cùng là thành công, vẫn là thất bại, Lục Ly chính mình cũng nói không rõ. Hắn đạt được chỗ tốt, đây là không thể nghi ngờ. Thần hồn nhất cử đột phá nguyên anh chi cảnh, đại tu nguyên thuật tiến thêm một bước, thậm chí thành công phân hóa ra đệ nhị thần hồn. Mà Thương Lam Vương đạo tâm, tuy mạnh như bàn thạch, không thể phá bỡ, lại cuối cùng vẫn là bị hắn tại sâu trong ngộng gieo một viên tâm ma chi trùng. Tương lai sẽ như thế nào, liền phải nhìn nàng tạo hóa. Hắn tâm niệm cuộn cuộn, đột nhiên ý thức chấn động mạnh mẽ, đột nhiên trở về cơ thể. Mà khi hắn mở mắt ra, trước tiên liền phát giác, bốn bề hết thảy đã hoàn toàn thay đổi. Trước mắt là một mảnh nồng vụ tràn ngập lạ lẫm tiên địa, tựa như ảo mộng, hư thực chớ phân biệt. Mà nhất làm cho Lục Ly trợn mắt hốc mồm là, trên người hắn lại không mảnh vải che thân, toàn thân trần trụi. Náo hải oanh một tiếng nổ vang, hắn kinh ngạc sau khi bản năng muốn thi thuật hộ thể, lại tại trong sương mù dày đặc, đột nhiên nhìn thấy một đạo tuyệt mỹ vô cùng bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện hiện. Đó là một bộ gần như hoàn mỹ thân thể, băng cơ ngọc cốt, linh lung tinh tế. Eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm, bụng dưới chân nhắn như tuyết, xuống chút nữa, là một đôi thon dài tuyết trắng trực tiếp cặp đùi đẹp, đường cong lưu nhã, tỷ lệ kinh tâm động phách. Toàn bộ thân thể tựa như vụ quang bên trong suy nghĩ ra thánh khiết pho tượng, đã mộng ảo, lại nhiếp hồn và phách. Lục Ly hô hấp trì trệ, dưới ánh mắt ý thức dọc theo đường cong di động, cuối cùng dừng lại tại nữ tử kia trên khuôn mặt, nàng mặt mày chưa mở, lông mi lại tại nhanh chóng rung động, dường như sắp thức tỉnh. Giờ khắc này, Lục Ly sắc mặt đột biến, hắn nghẹn ngào thì thào, "Nhục thể của ta, không phải tại Thương Lương vực Nguyệt Sơn a? Như thế nào ở đây?" Dưới sự kinh hãi, hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện giống như lật tay lấy ra quần áo, cấp tốc mặc giáp trụ thân trên, hắn một bên bao lấy thân thể, một bên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sắp tỉnh lại nữ tử, trong lòng dâng lên một cố khó mà diễn tả bằng lời hoang đường cùng cảnh giác cảm giác. Mi mắt của nàng run run đến càng kịch liệt. "Không ổn." Lục Ly chấn động trong lòng, đang muốn ngự không bỏ chạy, nhưng ngay lúc hắn vừa mới khẽ động thân. "Xuy." Mê vụ cuộn cuộn, cái kia đạo linh lung nguyện chuyển bóng hình xinh đẹp, đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, thét lên nổ tung trời cao. "A! Thương Lam Vương, tỉnh." Nàng cúi đầu, trông thấy chính mình thân thể trần truồng, lại ngẩng đầu, trông thấy phía trước hốt hoảng trốn chạy Lục Ly, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, gần như sụp đổ. Cái này, này sao lại thế này, không phải là mộng sao? Đây không phải mộng sao? Sau một khắc, càng thêm tê tâm liệt phế thét lên phóng lên tận trời, Lục Ly, một ngụm máu tươi đột nhiên từ nàng môi anh đảo phun ra. Ngập trời nhục nhã, tức giận cùng sát ý ầm vàng bắn ra, nàng ngay cả quần áo đều không lo được phụ thêm, thân hình lóe lên, giận đạp hư không, đuổi sát mà đến. Vâng, kim quang nóng ánh ầm vang nở rộ, trong nháy mắt đưa nàng trần trụi thân thể bao khỏa, hình thành chói mắt kim luân hộ thể. Mặc dù đã đem hình dáng tướng mạo che lấp, nhưng này thân thể luyện chuyển hình dáng vẫn mơ hồ có thể thấy được, ngược lại tăng thêm một tia khiếp người chi nghi ngờ. Lục Ly nghe được tiếng giống giận kia, sắc mặt đã tái nhợt. Hắn rõ ràng, trong giấc mộng kia sự tình là hắn ác hồn cách làm, mà trong hiện thực, hắn lại ngay cả tại sao lại xuất hiện ở đây, vì sao trần truồng tương đối, vì sao cùng Thương Lam Vương cùng chỗ một chỗ, hắn hết thảy không biết. Thậm chí, ngay cả nơi này đến cùng có phải hay không hiện thực, hắn giờ phút này đều không thể phán đoán. Lục Ly thở sâu, kiên trì quát to, Thương Lam Vương, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Nhưng đáp lại hắn, lại là càng thêm sắc bén mấy đạo kim quang vàng rực, như sao băng giống như phá không mà đến. Đi chết. Thương Lam Vương chưa bao giờ nghĩ tới, mộng tỉnh đằng sau đúng là cục diện như vậy. Nàng bị tỉnh lại mặc dù không có bao lâu thời gian, nhưng nàng cũng không phải là không dành nhân sự, tự nhiên biết đã từng phát sinh qua cái gì. Thân thể của nàng tại trong nổi giận run rẩy, liên đối thể nội linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn, từng đạo kim mang lôi đỉnh giống như nổ tung mà ra. Cảnh giới của nàng, tại kịch liệt cảm xúc trung ẩn ẩn chạm đến nguyên anh phía trên giới hạn cảm giác, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá. Nhưng giờ phút này, nàng căn bản không để ý tới. Nàng chỉ muốn giết Lục Ly. Vâng, kim mang lôi đỉnh tê thiên liệt địa, bạo khởi như nộ trảo, điên cuồng chém về phía Lục Ly. Lục Ly sắc mặt đại biến, cốt mâu tật ra, hóa thành trung điệp màn sáng, đem đánh tới kim mang miễn cưỡng ngăn lại. Nhưng một hơi nữa, phúc, mấy đạo kim mang xuyên thấu hộ ánh sáng, cưỡng ép chém vào Lục Ly huyết nhục bên trong. Máu tươi hoành bậy. Lục Ly thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt tái xanh, nội tâm kinh hãi không hiểu. Thương Lam Vương thực lực vượt xa mong muốn. Nàng giờ phút này giống như điên dại bình thường, kim mang quả thân quét ngang đuổi theo. Mà Lục Ly không dám ham chiến, cưỡng ép ổn định khí tức, cực tốc bỏ chạy. Một đuổi một chạy. Hai vệ đột quang, lôi cuốn lấy tức giận cùng huyết khí, ở bang xuyên phá mê vụ. Phá vỡ mê vụ sau, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa cô lập với trên biển mây lạ lẫm nguyên sơn. Lục Ly cùng Thương Lam Vương gần như đồng thời dừng lại, ánh mắt hướng về phía trước vút qua, lập tức thần sắc đều biến. Chương 573, Lôi Thiên lệnh chương 573, Lôi Thiên lệnh chỉ gặp, còn lại bảy đại vực vương nhập thân, vậy mà đều xếp bằng ở nguyên sơn chi đỉnh. Thân hồn của bọn hắn còn chưa quý vị, vẫn ngủ say trong động, từng cái khí tức lại sớm đã cuồng bạo sao động, linh tức chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Lục Ly con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng lập tức dâng lên sát nghiệm. Những này vực vương nhục thân sắc hung, thần hồn chưa về, giờ phút này chính là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Chỉ cần hắn xuất thủ rất nhanh, liền có thể thừa dịp bọn hắn chưa tỉnh, trực tiếp gạt bỏ. Nhưng hắn vừa muốn khởi hành, sau lưng một cái kim mang như kinh lôi đột nhiên rơi, hung hăng bổ vào hắn đầu vai. Vâng, huyết quang văng khắp nơi, Lục Ly lảo đảo lùi lại. Đáng chết! Hắn cắn răng nhìn về phía sau lưng, cái kia nổi giận như điên nữ tử, kim quang hừng hực, trần chuông bao khỏa, sát khí ngút trời. Thương Lam Vương tự nhiên cũng nhìn thấy bảy người này, sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi. Nếu là những cái kia vực vương đột nhiên thức tỉnh, thấy được nàng hiện tại bộ dáng này, còn đến mức nào? Xấu hổ giống như thủy triều sông lên đầu, ngay cả kim quang bên dưới cái kia luyện chuyển hình dáng đều đi theo run nhẹ nhẹ. Lục Ly thấy thế, cưỡng ép ổn định thân hình, lạnh lùng nói ra, Thương Lam Vương, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Nếu là bọn hắn hiện tại tỉnh, nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt cố ý không e dè rơi vào nàng kim quang phía dưới thân thể đường cong bên trên. Giờ khắc này, Thương Lam Vương thân hình run lên, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nổi giận tới cực điểm. Ngươi muốn dẫn dắt rời đi ta, thừa cơ đối bọn hắn bảy người ra tay có phải hay không? Lục Ly, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ác đồ, hôm nay ta tất sát ngươi. Có thể nàng cũng không quay đầu đi mặc áo, mà là mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, ngược lại sát ý càng tăng lên, thế công càng phát ra mấy liệt. Lục Ly giận quá thành cười, ngươi thật không sợ có người thứ ba biết xảy ra chuyện gì? Ngươi như chậm trễ nữa xuống dưới, đừng nói cái này bảy cái bực vương, sợ là toàn bộ đại thiên giới đều muốn biết ngươi cùng ta chuyện gì xảy ra. Thương Lam Vương tức giận đến toàn thân phát run, cơ hồ cắn nát răng hàm. Ta mặc kệ, ta chỉ cần ngươi chết. Vừa mới nói xong, nàng đột nhiên hét giận dữ, thân hình chấn động, khí tức nổ tung như sấm, linh lực bộc phát đến cực điểm điểm. Giờ khắc này, nàng đã triệt để mất khống chế. Vâng. Hai người lần nữa tại Nguyệt Sơn chi đỉnh ầm vang va chạm, kim quang cùng cốt ảnh giao thoa như điện, linh lực quay cuồng, sóng xung kích từng vòng đẩy ra, cả ngọn núi rung động kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lục Ly thân hình phiêu hốt du tẩu, từ đầu đến cuối không cùng Thương Lam Vương chính diện liều mạng. Hắn thần sắc trên mặt lạnh nhạt, kỳ thực tâm thần sớm đã khóa kín tại đỉnh núi cái kia ngũ vực vương trên nhục thân. Đáng tiếc, Thương Lam Vương tựa như nổi điên một dạng, gắt gao quấn lấy hắn, căn bản không lưu nửa điểm khe hở. Nàng trường thế như điện, kim diễm loạn vũ, mấy đạo kim mang hoành không kích sạng, phản phất hóa thành từng đầu tinh thần thần liên, đem Lục Ly cả người giam ở trong đó, tránh cũng không thể tránh. Phúc. Lục Ly trên thân lại trúng liền mấy trường, vết máu lâm ly, cả người giống như là bị kim quang nghiền ép, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Nhưng hắn gắt gao nhẫn lại, từng bước lui lại, rốt cục trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, quát khẽ lên tiếng, ngay tại lúc này, một trường chấn vỡ đập vào mặt kim mang, bước chân hắn nhất chuyển, đột nhiên lướt ngang giữa không trung, cả người hóa thành một đạo hư ảnh màu vàng. Một hơi nữa, hư ảnh xoay chuyển nhảy lên, hóa ra một cái mấy chục trượng bàn tay lớn màu vàng nóng, từ trên trời giáng xuống, ầm vang chụp vào đỉnh núi cái kia ngũ vực vương lục thân. Một trường này nếu là rơi xuống, cho dù có hộ thể thần thông, cũng cực khả năng bị hắn nhất cử chém giết. Nhưng lại tại cự trưởng tới người một khắc này, Lục Ly con ngươi co rụt lại. Cái gì? Chỉ gặp ngũ vực vương trong lục thân, đột nhiên tuôn ra chói mắt bạch quang. Ông. Bạch quang kia kịch liệt chấn động, tại hắn thần hồn chưa về, dưới trạng thái vô ý thức tự động hộ chủ. Oeng. Một tiếng nổ vang. Lục Ly cái kia thế như trẻ che bàn tay lớn màu vàng nóng, lại bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ, ở giữa không trung hóa thành vô số điểm sáng, tứ tán phiêu linh. Thân thể của hắn trì trệ, sắc mặt triệt để chìm xuống dưới. Mà cùng lúc đó, ngũ vực vương thể nội linh tức tăng vọt. Linh khí bốc lên, khí cơ bành trướng, từng sợi bạch huy từ quanh người hắn hiện hiện. Mí mắt của hắn run rẩy dữ dội, muốn tỉnh. Lục Ly ánh mắt ngưng tụ, cơ hồ không do dự, không thể kéo dài được nữa. Ngữ khí lạnh lẽo, thân hình hắn đột nhiên nhất chuyển, hóa thành lưu quang, lướt gấp chân trời. Nhưng ngay lúc này, bá, ngũ vực vương một tròng, đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đôi thâm thúy như ngân hà con mắt, thần hồn ổn định, linh quang lập lòe, hiển nhiên tại vòng này về trong ngộng cảnh thu hoạch to lớn. Hắn thần thức quét qua, chưa lên tiếng, ánh mắt lại tại trong nháy mắt định trụ. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh phi độn phía trước, một vệt kim quang theo đuổi không bỏ, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, phá không giao phòng, khí thế kinh người. Hắn lông mày đột nhiên nhăn, thần sắc cũng trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Đây là có chuyện gì? Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào đạo kim quang kia trên thần, xuyên thấu qua quang mang mơ hồ trông thấy Thiên Thiên không mảnh vải, trần truồng đuổi địch bộ dáng lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Thiên Thiên, ngươi trong lòng hắn nhảy một cái, không hiểu dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm không tốt. Ngũ vực vương trầm giọng mở miệng, ngựa khi đã mang lên mấy phần tức giận. Thiên Thiên, xảy ra chuyện gì? Thiên Thiên nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng đột nhiên buông lỏng. Có thể lập tức, nàng liền nghiến răng nghiến lợi, thanh âm mang theo xấu hổ giận dữ cùng sát ý. Ngũ vực vương, ngươi ta đồng loạt ra tay, bắt lấy tập nhân này. Nàng căn bản không để ý tới giải thích, trong lồng ngực lửa giận bừng bừng tiêu đốt. Ngũ vực vương sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần, trong đầu trong nháy mắt hiện ra các loại khả năng. Nhưng hắn trung quy là cay độc người, tức giận chỉ là một cái chớp mắt, lập tức cưỡng ép đè xuống, ngựa khí trầm thấp. Thiên Thiên, ngươi đi trước mặc quần áo tử tế. Mặt khác vực vương rất nhanh liền sẽ thức tỉnh, ngươi bây giờ cái dạng này, không thích hợp lại lộ diện người này, ta đến xử lý chính là. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí tức đống nhiên tăng vọt, linh tức như biển, thiên địa cộng minh. Hắn bước ra một bước, cả người như một vòng đại nhật bay lên không, bay thẳng màn trời mà lên, mang theo chấn nhiếp bát phương như thế, khóa cứng Lục Ly chỗ phương vị. Thiên Thiên nghe vậy cũng biết, lại như thế đổi tiếp, đợi đến những người khác sau khi tỉnh dậy, sẽ chỉ làm cục diện càng thêm khó xử. Huống chi, ngũ vực vương đã xuất thủ, Lục Ly tuyệt không chạy trốn khả năng. Nàng cuối cùng là cố nén lửa giận, quay người nhoáng một cái, một lần nữa lướt vào trong sương mù, đi tìm về chính mình không cánh mà bay quần áo. Vũ vực vương thời khắc này sát ý ngập trời hóa thành thực chất, từ trên trời giáng xuống, trực áp Lục Ly. Một khắc này, cho dù là Lục Ly cũng biến sắc, không dung mảy may chần chờ, hắn cực đạo lôi xí trong nháy mắt triển khai, lôi quang quái bạo, hồ quang điện sen lẫn thành một đạo lôi văn chi vũ, đột nhiên đánh ra hư không, nổ ra mấy trăm trượng gợn sóng không gian. Siêu. Một hơi nữa, Lục Ly thân ảnh đã như chạy điện lưỡng ngang, cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Hắn hai mắt ngưng tụ, sau lưng lôi điện quay cuồng, mà cái kia ngũ vực vương sát ý lại vẫn như giỏi trong xương, theo sát phía sau. Đồng nhiên, oanh, thương khung bị chấn, một đạo kim đồng chi quang từ chân trời kích xạ mà đến, ở vang ở giữa hóa thành một mặt trăm trượng cổ kính, trên mặt kính minh văn lưu chuyển, thần huy bốn phía, lại thẳng tắp treo ở Lục Ly cùng ngũ vực vương sau lưng. Sau một khắc, một đạo giản mua thanh âm khàn khàn từ trong kính truyền ra, rung khắp sân hạ, truyền lôi thiết lệ. Tiêu Xá, chính là lẫn vào thí luyện ở trong tự liệt. Vân Châu bên trong, tám đại vực vương cùng tất cả thí luyện giả nghe lệnh, lập tức xuất thủ, bắt sống người này. Chúng ta phá vỡ Vân Châu đại trận đằng sau, đem tự mình giáng lâm. Thoại âm rơi xuống, thương khung rung động, thừa không oanh minh. Một cỗ uy áp như màn trời giống như bao phủ toàn bộ khu vực. Một tiếng này lôi tiên lệnh như thần chiếu truyền thế, uy nghiêm vô thượng. Nguyên bản còn tại trong ngủ mê mấy đại vực vương, giờ phút này cũng nhao nhao thần hồn quý vị, cưỡng ép thức tỉnh. Có người bỗng nhiên mở mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cũng có sắc mặt người đổi biến, miệng phun máu tươi, hiển nhiên chưa hoàn toàn từ luân hồi trong mộng cảnh thoát ly. Chương 574, thế gian đều là địch tiếp tục tăng thêm. Chương 574, thế gian đều là địch tiếp tục tăng thêm. Bị cơ, đế vô nhai, dạ nu, u. Giờ khắc này, những cái kia ngủ say tại Nguyệt Sơn chi đỉnh vực vương cấp nhân vật, rốt cục từng cái mở mắt ra. Bọn hắn thần sắc hoặc mờ mịt, hoặc hoang mang, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn từ trong mộng cảnh rút ra, đối với bất thình lình thế giới xa lạ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhưng trong hai cái kia đạo như thần dụ giống như cổn lôi vang vọng lôi thiên lệnh như hồng trung đại lữ, vẫn tại lặp đi lặp lại quen quẩn. Tự liệt. Đế vô nhai khỏe miệng hiện lên một vòng khát máu ý cười, hắn liếm môi một cái, thấp giọng nỉ non, ngay cả loại quỷ đồ vật này đều xuất hiện, cái này thiên châu chiến, quả thật có chút ý tứ, hy vọng đừng để ta quá khuyết điểm nhìn đi. Cơ hồ không có nửa điểm do dự, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo hắc kim lưu quang, đuổi sát giữa bầu trời kia giao chiến thân ảnh mà đi. Nếu là có thể đem một cái tự liệt thu nhập ta mị cơ hậu cùng, thật là cỡ nào có ý tứ sự tình. Bị cơ cũng từ ngắn ngủi giật mình thần bên trong lấy lại tinh thần, xích đồng nhắm lại, khóe môi nhẹ nhếch, phía sau nàng ma vĩ nhẹ nhàng rung động, yêu quang chợt hiện, trong chớp mắt người đã biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo hắc ảnh truy đuổi mà lên. Ú cùng Dạ Nhu đứng song vai, liếc nhìn nhau, hai người thời khắc này thần sắc đều có chút phức tạp. Dạ Nhu thanh âm trầm thấp, đi theo xem một chút đi, đi một bước, nhìn một bước. Ú không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Hai người đồng dạng phóng người lên, ngựa không đuổi theo, thân hình như quỷ mị. Mà mặt khác lần lượt thức tỉnh bực vương, giờ phút này cũng đều thần sắc khác nhau, nhưng không có người lựa chọn lưu lại. Lôi Thiên lệnh uy áp như núi. Lôi Thiên chính là cái này Thiên Châu chiến phía sau màn lớn nhất cường giả một trong. Hắn Lôi Thiên lệnh liền đại biểu cái này Thiên Châu chiến quy tắc, ý chí. Huống chi mọi người ở đây đều đối với trong truyền thuyết tự liệt sinh linh rất là tò mò, muốn tận mắt chứng kiến một hai. Đám người vừa đi không lâu, mê vụ nhẹ đãng, một bóng người chậm rãi bước ra. Thiên Thiên cũng đi ra, nàng đổi lại một bộ áo trắng, tay áo dương nhẹ, cả người nhìn vẫn như cũ thanh lãnh cao quý, phảng phất không dính khói lửa trần gian, thánh khiết không thể xâm phạm. Chỉ là cặp kia trong suốt con ngươi chỗ sâu lại nhiều một vòng dĩ vãng không từng có hàn ý cùng sắc cơ. Nàng không có mở miệng, cũng không có chần chờ. Một hơi nữa, cả người đột nhiên thả người, như ánh sáng pha không mà đi, đuổi sát chân trời độn quang mà đi. Ngay tại tất cả mọi người ở trên không truy đuổi cái kia một chạy một đuổi thân ảnh lúc, không người chú ý tới trong góc, thứ 10 Nguyệt Sơn Sơn Linh lặng lặng đứng lặng, ngửa đầu nhìn qua Thiên Thiên một bộ áo trắng kia đi xa bóng lưng. Một khắc này, hắn thần sắc khẽ nhúc nhích, trầm thấp thở dài, thì ra là thế. Tôn thượng, ngươi vậy mà muốn lựa chọn lấy phương thức như vậy một lần nữa trở về a? Bất quá, như thế ngươi, coi như trở về, sẽ còn là ngươi a? Lập tức, khoe miệng của hắn bỗng nhiên hiện lên một tia nói không rõ là bất đắc dĩ hay là nghiền ngẫm ý cười, tiểu tử này cũng là không phải hoàn toàn vô công người, tốt xấu đối với chuyện này làm lâu như vậy khổ lực. Cũng được, không thể để cho hắn cứ như vậy chết ở chỗ này. Ánh mắt của hắn dần dần trầm xuống, thanh âm trở nên xa xôi, trực tiếp cách hư không truyền vào đến Lục Ly trong tai, tiểu gia hỏa, ta có thể vì ngươi lần nữa vững chắc cái này Vân Châu đại trận, ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Về phần cái này Vân Châu bên trong cường địch, liền xem chính ngươi. Nói đi, cái kia đạo nhàn nhạt thân ảnh chậm rãi tiêu tán, dung nhập thứ 10 Nguyệt Sơn bên trong, triệt để trở nên yên lặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, vốn nên theo truyền thừa kết thúc mà chậm rãi giải tán Vân Châu đại trận, lại đột nhiên quang mang đại tác. Toàn bộ Vân Châu như là tỏa ra sự sống, vạn linh của mình, mười nguyệt sơn oanh minh chấn động, thiên địa linh khí hội tụ thành biển, đại trận chi văn lại lần nữa tái tạo. Trong lúc nhất thời, không trung chấn động liên tục, linh triều như sóng. Mà cùng lúc đó, còn lại 9 tòa nguyệt sơn sơn linh cũng tại thời khắc này nhao nhao đã nhận ra dị biến. Từng đạo thần niệm chấn động trên không trung vang lên, ngựa khí đều là mang theo kinh nghi bất định, chuyện gì xảy ra? Vân Châu đại trận không phải hẳn là theo truyền thừa kết thúc mà dần dần tán đi sao? Là ai tại cưỡng ép khởi động lại đại trận? Không có chúng ta 9 vị liên thủ gia trì, căn bản không thể nào làm được điều này. Chẳng lẽ là thứ 10 sơn linh đã thức tỉnh? Hắn lựa chọn đem chính mình triệt để dung hợp tiến đại trận này ở tâm. Ngắn ngủi yên lặng sau, mấy vị sơn linh thanh âm rõ ràng xa suốt mấy phần, trong giọng nói nhiều chút tiếc hận cùng rung động, nếu thật là dạng này, vậy hắn liền không còn cách nào trở về tiên sơn, không, có tiên sơn tầm bổ, một lúc sau, hắn nhất định hoàn toàn chết đi, hình thần câu diệt lao huynh đệ, người đã theo thứ 10 nguyện sơn thức tỉnh, sao không đi ra cùng chúng ta một lần? Tiếng gió nhẹ nâng, đại trận oanh minh. Có thể đáp lại bọn hắn, chỉ có Vân Châu đại trận càng quang huy óng ánh. Cái kia thứ 10 sơn linh, giống như là chưa từng tồn tại giống như, lại không đáp lại. Hắn đã triệt để đem tự thân dung vào trong trận, chỉ để lại cái kia một mảnh quang mang lại cháy lên Vân Châu thiên địa, tựa như một lần nữa sống lại bình thường. Giờ phút này, trên không trung, Lục Ly thân hình như điện, cấp tốc trốn chạy. Nhưng hắn sắc mặt lại càng ngày càng nặng, trong lòng càng bất an, cái kia đạo từ trong cổ kính truyền ra thanh âm giàn mua, hắn nghe được rõ ràng. Dù là hắn lại như thế nào chấn định, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, lần này là chân chính sát cục. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn nguy hiểm dự cảm, từ hắn đáy lòng lan tràn ra, cơ hồ muốn đem hắn nuốt hết. Bốn phương tám hướng, áp lực như thủy triều ập tới. Tựa hồ giữa thiên địa mỗi một tấc không khí đều lộ ra địch ý, không chỉ là ngũ vực vương tại sau lưng, còn có càng ngày càng nhiều thức tỉnh vực vương khóa chặt hắn. Liền ngay cả Vân Châu bên trong những cái kia tinh sơn, cùng phổ thông tiên sơn tu sĩ, bây giờ cũng tại từng cái đằng không mà lên, hướng hắn tập sát mà đến. Trên bầu trời, sát ý dày đặc. Lục Ly thần sắc băng lãnh, khí tức không ngừng áp xúc, chuẩn bị tùy thời bộc phát. Thế nhưng cũng không phải là tất cả đều là tuyệt lộ, hắn vừa rồi nghe được vị kia sơn linh thanh âm. Mặc dù cũng không phải là hắn quen thuộc thương lương vực sơn linh, thanh âm cũng hơi có vẻ lạ lẫm, nhưng hắn lại trợ giúp Lục Ly chống được cái này Vân Châu đại trận. Ý vị này, trận này sát cục phạm vi tạm thời hạn chế tại Vân Châu bên trong. Đây chính là tin tức tốt duy nhất. Lục Ly ánh mắt nhắm lại, thở dốc dần dần ổn, chỉ cần người bên ngoài vào không được. Vậy ta chưa hẳn liền không có chút nào đường sống. Trong con mắt của hắn, rốt cục giấy lên một tia sinh cơ ánh lửa. Một hơi nữa, hắn đột nhiên quay người lại, cải biến phương hướng, đột nhiên hướng phía Vân Châu thương lương vực nào đó một chỗ vọt mạnh mà đi. Hắn muốn cược một thanh. Chương 575, San giết tự liệt chương 575, San giết tự liệt thời khắc này Lục Ly, chính lâm vào từ lúc chào đời tới nay thảm thiết nhất một trận chiến đấu. Ngũ vực vương cường đại, vượt xa khỏi hắn dự đoán. Cấp độ kia tu vi, ít nhất là nửa bước nguyên anh, thậm chí đã ẩn ẩn chạm đến nguyên anh cấp độ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa dung chuyển trời đất vĩ lực, căn bản không phải hắn giờ phút này có khả năng chống lại. Nếu là đơn đấu, Lục Ly còn không phần thắng, nhưng bây giờ, hắn không phải tại cùng một người giao chiến, hắn là đang bị vây săn. Dù cho ngoại giới hóa thần đại năng không cách nào cưỡng ép vào trận, Vân Châu bên trong, bước giết hắn áp lực đã khủng bố đến cực điểm. Tám đại vực vương bên trong bất luận một vị nào, đều là cường giả đứng đầu, Đế Vô Nhai, Bị Cơ, Giả Nhu, Tu. Ngay cả vừa mới quay về chiến trường Thương Lam Vương Tiên Tiên, cũng sát ý lại cháy lên, liều lĩnh truy sát mà đến. Đáng sợ hơn chính là, trên bầu trời, sơn nhạc ở giữa, từng đạo bóng người chen chúc mà tới. Sát ý như nước thủy triều, đem hắn tất cả đường lui phong đến xích sao. Lục Ly chỉ có không ngừng thôi động cực đạo lôi xí, hóa thành điện quang qua lại như con voi, tránh đi mấy vị người mạnh nhất vây quét, chuyên chọn tu vi hơi yếu người ra tay. Cốt mâu trong tầm tay, hàn mang bắn ra. Mỗi một lần vung đâm, đều là nhấc lên hừng hực lôi quang, tựa như trong bầu trời đêm kinh lôi, cưỡng ép xé rách cản đường chi địch. Máu tươi bắn tung tóe, tàn chi loạn vũ. May mà chính là, hắn có thể lấy chiến dưỡng chiến, dựa vào giết chóc kéo dài tính mạng. Một khi chém địch, liền không chút do dự thôn phệ hồn phách cùng huyết đủ, đem linh khí nuốt vào thể nội, cưỡng ép khép lại thương thế. Dù là thân thể bị đánh nát, sau một khắc cũng có quần quần hắc thủy từ trong cơ thể tuôn ra, đem hắn một lần nữa ghép lại, phục hồi như cũ. Hắn chính là như vậy, một bên cuồng giết, một bên tái tạo tự thân, tại trong máu và lửa, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Nhưng mà đại giới đồng dạng với người, mỗi nuốt một người, hắc thủy liền càng thâm nhập ăn mòn thần hồn, lý trí của hắn đang bị thôn phệ, tâm thần dần dần biến thành hắc thủy khối lỗi. Nhưng hắn không có lựa chọn, cho dù là bị hắc thủy thôn phệ, hắn cũng không thể không mượn dùng nguồn lực lượng này. Oeng, lại một đạo kim mang như đại nhật rơi xuống, Lục Ly vừa rồi né qua thương lam vương một kích, liền bị kim quang này tại chỗ nổ nát vụn nửa bên thân thể. Hắn tóc hai bù xù, hét giận dữ một tiếng. Sau một khắc, lít nha lít nhít hắc thủy từ hắn lồng ngực phun trào mà ra, tại ngắn ngủi mấy tức bên trong, ngạnh sinh sinh đem hắn lần nữa tái tạo như lúc ban đầu. Đây là quái vật gì? Hắn căn bản không phải người. Đây là cái gì quỷ dị sức hồi phục? Vây giết người nhao nhao lùi lại, thần sắc hãi nhiên, nhìn về phía Lục Ly ánh mắt đã không còn là đối mặt địch thủ kiên kỵ, mà là ánh mắt nhìn quái vật. Đáng chết, thực sự thật là buồn nôn. Bực này sinh vật, tại sao phải tồn tại? Đột nhiên, gầm lên giận dữ ở trong đám người nổ tung, ta Duyện Châu vương gia, Vương Cánh Tiên, hôm nay tử chiến kẻ này, có chết không hối hận. Tại cái này thoái ý lan tràn bầu không khí bên trong, một tiếng gầm này như là hỏa tinh rơi vào mỏ dầu, trong nháy mắt đốt lên trong đám người hào hùng. Niệm Châu La Dương, bồi chết. Đỏ yêu tộc, cầu thật, sứ nguyên tộc, thiếu không. Ta yêu tộc, bồi chết. Mấy bị yêu tộc tiên kêu quát lên một tiếng lớn, hóa thành lưu quang diễn ra. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bị cổ động, cắn răng gầm thét, lại cháy lên đấu trí, hướng Lục Ly chen chúc mà tới. Lục Ly ngửa mặt lên trời cùng thiếu, mặt mũi tràn đầy máu tươi, ánh mắt lại càng phát ra điên cuồng, đến à, muốn giết ta. Cái kia đều tới đi. Cốt mâu quét ngang, lôi quang lóe sáng. Những cái kia xông vào trước nhất tu sĩ, trong nháy mắt liền bị hắn một cái tiếp một cái oanh sát tại chỗ, huyết vũ bay tán loạn, tàn chi rơi xuống. Các ngươi những tạp toái này cũng xứng giết ta. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, chân chính quá chặt, là giữa không trung những cái kia đem hắn xem như con mồi trêu đùa mấy đại bự vương. Trong miệng hắn không ngừng thổ huyết, trước mắt càng ngày càng đen, có thể trên thân chiến ý lại như núi lửa đem bạo. Tiêu xá, đi chết đi. Vâng. Một bóng người bỗng nhiên giết tới, nhanh như lôi đỉnh. Tám đại vực vương một trong côn chiêu xuất thủ. Hắn thân ảnh lấp lóe ở giữa, một cỗ khủng bố cự lực từ trên trời giáng xuống, như sơn nhạc nện đỉnh, trong nháy mắt oanh đến. Lục Ly gầm thét, cốt mâu quét ngang, cứng rắn chống đỡ một kích, thân hình triệt thoái phía sau mấy trượng. Tiêu xá, ta cảm nhận được ngươi hai cánh kia có ta côn ma tộc huyết mạch khí tức. Côn chiêu thanh âm băng lãnh thấu xương, sắc cơ tuôn ra, ngươi đến tột cùng luyện ta côn ma tộc vị nào cường giả cánh? Ngươi, đáng chết, lời còn chưa dứt, lại là một trận mùi thơm xông vào mũi. Một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, sắc bén như đao. Phốc phốc. Lục Ly một cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt. Mị cơ dáng người xinh đẹp mà tới, tiếng cười như chuông bạc, "Tiêu xá, nghĩ không ra ngươi lại là tự liệt, trước đó ngược lại là ta xem thường ngươi, khó trách có thể nhất thống thương lương vực, ta đối với tự liệt đâu, hoàn toàn chính xác có chút hứng thú nếu không." Nàng cười khẽ, bị nhãn như tờ, "Ngươi tới làm ta hậu cung thần vương, ta mang ngươi cùng một chỗ giết ra ngoài." Lục Ly còn chưa đáp lại, đột nhiên trước mắt lại là tối sầm lại. "Oan." Đế Vô Nhai đã tới. Hắn một chảo xé rách trường không, bóng đen bao phủ. Lục Ly hét giận dữ, bàn tay lớn màu vàng nóng hoành ra, nhưng ở cái kia chảo phong phía dưới, tạo hóa linh khí lại bị trực tiếp xé rách. Ầm ầm, Lục Ly cả người bị đánh bay mấy trăm trượng, hung hăng đụng vào ngọn núi. Vách đá vỡ nát, khói bụi lầy trời. Ha ha, cái gọi là tự liệt, bất quá cũng như vậy, không chịu nổi một kích. Đế Vô Nhai hiện thần, thần sắc lạnh lùng, ngữ khí mang theo thấu xương kinh thường. Lục Ly máu me đầy mặt, từ trong ngọn núi rẽ rủa mà ra, tóc hai bù xù, cuồng chửi một câu, "Ta." Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly thân hình của cướp, như điện như hồng, hóa thành một đạo tàn ảnh. Đột nhiên phóng tới một phương hướng khác, cưỡng ép pha bay. Có thể dù là đảo mệnh, hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Thần thức điên cuồng lan tràn, tại trong cảm giác, Vũ vực vương cũng không thật hạ tử thủ. Hắn chỉ là đem Lục Ly khóa chặt trong tầm mắt của hắn, xuất thủ cực ít. Coi ta là thành những người khác đá mài đao, muốn cho mặt khác vực vương luyện tập, muốn cho thiên cơ kính phía sau càng nhiều tu sĩ nhìn thấy, tự liệt là cái gì? Nên như thế nào săn giết tự liệt? Lục Ly ánh mắt băng hàn, khóe miệng chảy máu, vẫn cắn răng cười lạnh. Tốt ngươi một cái ngũ vực vương. Nhưng hắn rõ ràng, hắn không chống được bao lâu. Quá nhiều người giết không bao giờ hết, chém không hết, hắn căn bản là không có cách cùng toàn bộ Vân Châu thí luyện giả đối kháng. Lại giết tiếp, không phải là bị địch nhân mài chết, chính là bị hắc thủy thôn vệ lý trí, triệt để biến thành hắc thủy khối lỗi. Hắn vừa mới thoát ly mấy vị vực vương vây khốn, không có chạy ra bao xa, phía trước lại là một đám lít nha lít nhít tu sĩ đem hắn ngăn lại. Tính ra hàng trăm thân ảnh từ trong sân giã, bên dưới vòm trời chen chúc mà tới. Mà lần này, bọn hắn không còn là quân lính tàn mạng. Chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, những cái kia nguyên bản từng người tự chiến Vân Châu thí luyện giả đã bắt đầu xuất hiện, tiểu thống lĩnh, lâm thời quân trận. Có triển vọng thủ tu sĩ đứng ra, giống làm cho như sấm. Bảy trận, khốn hắn. 12 người một tổ, tam hoàn sát trận, bố. Chương 576, Mặt lộ chương 576, mặt lộ anh. Một đạo giản dị sát trận giữa trời triển khai, linh lực giao hội, hóa thành phù văn quang võng, phong kín con đường phía trước. Càng có trận pháp sư lâm thời làm pháp trận, chỉ huy sát phạt tiết đấu, mấy cái thực lực không tầm thường tán tu, cũng tự phát ủng lập thủ lĩnh, phân khu tiến công, giống như là đang đánh một trận săn bắn chiến. Lục Ly trở thành toàn bộ châu con mồi. Mà giờ khắc này, bốn phương tám hướng, gầm thét rung trời. Giết, giết quái vật này. Chết đi. Hò hét như nước thủy triều, cơ hồ muốn đánh rách tả tơi thiên cung. Lục Ly thần sắc lạnh lẽo, cốt mâu nhấc ngang, lôi xí chấn động, huyết mang công tác. Vô cùng vô tận ý, cả phiến thiên địa đã mất chỗ dung thân. Cùng lúc đó, tự liệt xuất thế tin tức, triệt để chấn động toàn bộ đại thiên giới. Đại đa số tu sĩ chưa từng nghe nói qua cái từ này, căn bản không biết tự liệt ý vị như thế nào. Nhưng số rất ít cổ lao thế gia, ẩn thế cường giả, lại tại nghe được cái từ này sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Một vị ẩn cư mấy trăm năm lão giả, từ trong bế quan đi ra, nhìn lên bầu trời, thì thào nói nhỏ, "Biến thiên, chân chính đại kiếp muốn tới." Một kiếp này, không phải tông môn nào đó hủy diệt, không phải cái nào đó đại châu sụp đổ, mà là toàn bộ đại thiên giới đều sẽ bởi vì này đi hướng kết thúc. Rất nhiều người nghe khịt mũi coi thường, cảm thấy đây bất quá là nói ngoa. Đại thiên giới cường giả như mây, pháp tắc nghiêm, tự liệt mạnh hơn, thật chẳng lẽ có thể hủy thiên diệt địa? Nhưng này vị lão giả chỉ là nhắm mắt thở dài, vô tri là một loại may mắn. Các ngươi coi là tự liệt là bình thường sinh linh, bọn hắn là đản sinh tại hắc hải bên trong dị chủng, không cách nào bị chân chính giết chết quỷ dị tồn tại. Một khi trưởng thành, bọn hắn cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt biên mà chiến. Mà trong bọn họ hóa thần cấp cường giả, cũng không so ta đại thiên giới hóa thần cường giả thiếu che hải chi khó. Sắp tới, khi những cái kia hắc hải bên trong ngủ say sinh linh thức tỉnh, thuận tự liệt đi ra đường, giết vào đại thiên giới, các ngươi coi là tỉnh thổ, sẽ từng chút bị hắc hải nuốt hết. Lời nói này, để một chút cường giả thần sắc căm trầm, có người bắt đầu suy tư, có người thì bắt đầu dao động, có người khủng hoảng, có người cùng nhiệt, có người nói tận thế sắp tới, cũng có người lập thể thủ hộ vùng thiên địa này. Nhưng vô luận như thế nào, không hề nghi ngờ chính là ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Vô số tu sĩ không hẹn mà cùng nhao nhao tuân hướng các nơi thiên cơ các. Bọn hắn nhìn lên lầu các chi đỉnh kim đồng cổ kính, mà giờ khắc này chiếc cổ kính kia ngay tại hướng toàn bộ đại thiên giới chiếu rọi cùng một cái hình ảnh, một thân ảnh, hắn đột quang, hắn bị vô số tu sĩ săn bắn hình ảnh ngay tại mỗi một mặt thiên cơ kính bên trong đồng bộ hiện ra. Ước bạn sinh linh, ước bạn hai mắt, cơ hồ trong cùng một lúc thấy rõ cái thứ nhất tự liệt khuôn mặt, Tiêu Xá. Cái tên này, gương mặt này, trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ đại thiên giới mỗi một hẻo lánh. Hắn máu me khắp người, áo quần rách nát, thân thể tàn phế phía trên tràn đầy vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, nhưng như cố gắt gao cắn răng, tại Vân Châu bên trong, bị hàng ngàn hàng vạn cường giả săn bắn, trêu bừa, vây quét. Hắn tựa như một đầu lạc đàn huyết lang, độc thân chạy trốn, nơi mắt nhìn đến, tất cả đều là địch nhân. Hắn ngân bạch cốt mâu, đã nhuốm máu thành đỏ, hắn thôn phệ tu sĩ, sinh liệt huyết đủ, chỉ vì đổi lấy một chút hy vọng sống. Lấy mạng đổi mạng, lấy máu pha vây. Những nơi đi qua, tu sĩ sợ hãi, xem hắn như ma. Mà liên tại cái này tuyệt vọng nhất thời khắc, thân phận của hắn cũng triệt để bại lộ. Tên thật của hắn, chân diện mục, lai lịch, kinh lịch, tất cả đều bị từng chút lột đi ra, không giữ lại chút nào mà hiện lên tại thế nhân trước mắt. Có người kinh hô, hắn nguyên danh Lục Ly, từng dùng tên giả Tiêu Lân Tiêu Xá là ngân nguyệt hồ tộc tương lai phò mã, là từng cùng Ú cùng Dạ Nhu cùng nhau từ cốt tộc bí cảnh bước ra cốt tộc không chọn mọi người, còn từng trợ giúp Dạ Nhu đoạt được thánh nữ vị trí. Có người bắt đầu chất vấn, Ú cùng Dạ Nhu, phải chăng cũng là tự liệt đồng lưu? Phải chăng có thân phận khác? Sẽ hay không trở tay cứu hắn? Nhưng mà không đợi lời đồn quyết tán, tạo hóa cổ tộc liền lập tức đứng dậy, thái độ kiên quyết, chém đinh chặt sát, không có khả năng. Ú cùng Dạ Nhu cùng người này không có chút nào liên quan. Bọn hắn đã toàn lực truy sát tự liệt, như thế nào thông đồng làm vậy? Ngay sau đó, đầu mâu chuyển hướng ngân nguyệt hồ tộc. Ai cũng biết, Phương Giao từng chính miệng thừa nhận Lục Ly là chuẩn phó mã. Nhưng hôm nay thế cục đại biến, không biết là ai ở sau lưng trợ giúp, hồ tộc cũng không chịu nổi áp lực, bọn hắn lao tổ tự mình đứng ra, tại thiên cơ kính trước tỏ thái độ, Tiêu Lân không phải tộc ta phó mã, bất quá là ngoại nhân trò đùa thôi. Ngân nguyệt hồ tộc cùng không quan hệ. Kể từ hôm nay, Phương Giao cũng sẽ cùng đám người một đạo, toàn lực truy sát Lục Ly. Trong lúc nhất thời, hồ tộc rũ sạch, tạo hóa cổ tộc tỏ thái độ, tất cả từng cùng Lục Ly có liên quan người đều đang liều mạng cắt chém, phân rõ giới hạn. Cuối cùng, tất cả cừu hận tiêu điểm rơi vào Loa Châu Tiêu gia. Có người nói, quái vật này chính là Tiêu gia lão tổ tự tay tạo nên. Nếu không phải Tiêu gia nuôi ra đầu này ác quyển, đại thiên giới như thế nào loạn thành dạng này? Thế là, nhiều người tức giận hội tụ. Lôi Thiên Tăng tự mình xuất thủ, tại Vân Châu biên cảnh một trận chiến bên trong, trọng thương Tiêu gia lão tổ. Vạn Tượng tự dẫn đầu, liên hợp mấy cái bất hủ hoàng tộc, tông môn định cấp xuất binh, cưỡng ép tiến quân Loa Châu, vây quét Tiêu gia. Các phương cường giả liên tiếp xuất động, cho dù là có được hai tôn hóa thần chấn giữ gia tộc cổ xưa, cũng bị đánh cho từng bước lui lại, cuối cùng lui giữ tổ địa, kéo dài hơi tàn. Thời khắc này đại thiên giới, Lục Ly đã triệt để bị ma hóa. Hắn thành thiên hạ tất cả mọi người thoá mạ tội nghiệp chi nguyên. Hắn chính là tự liệt, là thai tinh, là ma thai, là phản đồ, là hắc hải bên trong đi ra quái vật. Hắn là chúng sinh địch nhân. Ngay cả hài đồng nghe được Lục Ly hai chữ này, đều sẽ dọa đến không dám thúc thiết. Hắn hết thảy, sớm đã không thuộc về mình nữa. Tiếng la giết rung trời, huyết khí như nước thủy triều, phấp phới tứ phương. Lục Ly một mạch liều chết, cực đạo lôi xí rung động như phong lôi, một mâu bung lên, không trung liền tuôn ra bao quanh huyết vụ, gãy chi bay tứ tung, tiếng kêu rên liên hồi. nhưng lần này tình huống khác biệt. Những người thí luyện này không còn là năm bè bảy mảng, bọn hắn có tổ chức, có thống lĩnh, càng có bị tự liệt chi hỏa thiên địa đại kiếp rót đầy sợ hãi cùng cừu hận. Tại cừu hận trước mặt, bọn hắn sớm đã không sợ tử vong, bọn hắn đã chết lặng. Mặc kệ bên người bao nhiêu đồng bạn ngã xuống, vẫn có người gào thét đánh tới, giống từng lớp vĩnh viễn sóng máu. Lục Ly thở dốc càng ngày càng nhanh, thân thể của hắn một khắc càng không ngừng xé rách, khôi phục, lại xé rách, khôi phục lại. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, Thương Lương vực, Tinh Sơn. Mảnh kia mật địa, tòa kia Dạ Nhu từng thông qua cấm chế cho hắn một chỗ động phủ bí cảnh tọa độ. Dạ Nhu, ngươi đã sớm đoán được hôm nay, có đúng không? Lưu lại cho ta động phủ kia bí cảnh tọa độ, là hy vọng ta giấu vào trong đó, không còn đi ra. Đây là ngươi lưu lại cho ta một chút hy vọng sống. Lục Ly ánh mắt phức tạp, lại không có lựa chọn nào khác. Hắn rất rõ ràng, Vân Châu bên ngoài, Hóa Thần cường giả sớm đã nhìn chằm chằm, hắn căn bản trốn không thoát Vân Châu, Vân Châu đại trận cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Vùng bí cảnh kia là hắn duy nhất khả năng sống tiếp địa phương. Có thể nghĩ giết đi qua, lại nói nghe thì dễ. Hắn tiến lên lộ tuyến tựa hồ đã bị Vân Châu cường giả dần dần hiểu được. Thông hướng Thương Lương vực Tinh Sơn trên đường đi, mai phục cường địch càng ngày càng nhiều. Tám đại vực vương như là tám đầu ác lang, từ đầu đến cuối vây quanh ở hai bên người hắn, thỉnh thoảng xuất thủ, lưu lại từng đạo khó mà khép lại thương tích, mỗi một lần đều giống như tại đùa bỡn con mồi. Nếu không phải Hắc Thủy có được gần như biến thái sức hồi phục, Lục Ly giờ phút này sớm đã mất đi sức tái chiến. A, chưa từng nghĩ, ta Lục Ly cũng có cùng thế đều là địch một ngày. Hắn bỗng nhiên cười, trong thanh âm mang theo thê lương cùng điên cuồng. Ha 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 ha, đặc sắc, thật sự là đặc sắc a. Giờ khắc này Lục Ly, toàn thân nhuốm máu, cùng tiếu trùng thiên. Từ cốt tộc bí cảnh đi ra, đã biến núi thây biển máu, từng bước một đi đến hôm nay. Dù là như vậy bỏ mình, dù là triệt để bị Hắc Thủy thôn phệ, hóa thành tự liệt, hắn cũng không hối hận. Chương 577, Cường Đại Ngũ Vực Vương. Chương 577, Cường Đại Ngũ Vực Vương. Tám đại vực vương nghe thấy tiếng cười, thần sắc khác nhau, Ngũ Vực Vương lại lạnh nhạt mở miệng, lạnh giọng cười một tiếng, cùng thế đều là địch. Ngươi quá để cao chính ngươi, ngươi bất quá là ta luyện binh địa ngắm mà thôi. Ta chỉ là muốn để thế nhân xuyên thấu qua cái này thiên cơ kính, thấy rõ các ngươi tự liệt chân diện mục thôi. Tiêu Xá, nếu ta toàn lực xuất thủ, ngươi có thể cản ta mấy chiêu? Chỉ là tự liệt, chung quy chỉ là muốn bị chém chết tà túy sinh vật. Lục Ly ánh mắt run lên, đột nhiên cười lạnh, Ngũ Vực Vương, ta hỏi ngươi, Thương Lam Vương cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngũ Vực Vương lông mày nhíu lại, ngữ khí khinh miệt, cái này có liên quan gì tới ngươi? Lục Ly ngửa đầu cùng thiếu, ngươi đương nhiên biết ta đang hỏi cái gì, ngươi cũng đều thấy được, đúng không? Ta cùng nàng xảy ra chuyện gì? Ngũ Vực Vương sắc mặt đột nhiên chìm, Thương Lam Vương càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, ánh mắt trong nháy mắt hóa thành lửa giận. Ngươi, im miệng, ngươi ác tặc này. Vâng. Không đợi Ngũ Vực Vương mở miệng, Thương Lam Vương đã giận không kềm được, trong tay kim quang phun trào, mấy đạo sắc bén kim mang trực tiếp xuyên qua hư không, đem Lục Ly lồng ngực một kích xuyên thủng. Ầm vang một tiếng, cả người hắn lại lần nữa nhập vào lòng đất, bụi đất đầy trời, sát cơ ngập trời. Nhưng sau một khắc, ha 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 ha, Lục Ly lần nữa cùng tiếu từ lòng đất bay vọt mà ra, tóc hai bù sủ, quanh thân hắc thủy quẩn quẩn như ma thần khôi phục. Thương Lam Vương, Ngũ Vực Vương, hôm nay các ngươi giết không được ta, ngày khác ta Lục Ly nhất định chém các ngươi đầu lâu, máu nhuộm sân hạ. Nghe vậy, Thương Lam Vương là thật động sát ý, nàng liều lĩnh trùng sát mà đến, kim quang tăng vọt, giống một vòng đại nhật màu vàng ép hướng Lục Ly. Lục Ly thể nội tạo hóa linh khí điên cuồng tiêu đốt, hắn độn tốc bị buộc đến cực hạn. Nhắc lại, nhắc lại, cốt mâu thụ hắn tâm thần thúc đẩy, vờn quanh bên người, hóa thành lít nha lít nhít tàn ảnh, như hộ thể tinh hoàn giống như cao tốc chuyển động. Phàm là ngăn tại địch nhân trước mặt của hắn, từng cái bị cốt mâu xuyên thủng, có yết hầu bị đánh nát, có lồng ngực bị xé mở, có cả viên đầu lâu tại chỗ bạo liệt, màu đỏ huyết tương, cốt màu trắng, toái cốt, tàn chi. Tại hắn phi nhanh quỹ tích hậu phương trải thành một đầu, nhìn thấy mà giật mình đường máu. Toàn bộ Vân Châu đều bị nhuộm đỏ. Lục Ly không có người có thể dựa vào. Hắn không có tông môn, không có gia tộc, không có đồng bạn. Một đường đi đến hôm nay, hắn có thể dựa vào, vĩnh viễn chỉ có chính hắn. Giờ phút này, hắn máu me khắp người, giống như bị điên gào thét, ta còn không thể chết. Ta còn muốn đi trưởng viên thế giới. Thu Nguyệt, cho ta ngoan ngoãn trở lấy. Ai cũng không giết chết ta. Thanh âm của hắn khàn giọng đến xé rách, như là dã thú tại Vân Châu trên không nổ tung. Lục Ly cả người đã nhuộm thành huyết sắc, giống từ trong thi sơn leo ra tu la. Thiên cơ kính trước, quan sát một màn này đại thiên giới tu sĩ, triệt để trầm mặc. Thật lâu đằng sau, mới có tiếng người âm phát run mà thấp giọng nói cái này. Đây chính là tự liệt. Hắn sức khôi phục, sát ý của hắn, lực lượng của hắn quá mạnh. Quá bất hợp lý nếu để cho loại sinh linh này trưởng thành đến đủ mạnh. Đại thiên giới, sẽ chống đỡ được a? Có người run lấy thanh âm đáp lại, ngăn không được. Tuyệt đối ngăn không được trận này phát sóng trực tiếp giống như bây giết, để vô số tu sĩ lần thứ nhất chân chính trực diện tự liệt khủng bố. Giết không chết, thôn vệ tính cực mạnh, càng đánh càng mạnh, sức khôi phục bị tiên, mà lại điên lên căn bản không bị khống chế. Thế này sao lại là người? Đây rõ ràng là thiên địa dựng ra tai nạn. Đủ, để thế nhân nhìn thấy tự liệt khủng bố, đã đủ rồi. Toa chân phía sau màn, trợ giúp những cái kia thế lực cổ lão, tại thiên cơ kính sau nhau nhau lộ ra cười lạnh. Sau đó, liền nên chân chính săn giết. Cùng lúc đó, một mực treo ở trên không, đi theo Lục Ly, ghi chép hết thể thanh đồng cổ kính bên trong, ầm vang rung ra một đạo tang thương mà uy nghiêm đến cực hạn thanh âm, đủ. Ngũ Vực Vương, không cần lại tiếp tục lưu thủ. Ngươi có thể triệt để xuất thủ, đem Lục Ly tại chỗ trấn sát. thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ngũ vực vương khí tức triệt để bộc phát mà ra. Thiên địa thất sắc, sơn hà lay động, phong vân cuốn ngược. Tốt. Ngũ vực vương thanh âm u lãnh, gàn từng chữ, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi đã kết thúc. Hiện tại, đáng chết. Lời còn chưa dứt, cả người hắn cơ hồ trong nháy mắt đuổi kịp Lục Ly, trong lúc nhấc tay, hư không rung động, lít nha lít nhít ánh sáng màu trắng từ bốn phương tám hướng đống nhiên ngưng tụ, giống thiên bóng một dạng khóa cứng Lục Ly tất cả đường chạy. Những ánh sáng này xen lẫn như kiếm, hàn ý thấu xương, sát cơ thấu xương. Lui. Ngay tại vây giết Lục Ly chúng tu thần sắc đại biến, không ít người thậm chí còn không kịp thấy rõ, liền bị cái kia mãnh liệt uy áp ép tới khí huyết cuộn cuộn, liên tục lùi lại, liều mạng chạy trốn, sợ nhiễm một tia dư ba. Mà Lục Ly, trong khoảnh khắc, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, từng đạo huyết động xuyên qua thân thể, máu tươi tuôn ra, cơ hồ trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Một khắc này đau nhức kịch liệt, kém chút để hắn tại chỗ hôn mê. Nhưng hắn lại bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt không lùi phản sáng, tốc độ lần nữa tăng vọt. Liền cái này, hắn một bên phi độn, một bên cười thảm, trong thanh âm lộ ra cắn răng quật cường cùng điên cuồng, ngu bực vương. Bất quá cũng như vậy đi. Ha ha ha. Hắn tại gượng trống, tất cả mọi người nhìn ra được, tiếng cười kia đã suy yếu đến xé rách, nhưng như cũ quanh quẩn thiên cung. Thứ ngũ vực vương trong mắt một vòng hàn ý hiện lên. Nói khoác mà không biết ngượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã treo cao thiên cung, một bàn tay chậm rãi buông xuống. Thiên địa biến sắc. Một thanh dài mấy trăm trượng quang kiếm màu trắng ẩm vang ngưng tụ, phảng phất sơn xuyên linh khí, thiên địa tạo hóa, đều tụ hợp vào trong đó. Đây cũng không phải là pháp thuật, mà giống như là thiên địa tự thân vì hắn cầm kiếm ra khỏi vỏ. Một chớp mắt kia, toàn bộ chiến trường yên tĩnh. Vô số tu sĩ ngừng thở, cơ hồ ngạt thở. Đây chính là ngũ vực vương chân chính xuất thủ. Quá kinh khủng kiếm này, Nguyên Anh sơ kỳ cũng đỡ không nổi đi. Ngay cả Mị Cơ, Đế Vô Nhai các cường giả cũng thần sắc đột nhiên ngưng, không còn hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, ngũ vực vương chân chính lực lượng thực sự khủng bố, có thể nhất thống năm vực, tuyệt không phải hư danh. Quang kiếm rơi xuống. Oanh. Lục Ly ngay cả chống cự cơ hội đều không có, cả người bị tại chỗ bổ làm hai. Cả phiến thiên địa bị một kiếm này bổ ra ra một đạo nhìn thấy mà giật mình kim mạch bất đức. Tất cả mọi người coi là hắn chết chắc. Nhưng ngay lúc sau một khắc, cái kia hai đoạn thân thể tàn phế bên trong, hắc thủy điên cuồng cuộn cuộn, giống vật sống bình thường nhúc nhích tái tạo. Phúc. Lục Ly thân thể, tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên dưới, vậy mà lần nữa hợp thể chủ sinh. Ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy máu tươi trên khuôn mặt tràn ngập điên cuồng cùng đùa cợt, không gì hơn cái này. Ngươi không giết chết được ta. Đầu hắn cũng không trở về, tiếp tục bỏ chạy. Chương 578, đánh không chết tiểu cường chương 578, đánh không chết tiểu cường ngũ vực vương cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, đáng tiếc, thiên địa kiếm thai tạm thời không tại tay ta. Nếu không, dưới một kiếm này, ngươi tất hồn phi phách tán. Hắn ngữ khí đạm mạc, thần sắc lại không thấy nửa điểm ngoài ý muốn. Như tự liệt thật có dễ dàng như vậy chu sát, há lại sẽ dẫn tới đại thiên giới kiêng kỵ như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt nhất chuyển, thanh âm đột nhiên lạnh như băng, Dạ Nhu, đem ta giao cho ngươi thiên địa tinh phách cho ta, hôm nay ta muốn tự tay đem hắn triệt để xóa đi. Dạ Nhu thân hình chấn động, trong mắt hiện ra một vòng dãy rủa cùng do dự. Ngũ vực vương ánh mắt biến lạnh, làm sao? Ngươi đang do dự? Dạ Nhu cắn chặt bờ môi, cuối cùng nàng hay là đem một đoàn đen kịt trùng sáng chậm rãi ném ngũ vực vương. Ngũ vực vương tiếp nhận trùng sáng, ánh mắt tiến tĩnh, phản phất hết thảy đều nắm trong tay ở giữa. Hắn cười nhạt một tiếng, quay người lao thẳng tới Lục Ly. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là thiên địa tinh phách thôi, không biết điểm ấy còn sót lại lực lượng phải chăng đủ để kết thúc cái này tự liệt. Nếu ta trong tay có thiên địa kiếm thai, vừa lại không cần như vậy chắc trở. Ngũ vực vương một tay đưa nắm, một tay nâng đoàn kia thiên địa tinh phách, thân hình tựa như tia chớp tới gần. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào. Lục Ly phi độn tại trước, thần thức từ đầu đến cuối tập trung vào sau lưng động tĩnh. Mà vừa rồi ngũ vực vương cái kia đạo chẳng kích, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có khí tức hủy diệt. Đây không phải là bình thường thuật pháp công kích, mà là một loại phảng phất đến từ thiên địa căn nguyên lực lượng, mang theo không thể kháng cự chém chết chi ý, ngay cả trong cơ thể hắn hắc thủy chi lực đều bị ngạnh sinh sinh gọt đi một bộ phận. Khó trách ta vì cái gì lần thứ nhất gặp hắn lúc, liền có loại trời sinh chán ghét cùng ý. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, đây không phải là ảo giác, mà là một loại đến từ bản năng cảm ứng, tựa như dã thú phát giác thiên địch. Cái này ngũ vực vương nắm giữ lấy một loại nào đó kinh khủng thuật pháp, có thể trực tiếp điều động giữa thiên địa lực lượng đặc thù nào đó. Lực lượng kia đang cùng thiên địa tinh phách bên trong khí tức không có sai biệt, cùng hắc thủy tương khắc. Nếu là cái này ngũ vực vương chân chính trưởng thành, hắn có lẽ thật có thể dựa vào tự thân đi phá hủy tự liệt sinh linh. Nhưng bây giờ còn xa xa không đến lúc kia, hắn hiện tại như cũ cần thiên địa tinh phách hay là trong miệng hắn thiên địa kiếm thai trợ giúp. Giờ phút này, hắn từ Dạ Nhu trong tay lấy được thiên địa tinh phách, Lục Ly cảm giác nguy cơ lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đem thể nội tất cả linh khí đều dẫn bạo, cưỡng ép rót vào trong phía sau cực đạo lôi xí bên trong, cả người hóa thành một đạo lôi quang, lấy gần như tự hủy phương thức, phát khởi điên cuồng đảo vong. Trốn. Người trốn được sao? Ngũ vực vương nhẹ giọng cười một tiếng, toàn thân bạch mang nổ tung, áo bào bay phất phới, cả người giống như trích tiên giáng thế, tóc đen bay múa. Hắn chỗ mi tâm viên kia ấn ký màu trắng có chút rung động, trong khi lấp lóe, thiên địa linh khí nhao nhao hướng trên người hắn tụ đến. Một khắc này, hắn tựa như là thiên địa ý chí đại hành giả, gắt gao cắn Lục Ly sau lưng, từ đầu đến cuối không rời mười trượng. Cùng lúc đó, một đạo khác khí thế mênh mông phóng lên tận trời, kim quang quét sạch, sáng chói như ban ngày. Tuyệt mỹ như tiên tử Thương Lam Vương đồng dạng đạp không mà tới, nàng cũng không còn áp chế khí tức, một chớp mắt kia, trên người nàng bộc phát ra khí tức, lại không kém chút nào Ngũ Bực Vương. Nàng trong nháy mắt siêu việt sau lưng mấy vị Bực Vương, thân hình tựa như tia chớp hướng Lục Ly đuổi theo. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể nàng chạy xuôi nguồn lực lượng kia, đồng dạng cùng thiên địa tinh phách khí tức cực kỳ tương tự. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, Lục Ly như là bị hai tôn thần linh giáp công, đem Lục Ly trong nháy mắt khóa chặt tại vòng chiến ở trong, mà hai người này, thình lình đều bước vào nửa bước nguyên anh khủng bố cấp độ. Lục Ly trong lòng chấn động mạnh mẽ, lần thứ nhất, chân chính có cùng độ mạt lộ cảm giác. Đúng lúc này, một đạo hàn ý tận xương truyền âm, tại hắn bên tai vang lên, từ bỏ chống lại đi, Lục Ly, ta có thể không giết ngươi, theo ta đi. Là Thương Lam Vương thanh âm, bình tĩnh lại mang theo một loại nào đó không thể nghi ngờ lạnh lẽo. Lục Ly cười lạnh, ánh mắt phát lạnh, đi theo ngươi. À, ngươi không có khả năng hảo tâm như vậy bỏ qua cho ta, ngươi làm gì vòng quanh, nói thẳng mục đích của ngươi đi. Thân hình hắn không ngừng phi nhanh, tiếng nói không mang theo một tia chần chờ. Thương Lam Vương thanh âm lạnh lùng như cũ, tiếp tục trốn, ngươi sẽ chỉ chết tại Ngũ Vực Vương trên tay. Theo ta đi, ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ta đã nhìn ra, ngươi cùng phổ thông tự liệt khác biệt, tựa hồ còn bảo lưu lấy ký ức, tình cảm, ngươi rất là thủ. Ta có thể nếm thử vì ngươi tước đoạt thể nội tự liệt chi lực. Các loại tự liệt chi lực bị khu trừ, ta sẽ phế bỏ ngươi linh mạch, để cho ngươi dùng phạm nhân thân phận, tại một cái phạm quốc bình bình an an sống đến già. Ngữ khí của nàng phảng phất là tại thi ân. Lục Ly suy nhiên cười một tiếng, trong mắt sát cơ càng đậm, nói cho cùng, còn không phải muốn đem ta khi thí nghiệm vật liệu. Thương Lam Vương lạnh lùng đáp lại, đây chính là mệnh của ngươi, cam chịu số phận đi. Ha 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 ha. Thiên Thiên, ngươi rất đẹp. Lục Ly cười lạnh thành tiếng, ý vị thâm trường ném ra câu nói này. Thương Lam Vương nghe được cái này quen thuộc một câu, phản phất phát động cái nào đó cơ quan bình thường, cả người đống nhiên sững sờ, nguyên bản băng lãnh chấn định thần sắc trong nháy mắt sụp đổ, tuyệt mỹ khuôn mặt trong phút chốc trở nên trắng bệnh. Trong ngộng cảnh triền miên hình ảnh, không bị khống chế quét sạch trong lòng. Ánh mắt của nàng rung động, thanh âm phát run, ngươi ngay cả cái chữ này đều nói đến cực kỳ gian nan, thân hình cũng không khỏi tự chủ nhoáng một cái. Nàng lại lần nữa phá phòng. Lục Ly muốn chính là giờ khắc này. Ngay tại Thương Lam Vương thất thần một chớp mắt kia, hắn trong nháy mắt xông mở hai người vòng vây, cấp tốc tiến lên, đầy người huyết quang bên trong, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên một tia sáng. Phía trước, mảnh kia quen thuộc thiên địa hình dáng rốt cục hiện hiện. Thương Lương vực, tòa kia cao vút trong mây, phản phất quán thông thiên địa tinh sơn, xuất hiện ở tầm mắt của hắn cuối cùng. Còn không đợi Lục Ly trong lòng giấy lên hy vọng, Vũ Vực Vương khí tức lần nữa tăng vọt. Cơ hồ tại trong chớp mắt, cả người hắn liền xuất hiện ở Lục Ly phía trước, bạch mang từ hắn trong hai con người bắn ra, cả người phản phất cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không cách nào chống cự cảm giác áp bách. Hắn một tay đưa nắm, trăm trượng bạch quang lần nữa trong lòng bàn tay ngưng tụ. Một đạo chẳng nghiêng, mang theo phá hủy hết thể vì thế khủng bố, ầm vang đánh xuống. Một chém này, so trước đó càng nhanh, ác hơn, chính xác hơn. Lục Ly căn bản không còn dám dùng nhục thể đó nữa. Hắn biết rõ, bình thường thuật pháp cho dù đem hắn đánh nát, cũng có thể bằng vào tự liệt chi lực chớp mắt phục hồi như cũ, nhưng Ngũ Vực Vương chạm kích không giống với, đó là ngay cả tự liệt chi lực đều có thể phá hư chân chính sát chiêu. Cửu Long lớn ầm vang hiện hiện, tám màu thần quang quấn quanh quần thân, thể nội phá cực chi lực điên cuồng vận chuyển xếp, cốt mâu nằm ngang ở trước ngực, cưỡng ép cứng rắn chống đỡ. Vâng. Cửu Long ấn trực tiếp bị đánh bay, tính cả trong tay hắn cốt mâu cũng bị vỡ nát một đoạn. Lục Ly cả người trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra, hung hăng nện vào mặt đất, bụi đất tung bay, máu tươi cuồn cuộn, kém chút không có bị lần nữa chém thành hai khúc. Sau một khắc, cái kia toàn thân nhuốm máu, áo quần rách nát thân ảnh, vậy mà lại từ trong hố sâu nhảy lên mà ra. Không còn bay lên không, không cần phải nhiều lời nữa. Lục Ly một bên cuồng thổ máu tươi, một bên dùng hai chân liều mạng phi nước đại. Lần này, hắn dứt khoát dùng chạy. Thật sự là đánh không chết tiểu cường a. Cho dù là Ngũ Vực Vương, xuất liên tục hai chém, giờ phút này sắc mặt cũng rốt cục hơi có vẻ tái nhợt. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia đạo như điên dại chạy trốn thân ảnh, trong mắt lần thứ nhất hiện ra một tia ngưng trọng. Chương 579, chín kiếm chương 579, chín kiếm giết a. Vừa bước vào Thương Lương vực, liền có mấy danh sớm đã mai phục cường giả gầm thét mà ra, hướng Lục Ly đánh tới. Thậm chí trong đó, không thiếu mấy khuôn mặt quen thuộc. Lục Ly bước chân chưa ngừng, cốt mâu bạch phá bầu trời, mỗi một lần quét ngang, chính là huyết nhục văng tung tóe, thần hồn phá toái. Những này giết đi lên tu sĩ, tất cả đều bị Lục Ly không chút do dự thôn phệ hầu như không còn. Hắn đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu người, nuốt bao nhiêu hồn, lý trí, tình cảm. Đã sớm sụp đổ đến thất linh bát lạc, chỉ còn lại có một cái bản năng suy nghĩ, sống sót. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền âm lọt vào tai, "Lục Ly, ngươi yên tâm, U Lam Lang cùng linh hồn đều rất tốt. Ta an bài bọn hắn giấu ở bên trái sơ lâm, mai phục ở đây bên trong người cũng đã bị ta từng cái thanh trừ, ngươi có thể yên tâm đi qua cùng bọn hắn tụ hợp." Là Phương Giao thanh âm. Nàng chính lẫn trong đám người, trên mặt lạnh lùng như băng, có thể trong cặp mắt kia lại cất giấu một tia làm sao đều không thể che hết lo lắng. Lục Ly tâm niệm vừa động, bằng vào cùng linh hồn linh khế cảm ứng, lập tức đạt được xác minh, Phương Giao nói, tất cả đều là thật. Là nàng cứu bọn hắn. Đa tạ. Lục Ly chỉ ngắn gọn truyền về hai chữ. Hy vọng người ta, tương lai còn có gặp lại ngày. Phương Giao thanh âm thấp xuống, giống như là một câu xa nhau. Lục Ly không tiếp tục đáp lại, thân hình hắn mạnh liệt chuyển, không chút do dự thay đổi phương hướng, hướng chéo phía bên trái hướng mau chóng bay đi. Chọn vẹn bọn ra mấy trăm dặm, xuyên rừng căng cốc, sau một khắc, một cáo một sói, từ trong rừng rậm bật ra. U Lam Lang ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, linh hồn sớm đã lệ rơi đầy mặt, nào về phía Lục Ly. Lục Ly bước chân chưa ngừng, tay áo một quyển, trong nháy mắt đem cả hai thu nhập trong túi linh thú, động tác gọn gàng. Hắn ngay cả nửa bước dừng lại đều không có, quay người, tiếp tục chạy trốn. Trong túi linh thú, linh hồn truyền ra vẻ run rẩy thần niệm, "Chủ nhân, là tiểu yêu nữ đã cứu chúng ta. Nếu không phải nàng, chúng ta đã sớm chết. Chỉ là, Lang Thánh tên kia, tại ngươi từ Nguyệt Sơn biến mất sau, hắn liền lại bắt đầu chạy trốn, chỉ muốn thoát khỏi chủ nhân khống chế. Hiện tại, đại khái đang bị Thương Lương vực tu sĩ bao vây chặn đánh đâu." Lục Ly lông mày nhíu lại, giữa trán thanh long ấn lặng yên hiện hiện. Hắn cảm ứng được một sợi khí tức quen thuộc, Lang Thánh. Chỉ bất quá, lần này, Lang Thánh lại không có kháng cự hắn triệu hoán, ngược lại đang nhanh chóng tới gần, hiển nhiên, nó cũng bị dồn đến tuyệt cảnh. Lục Ly cười lạnh một tiếng. Cái này Lang Thánh, trời sinh phản cốt. Nếu không phải giờ phút này thân hãm nhà tù, mạng sống như treo trên sợi tóc, như thế nào lại hướng hắn nơi này chạy đến? Bất quá, mặc dù như vậy, Lang Thánh chiến lực, nhưng không để khinh thường. Hắn không có chút nào dừng lại, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía Tinh Sơn phương hướng phi nước đại. Linh hồn thần niệm lần nữa truyền đến, trong thanh âm tràn đầy bị khuất, "Chủ nhân, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ngươi sau khi rời đi, Tông Chính Ngọc Phượng được người cứu đi. Ngu Dao cũng bị ca ca của nàng mang đi." Linh hồn không dùng, Lang Thánh chạy sau, ta cùng tiểu làm căn bản ngăn không được bọn hắn. Lục Ly nghe linh hồn nghẹn ngào, ngựa khí nhưng như cũng bình tĩnh, "Không sao, cái này cũng không trách ngươi." Đúng lúc này, thiên khung chấn động, hai đạo khí tức kinh khủng lần nữa đánh tới. Ngũ Bực Vương, Thương Lam Vương, bọn hắn một trước một sau, cực nhanh mà tới, tay áo tung bay, thần quang chút xuống như thác nước. Ngũ Bực Vương trong lúc nhấc tay, một đạo trăm trượng bạch quang chạm phá mây xanh, Thương Lam Vương tay áo chấn động, toàn bộ sơn lâm trong nháy mắt bị san thành bình địa. Thời khắc sinh tử, Lục Ly cắn răng, lần nữa tế ra cựu long ấn, cưỡng ép chấn áp mà lên. Hắn cưỡng ép lần nữa xông phá vây quanh, thể nội linh khí điên cuồng trôi qua, dù là hắn một đường thôn vệ tu sĩ huyết nục cùng thần hồn, cũng đã có kiệt lực dấu hiệu. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cuồng bạo long khiếu. Một đầu toàn thân đẫm máu long ảnh phá không mà tới, lân giáp phá toái, chật vật không chịu nổi, rõ ràng là Lang Thánh. Đáng chết đáng chết. Ta cùng Tiêu Xá tiểu tử kia thật không có nửa điểm quan hệ a. Các ngươi giết hắn đi a, đuổi ta làm gì a? Lang Thánh vừa mắng, một bên phi nước đại. Khí tức của nó thế mà lại lần nữa tinh tiến, không ngờ tu tới Kim Đan trung kỳ đỉnh phong. Mà tại sau lưng nó, lít nha lít nhít cường giả gào thét truy sát, đáng chết rồng, đem ta tiên sơn linh vật trả lại. Còn có ta, ngươi còn dám nói không biết Tiêu Xá? Lôi đại trận chiến kia chúng ta đều ở đây, ngươi rõ ràng chính là hắn linh thú. Hôm nay, ngươi cùng Tiêu Xá, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lang Thánh lúc này cũng nhìn thấy Lục Ly, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Đến cùng đã làm gì người ta, ngay cả bản Long đại gia đều bị ngươi kéo xuống nước. Nhanh nhanh nhanh, để cho ta tiến túi linh thú. Ta sắp không chịu được nữa. Nó nhào về phía Lục Ly, dương nhanh muốn bước. Nhưng mà Lục Ly mắt đều không có nháy một chút, trở tay triệu hồi ra cự thủ màu vàng, một tay lấy nó vung mạnh, chính diện ngăn lại Ngũ Vực Vương Kinh Thiên một chém. A a a, ngươi lại dám lấy ta làm tấm chắn. Lang Thánh một bên thét lên, một bên giãy giụa, đáng tiếc cự long thân thể quá bền chắc, cái kia khủng bố chạm kích lại chỉ tức mất nó mấy khối lân giáp. Lục Ly thần sắc lạnh lẽo, trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, không muốn chết, liền im miệng. Lời còn chưa dứt, cự thủ màu vàng ầm vang vung dậy, hắn càng đem Lang Thánh giống một đầu giận roi mở dạng, trực tiếp rút vung mà ra, sinh sinh đối cứng Ngũ Vực Vương cùng Thương Lam Vương thế công. A a a, ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi người điên a. Lang Thánh thê lương kêu to, long khu trên không trùng quét ngang bút lên, lân giáp phá toái không ngừng bên hai. Lão đại ta phục, ta hoàn toàn phục. Nhanh để cho ta hồi linh túi lựu thú, lại chém ta mấy lần, ta thật muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết của nó xuyên thấu thiên địa, thê thảm để cho người ta tê cả da đầu. Nhưng dù cho như thế, Lang Thánh cái kia lực phòng ngự cũng sắc thực mạnh ngoại hạng, nó liên tiếp chọi cứng Ngũ Vực Vương cùng Thương Lam Vương mấy đạo khủng bố thuật pháp, lại cũng không có lập tức sụp đổ. Nhưng mà, theo hai đại cường giả thuật pháp như mưa đập xuống, Lang Thánh khí tức rốt cục bắt đầu suy yếu, toàn thân vết máu loang lổ, vảy rồng tàn phá, cơ hồ da chóc thịt bong, chỉ còn lại có nửa cái mạng tại khổ chống đỡ. Mắt thấy nó liền bị chém thành hai đoạn, Lục Ly lúc này mới rốt cục vung tay áo, đem nó thu hồi trong túi linh thú. Mà giờ khắc này, Lục Ly rốt cục một đường sát nhập vào Thương Lương vực khu vực trung tâm. Nhưng hắn sau lưng, Ngũ Vực Vương khí tức lại độ bộc phát, chỉ nghe hắn lạnh giọng mở miệng, sát ý xâm nhiên, mặc dù không biết ngươi liều mạng giết vào Thương Lương vực đến tuột cùng vì sao, nhưng cũng nên dừng ở đây rồi. Sau một khắc, Ngũ Vực Vương dường như hạ quyết định một loại nào đó quyết ý, hai con ngươi tách ra trắng loá thần quang, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẩy xuống chân trời. Giữa thiên địa phong vân cuốn ngược, một đạo, hai đạo, dòng dã chín đạo trăm trượng hư ảnh cự kiếm chậm rãi hiện hiện, kiếm thế ngập trời, như muốn xé rách cửu tiêu. Mau lui lại. Thấy cảnh này, vô số tu sĩ sắc mặt kỳ biến, nhao nhao từ bỏ vây giết Lục Ly, hoảng sợ lui lại. Chỉ gặp Ngũ Vực Vương đem viên kia thiên địa tinh phách chia ra làm chín, rót vào chín đạo trong cự kiếm, mỗi một kiếm đều phảng phất có thể khai sơn liệt hải. Mà đổi thành một bên, Thương Lam Vương hơi biến sắc mặt, truyền âm nói, hắn một kích này không tiếc đốt tổn hại sinh mệnh tinh nguyên, còn dung hợp thiên địa tinh phách, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến bên cạnh ta, ta có lẽ có thể bảo đảm ngươi một mạng. Lục Ly lại cười lạnh đáp lại, không cần nhiều lời, ta không có khả năng trở thành tù binh của ngươi. Hắn nhìn qua cái kia đầy trời chấn áp mà đến chín trôi cự kiếm, trong lòng sớm đã minh bạch, một kích này muốn tránh cũng không được. Chín kiếm đã triệt để khóa chặt hắn, trốn lại nhanh cũng vô dụng. Hắn cưỡng ép nghiền ép thể nội khí huyết, tiếp tục hướng phía Tinh Sơn phóng đi, thần thức lại gắt gao khóa chặt cái kia chín trôi ngay tại xúc thế cự kiếm. Chương 580, trốn vào bí cảnh. Chương 580, trốn vào bí cảnh. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong sát na, Lục Ly cảnh giới vậy mà bừng lòng. Đoạn đường này, hắn thôn phệ không biết bao nhiêu tu sĩ huyết nhục thần hồn, thể nội khí tức sớm đã quần quật đến cực hạn, bây giờ rốt cục tại trong áp bách phá vỡ gông xiềng, nhất cử từ kim đan trung kỳ bước vào kim đan hậu kỳ. Nhưng cho dù đột phá, đối mặt cái này chín kiếm hợp nhất sát kiếp, vẫn như cũ quá yếu. Cái này mỗi một kiếm đều ẩn chứa nguyên anh cấp độ uy năng, càng dung hợp thiên địa tinh phách chi lực, vốn là tự liệt hắc thủy khắc tinh. Dù là hắc thủy sức hồi phục kinh người, cũng khó có thể tại thiên địa tinh phách hạ diên tục sinh cơ, một kích này cơ hồ là tử cục. Thiên cung lật đổ, chín kiếm cùng rơi. Lục Ly trong mắt hung mang tất hiện, phá cực chi lực tầng tầng đập ra, tạo hóa linh khí điên cuồng tiêu đốt, liên thông tinh huyết, trả lại thần hồn. Oanh! Hắn bỗng nhiên bung ra trong tay cốt mâu, bạch quang bùng lên, thẳng lên chín kiếm. Chỉ là rằng co một lát, cốt mâu liền bị đánh bay, chín kiếm vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, chấn sát mà tới. Lục Ly tóc hai bù xù, hét giận giữa thương khung, trong mắt điên cuồng như lửa. Hắn không có lui. Hắn lại lần nữa tế ra cựu long ấn, thể nội tất cả linh khí đều rót vào trong đó, giờ phút này, hắn thậm chí muốn hét lớn một tiếng, mệnh ta do ta, không do trời. Mặc dù câu nói này sớm bị vô số tu sĩ hô nát, đã mất đi nguyên bản ý nghĩa, nhưng hắn giờ phút này là thật muốn lấy mạng đổi mạng. Sau một khắc, hắn không chút do dự đem cựu long ấn hung hăng ném ra. Không phải ngăn cản, mà là tự bạo. Cựu long ấn vốn là nửa bước linh bảo, giờ phút này khí tức điên cuồng tăng vọt, hóa thành tám màu vòng xoáy, nghịch sông chín kiếm. Ngũ Bực Vương, Thương Lam Vương thần sắc kỳ biến, cơ hồ cùng một thời gian nhanh lùi lại. Dù là lấy tu vi của bọn hắn, cũng không dám đón đỡ một kiện nửa bước linh bảo tự bạo chi uy. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn, tiếng vang quét sạch thương khung, một cỗ gần như hủy diệt khí lãng như nộ hải như cuồng triều cuồn cuộn mà ra. Cùng phong bạo quyền, cắt đá cuốn ngược, không gian đều tại kịch liệt mà mèo. Trong khi giao chiến đã sớm bị triệt để nuốt hết, cho dù là cách lân cận cường giả, cũng trong nháy mắt bị cái kia cuồng bạo tự bạo chi lực phân thân vãi cốt, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành cho bụi. Mà liên tại cựu long ấn tự bạo một khắc này, Lục Ly cũng không quay đầu lại, dùng hết khí lực sau cùng hướng tinh sơn chạy trốn mà đi. Một kích này, rốt cục đem cái kia chín đạo che trời kiếm ảnh đánh cho vỡ nát. Nhưng hắn cũng không lộ ra nửa phần mừng rỡ, bởi vì cái kia dung hợp thiên địa tinh phách bản nguyên kiếm khí, tại trong bạo tạc lông tóc không tổn hao gì xuyên thấu lực lượng hủy diệt, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. A! Tê tâm liệt phế kêu đau đớn, đột nhiên từ hắn trong cổ tuôn ra. Cái kia cuồng bạo đến cực điểm tinh phách chi lực, như rắn độc nhập thể. Thể nội hắc thủy giống như là bị nhen lửa dầu trơn, tại thiên địa tinh phách ăn mòn bên dưới phi tốc tan tác, cường đại sức khôi phục cũng theo đó bị một chút xíu tước đoạt tan rã. Nhưng Lục Ly quả thực là chống được. Cái này Ngũ Vực Vương dùng ra mặc dù cũng là thiên địa tinh phách, nhưng còn xa không bằng hắn tại trong lôi kiếp lấy được cái kia khủng bố. Tựa hồ thiên địa tinh phách bên trong cũng tồn tại đẳng cấp, hắn từ lôi kiếp ở trong bắt được thiên địa linh phách, hắn lúc trước chỉ là lấy tay nhẹ nhàng đụng vào, toàn bộ tay liền nổ thành một miệng, suýt nữa tại chỗ bỏ mình. Mà trước mắt cố này thiên địa tinh phách lại chưa tới như vậy tuyệt sát chi cảnh, nhưng vẫn đủ để chí mạng. Hắc thủy bị áp chế, để hắn sinh cơ cấp tốc trôi qua. Đúng lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc lặng yên từ huyết nhục chỗ sâu hiện hiện, quỷ cốt. Cái này quỷ dị đến cực điểm, như chết vật giống như yên lặng thật lâu lực lượng, tại giờ phút này lặng yên thức tỉnh. Nó khôi phục không bằng hắc thủy cấp tốc, lại như là giỏi bỏ chui xương, sợi rễ cuốn hồn, một chút xíu kéo lại Lục Ly còn sót lại một đường sinh cơ kia. Giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, Lục Ly lảo đảo chạy vội tại loạn thạch cùng huyết vụ ở giữa. Hắn chỉ còn một cái chân, một bàn tay, toàn thân máu thịt bè bét như ác quỷ giống như bà mèo, nhưng ánh mắt lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn điên cuồng. Hắn hét giận dữ một tiếng, thân như điên dại, dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng tinh sơn bí cảnh phóng đi. Dưới chân, đại địa sớm đã máu nhuộm ngàn dặm, sau lưng, thiên địa còn tại hoành minh, linh khí cuồn cuộn, dư ba giống như là biển gầm xé rách dãy núi. Rốt cục, tại kịch liệt tự bạo dư uy hiểm hộ phía dưới, Lục Ly, đầy người máu tươi, khí tức bề bài, rốt cục bước lên tinh sơn. Không kịp thở dốc, hắn cơ hồ là bản năng giơ lên cây kia tàn phá cốt mâu, đột nhiên đâm một cái, phanh. Bí cảnh lối vào, tại kịch liệt chấn động bên trong bị hắn cưỡng ép vỡ ra đến. Sau một khắc, cả người hắn không chút nghĩ ngợi nào thân mà bảo. Trong khoảnh khắc đó, Lục Ly bỗng nhiên trở lại, đem thể nội cuối cùng một sợi linh lực rót vào cốt mâu bên trong, hung hăng đánh tới hướng cửa vào, ầm ầm. Bí cảnh thông đạo ầm vang đổ sụp, cửa vào hoàn toàn tan vỡ. Làm xong đây hết thảy, Lục Ly rốt cuộc không chịu nổi. Thân hình của hắn như diều đứt dây, từ giữa không trung hung hăng đập xuống. Phanh! Rơi xuống đất âm thanh ngột ngạt đến cực điểm. Trong bí cảnh, một mảnh hoang vu phàm nhân khu quần cư bên trong, vô số người bình thường đều nghe được một tiếng kia tiếng vang, nhao nhao ngẩng đầu. Ngay sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy một cái máu me khắp người, thân thể không trọn vẹn, giống từ địa ngục bò ra tới nam tử, từ trên trời giáng xuống, hung hăng ngã vào trước mặt của bọn hắn. Hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, có người ngạc nhiên hô, "Trên trời, rơi người, là tiên nhân sao? Làm sao máu me khắp người? Giống như còn sống." Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng bất an, thậm chí đã có người lặng lẽ quỳ xuống, toàn thân phát run. Mà giờ khắc này, Lục Ly nằm trên mặt đất, toàn thân máu thịt bé bét, chỉ còn một bàn tay còn có chút rung động. Hắn không nói gì, chỉ là khóe mắt không ngừng run rẩy, cổ họng tuôn ra một tia bọt máu, khí tức suy yếu đến cơ hồ không phát hiện được. Hắn rốt cục chạy đến tới, nhưng hắn còn xa xa không có thoát hiểm. Thể nội hai cỗ lực lượng kia còn tại điên cuồng xé rách hắn. Thiên địa tinh phách chi lực, hắc thủy chi lực, giờ phút này cả hai ngay tại huyết đục của hắn cùng trong kinh mạch điên cuồng chém giết. Thân thể của hắn liền giống bị nhét vào giữa thiên địa tàn khốc nhất lò luyện. Sát lại gần nhất mấy cái không chọn bẹn phàm nhân bị hắn vô ý thức một phát bắt được, tiêu thảm chưa ra, liền bị rút thành cho bụi giống như linh khí huyết khí, bị hắn nuốt vào thể nội, để mà trèo chống cái kia một chút xíu, cơ hội nhìn không thấy sinh cơ ngọn lửa.
Những người phàm tục kia yếu ớt huyết khí đối với thể nội trận kia diệt thế chi chiến tới nói, ngay cả một giọt mưa cũng không tính là, chớp mắt liền bị thiên địa tinh phách cùng hắc thủy hai cỗ lực lượng ép thành hư vô. Lục Ly sắc mặt xanh trắng giao thế, toàn thân run rẩy, giống như nến tàn trong gió. Nếu không phải thể nội khối kia thần bí quỷ cốt tại thiên địa tinh phách cùng hắc thủy điên cuồng tranh đấu lúc, cưỡng ép thay hắn nâng cái kia cực kỳ sau một tia cân bằng, thời khắc này Lục Ly đã chết. Lục Ly hốc mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, móng tay khảm vào đất đá. Hắn hiểu được, lại nhịn không được, liền sẽ bị thiên địa tinh phách triệt để tịnh hóa, hoặc bị hắc thủy triệt để thôn phệ. Vô luận loại nào, hắn đều sẽ chết. Chương 581, Vân Châu kết thúc chương 581, Vân Châu kết thúc nửa bước linh bảo tự bạo thực sự quá mức khủng bố. Cách gần đó mà lại không có hộ thân thủ đoạn tu sĩ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị quét sạch thiên địa phong bạo trong nháy mắt nuốt hết, huyết nhục hải cốt đều hóa thành bụi bặm. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia treo ở không trung cổ đồng thiên cơ kính, cũng tại bạo tạc tác động đến bên dưới, hình ảnh run lên bần bật, ngay sau đó, màn sáng vỡ vụn trong tấm hình đoạn. Vân Châu bên trong tu sĩ hãi nhiên thất sắc, đại thiên giới các châu thiên cơ các bên trong, chính ngửa đầu quan chiến vô số tu sĩ, cũng tại cùng một thời khắc, chỉ thấy ngũ vực vương chín kiếm chém ra, sau đó, tầm mắt liền trực tiếp sụp đổ, đen kịt một màu. Không người thấy rõ, cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thật lâu, phong bạo trung tâm, mới có mấy đạo thân ảnh lần lượt hiện hiện. Ngũ vực vương cùng Thương Lam vương đứng núi chịu sào, áo bào phá toái, tóc hai bù xù, khí tức đều hơi có vẻ hỗn loạn, hiển nhiên cũng tại trong trận bạo tạc kia chịu không nhẹ thương tích, ánh mắt cả đám đều âm trầm khó dò. Ngay sau đó, còn lại mấy đại vực vương cũng hiện thân đi ra. Bọn hắn đứng ở đằng xa, tránh đi trung tâm nhất tự bạo trùng kích, giờ phút này mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng không có nhận vết thương chí mạng. Hắn chết à? Thương Lam vương chau mày, mở miệng hỏi. Nhất định là chết. Ngũ vực vương nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ chắc chắn. Ta ngàn diệt chín kiếm, lại thêm một viên thiên địa tinh phách, chính diện đánh vào trong cơ thể hắn, hắn không có khả năng sống sót. Hắn giờ phút này, đồng dạng là một thân chật vật, mi tâm bạch đớn ảm đạm không ánh sáng, tóc hai rối bời, lại khó duy trì trước đó loại kia ung dung không đội thần thái. Nhưng ở cái kia hở hững ngữ khí phía dưới, hắn đáy mắt chỗ sâu, lại hiện lên một nét khó có thể phát hiện khói mù, ánh mắt không để lại dấu vết tại dạ nhu trên thân lướt qua, sắc ý lóe lên liền biến mất. Lục Ly khí tức biến mất quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến không thích hợp. Ngũ vực vương trong lòng ẩn ẩn có một cái cực không tốt suy đoán, tại bạo tạc trong nháy mắt đó, Lục Ly vô cùng có khả năng ngự loạn, trốn vào động phủ nào đó trong bí cảnh. Dưới tay hắn người, có lẽ ra phản đồ, mà có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm, từ Vân Châu bên trong nhanh chóng như vậy tìm tới một chỗ động phủ bí cảnh, cũng chỉ có nhân quả xương, đồng thời thông hiểu cấm chế chi lực giả nu. Ngũ vực vương tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem đây hết thể cấp tốc sâu chuỗi, lại tại trước mắt bao người, ngạnh sinh sinh đem lời nuốt trở vào. Hiện tại là toàn bộ đại thiên giới đang nhìn. Nếu là như vậy vận dụng thiên địa tinh phách cùng ngàn diệt chi kiếm, vẫn giết không chết một cái kim đan cảnh tự liệt, nào sẽ cho tất cả mọi người trong lòng khắc xuống như thế nào bóng ma. Trận chiến này vốn là vì tuyên cáo tự liệt xuất hiện, đồng thời để thế nhân biết tự liệt có thể bị chém chết. Nếu là giờ phút này thừa nhận Lục Ly cực khả năng chưa chết, sẽ chỉ làm chúng sinh từ hy vọng biến thành tuyệt vọng. Hắn không có khả năng nói như vậy. Chỉ ít, hiện tại không có khả năng. Mà lại, hắn cũng thực sự khó mà tin được một cái kim đan cấp tự liệt, có thể tại hắn một kích mạnh nhất tăng thêm thiên địa tinh phách tình huống dưới có thể sống sót. Cho dù là thật ẩn nấp rồi, cũng chỉ có chờ chết thôi. Đúng lúc này, thiên cơ kính đông nhiên lần nữa sáng lên, thanh đồng hào quang từng vòng quyết tán, đem mọi người một lần nữa bao phủ trong đó. Còn chưa chờ đám người mở miệng, đạo thanh âm giản mua kia liền lại một lần nữa tại Vân Châu trên không quen quẩn. Ngũ vực vương, trận chiến này chém giết tự liệt, không thể bỏ qua công lao. Lần này Vân Châu thí luyện, ngươi cư công đầu, đứng hàng thứ nhất. Lôi Thiên đem tự mình ban thưởng đại tạo hóa, còn lại bảy đại vực vương đều có ngợi khen. Thanh âm giản mua tiếng như trung nhạc, mỗi chữ mỗi câu truyền khắp Vân Châu, cuối cùng chậm rãi kiềm chế. Vân Châu chi chiến đến tận đây kết thúc, tất cả tiên sơn người nắm giữ chuẩn bị tiến vào vòng tiếp theo Thiên Châu chiến. Thoại âm rơi xuống, thanh đồng cổ kính chấn động, hoàn toàn biến mất tại thiên khung bên trong. Vân Châu trên không, một mảnh yên tĩnh như chết. Trận chiến này quá thảm liệt. Nguyên bản Tiên Sơn chi tranh liền chết không biết bao nhiêu thí luyện giả, sau đó lại cùng nhau tham dự vây giết một cái tự liệt, càng là tử thương thảm trọng. Nhưng là không hề nghi ngờ, tất cả sống sót tu sĩ đều đã trải qua khó có thể tưởng tượng ma luyện cùng chỗ tốt, bọn hắn tương lai nhất định đi đến cảnh giới càng cao hơn. Lập tức, mới có người yên lặng quay người, hướng riêng phần mình Tiên Sơn bay đi, tiếp tục bế quan tu luyện, chờ đợi chân chính Thiên Châu đại chiến mở ra. Cũng có người lựa chọn trực tiếp rời đi Vân Châu, không kịp chờ đợi muốn đem trận chiến này vinh quang mang về mỗi cái gia tộc. Đại Châu, tám đại vực vương cũng lần lượt rời đi, riêng phần mình trở về chỗ vực Nguyệt Sơn, bế quan tiêu hóa luân hồi bí cảnh cùng Vân Châu truyền thừa thu hoạch. Không lâu sau đó, Vân Châu đại trận rốt cục triệt để băng tán, từng tầng phong tỏa tăng dã, lần lượt có ngoại giới cường giả bước vào mảnh này bị phong ấn vạn năm Đại Châu. Thương Lương vực, khu vực hạch tâm, một đạo sau lưng mọc lên sáu cánh bách trượng ma ảnh, lặng yên xuất hiện tại Vân Châu trên không, quan sát toàn bộ Thương Lương vực. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền đã xuất hiện tại Lục Ly cuối cùng biến mất vùng thế giới kia. Thần sắc hắn âm trầm, ở chỗ này xoay quanh tìm kiếm thật lâu, thần thức từng tấc dò xét, cuối cùng, ánh mắt đứng tại một tòa tinh sơn vị trí bên trên. Đáng tiếc hắn thấp giọng hừ lạnh, chỗ bí cảnh này quá không trọn vẹn, nhỏ đến thương cảm. Cũng chính là bởi vì quá nhỏ quá không trọn vẹn, cửa vào bị hủy, ngay cả ta đều không thể chữa trị bách trượng ma ảnh. Ánh mắt phát lạnh, sắc ý chợt lóe lên, dứt khoát, đem khối khu vực này triệt để xóa đi đi. Về sau, cũng đừng lại có thứ gì từ nơi này đi ra.
Lời còn chưa dứt, hắn một trường hoành ép xuống. Oeng! Tòa kia tinh sơn tại dưới một trường bị trực tiếp san bằng, đại địa sụp đổ, núi đá vỡ nát, không gian chấn động, như là bị từ trong cả phiến thiên địa sinh sinh xóa sạch một góc. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới Thương Lương vực vô số cường giả chú ý, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cố khí tức kia đến từ hóa thần cấp tồn tại, từng cái trong lòng hãi nhiên, không dám vọng động, chỉ có thể thành thành thật thật núp ở phía xa, không dám dò xét mảy may. Thẳng đến ngày kế tiếp, mới lần lượt có còn nhỏ tâm cẩn thận chạy đến. Bọn hắn xa xa nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản tòa kia tinh sơn nơi ở, sớm đã hóa thành một mảnh bị xé nát đất chết, không gian hỗn loạn một mảnh, như mặt gương vỡ tan giống như khắp nơi là vặn bẹo vết nứt, sắc bén không gian vết tích giăng khắp nơi, dù là cách thật xa, đều có thể cảm thấy một cỗ làm cho người da đầu tê dại nguy hiểm. Chỉ cần thoáng tới gần, liền rất có thể bị những cái kia vết nứt không gian tại chỗ xoắn thành mảnh vỡ. Đây là không gian kén bộ tộc thủ bút. Rốt cục có sắc mặt người trắng bệnh, thấp giọng mở miệng. Lần lượt từ Vân Châu bên trong đi vào cường giả bên trong, không thiếu kiến thức rộng rãi hàng người, rất nhanh liền có người nhận ra, cái kia hủy diệt một tòa tinh sơn, đem một chỗ đánh thành mảnh vỡ không gian khủng bố thủ đoạn, chính là viên cổ yêu tộc không gian kén bộ tộc mang tính tiêu chí thần thông. Tộc này tiềm lực cũng không điếu tại đế mạch cựu đầu ngao có lòng người kinh run sợ dưới đất thất ngữ, chỉ bất quá thực sự quá mức thưa thớt, toàn bộ đại thiên giới từ viễn cổ cho tới bây giờ có ghi lại số lượng chỉ sợ không siêu trăm vị. Nếu không lấy thiên phú của bọn hắn, chỉ sợ thật có thể cùng cựu đầu ngao tranh đoạt đế mạch vị trí. Không gian kén bộ tộc chính là cực kỳ thân cận lực lượng không gian một loại viễn cổ kỳ trùng, được trời ưu ái. Mà bây giờ trong bọn họ cường giả đỉnh cấp, vậy mà tự mình xuất thủ, đem nguyên một khu vực đánh thành mảnh vỡ không gian, đóng chặt hoàn toàn hết thảy khả năng sinh cơ. Có người suy đoán nhau nhau, lại không người dám trước mặt mọi người nói tỉ mỉ. Dù là chỉ là đứng ở đằng xa nhìn nhiều vài lần, tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Chương 582, nhập hắc hải. Chương 582, nhập hắc hải. Động phủ trong bí cảnh, Lục Ly không biết nuốt bao nhiêu không chọn vẹn sinh linh. Phàm la tới gần hắn, mặc kệ là tàn phá phàm nhân cũng tốt, không chọn vẹn tu sĩ cũng được, tất cả đều bị hắn một chút xíu luyện hóa thôn phệ sạch sẽ. Đáng tiếc, vùng tiểu thế giới này bên trong cường giả, mạnh nhất cũng bất quá chút cơ, lại vốn là không chọn vẹn, số lượng càng là ít đến thương cảm. Những sinh cơ này cộng lại, cuối cùng chỉ là chín châu mất sợi lông, trong cơ thể hắn sinh cơ vẫn tại nhanh chóng trôi qua. Thiên điệu tinh phách chi lực quá mạnh, đã triệt để ngăn chặn hắc thủy chi lực, chỉ có quỷ cốt còn tại gắt gao treo hắn cuối cùng một hơi. Nhưng Lục Ly rất rõ ràng, cái này không chống được bao lâu, một khi hắc thủy bị ma diệt sạch sẽ, quỷ cốt cũng vô lực hồi thiên. Hắn nhớ tới lần đầu tiên tới động phủ này bí cảnh lúc, bốn phía đều là vô biên vô tận hắc hải. Giờ phút này, trong lòng của hắn sinh ra một cái lớn mật đến gần như điên cuồng suy nghĩ, không thể chờ thể nội hắc thủy bị triệt để ma diệt, hắn muốn chủ động bước vào mảnh kia hắc hải. Trực tiếp tiến vào hắc hải sẽ là kết cục gì, hắn cũng không biết, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lục Ly đem trong túi linh thú U Lam Lang cùng linh hồ phóng ra. U Lam Lang cùng linh hồ vừa bước vào mảnh này lạ lâm tiên địa, vốn định mở miệng nói chuyện, nhìn thấy Lục Ly bộ dáng, nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thiếu niên chỉ còn lại có một bàn tay, một cái chân, toàn thân tàn phá không chịu nổi, cơ hồ nhìn không ra hình người. Chủ nhân linh hồ tại chỗ liền khóc lên, nàng không cách nào tưởng tượng, Lục Ly đến tuột cùng đã trải qua dạng gì chém giết, mới có thể chạy trốn tới nơi này đến. U Lam Lang cũng cúi đầu xuống, trong mắt mang theo đau thương, nhẹ nhàng liếm liếm Lục Ly mặt. Chủ nhân, ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Linh hồ hiện hóa hình người, đem Lục Ly chăm chú ôm vào trong ngực. Nguyên bản cái kia hăng hái thiếu niên, giờ phút này giống một đám bùn não, toàn thân mồ hôi lạnh cùng huyết thủy hỗn thành một mảnh, nàng một bên khóc, một bên coi chừng giúp hắn lau, cắn môi đỏ, thanh âm phát run, "Chủ nhân, nên có bao nhiêu đau a?" Lục Ly miễn cưỡng gạt ra một vòng ý cười, "Không sao." Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "U Lam Lang, mang ta đi phương thế giới này." Biên giới linh hồ không do dự, đem Lục Ly nâng lên U Lam Lang quổng, một người một cáo một sói, tại trong bí cảnh mau chóng bay đi. Bí cảnh này thực sự quá nhỏ, bất quá thời gian một nén nhang, liền đã đến cuối cùng. Phía trước tầm mắt cuối cùng chính là tĩnh mịch một mảnh hắc hải, âm u, im ắng, không có nửa điểm sinh cơ. Lúc này, Lục Ly mới lấy ra một cái khác túi linh thú, đưa tới linh hồ trong tay. Lang thánh ở bên trong. Hắn chậm rãi mở miệng, tiến bí cảnh này trước, nó đã làm trọng thương, trong thời gian ngắn khôi phục không được chiến lực. Hiện tại, đem hắn giao cho ngươi, ta cũng cùng nhau giải khai các ngươi linh khế. Các ngươi, ngay tại phương này động phủ trong bí cảnh hảo hảo sống sót đi. Về phần Lang thánh, chính ngươi làm chủ, là tha cho nó một mạng, vẫn là đem nó ném vào hắc hải, đều do ngươi đến quyết định. Không cần. Linh hồ đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao ôm lấy Lục Ly cái kia còn lại cánh tay, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Chủ nhân, ta không muốn giải khai linh khế, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Có thể Lục Ly căn bản không cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đây là hắn lần thứ hai tự tay giải khai linh khế, bước vào cái này quỷ dị hắc hải đằng sau lại biến thành cái dạng gì, hắn không có một chút chắc chắn nào. Đoạn đường này đi tới, linh hồ cùng U Lam Lang là hắn duy nhất có thể toàn tâm tín nhiệm tồn tại. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn càng không khả năng nhìn xem hai cái này linh thú cùng hắn cùng đi chịu chết. Phương này động phủ bí cảnh tuy nhỏ, hoang vu, quy tắc không trọn vẹn, cơ hội không cách nào tu luyện, có thể chí ít còn có thể sống tạm. Đây là Lục Ly, có thể vì nó bọn họ lưu lại cuối cùng một chút hy vọng sống. Chủ, người linh hồ khóc không thành tiếng. Nàng nhìn tận mắt Lục Ly dùng còn sót lại một bàn tay chống đỡ lấy thân thể, từng bước một, giống dầu hết đèn tắt lão nhân một dạng, khó khăn hướng cái kia vô ngần hắc hải bỏ đi. Mặt đất bị máu tươi lôi ra một đạo thật dài vết tích. Nàng vô ý thức liền muốn nhào tới, lại nghe thấy phía trước, Lục Ly khàn giọng lạnh giọng, "Đừng tới đây." Linh hồn thân thể cứng đờ, ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, cả người ngã ngồi trên mặt đất. U Lam Lang ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, ngao ô réo lên không ngừng. Rốt cục, Lục Ly thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cuối tầm mắt, bị vô biên hắc hải một chút xíu nuốt hết. Động phủ trong bí cảnh, chỉ còn lại có U Lam Lang ai hảo cùng linh hồn không đè nén được tiếng khóc. Vừa vào hắc hải, Lục Ly lập tức cảm nhận được thấu xương băng lãnh cùng vô biên hắc ám. Ánh mắt bị trong nháy mắt xóa đi, thiên địa tịch diệt, hắn không ngừng chìm xuống, phản phất triệt để đã mất đi trọng lượng cùng lực cản. Thể nội tất cả linh khí, khi tiến vào hắc hải trong nháy mắt, bị cưỡng ép phong tỏa, vô luận hắn làm sao giãy giụa, làm sao thôi động thuật pháp, thân thể đều chỉ sẽ trực tiếp không ngừng nghỉ hướng xuống rơi. Đây chính là đại thiên giới trong miệng không có dễ nước a. Lục Ly dưới đáy lòng cười khổ. Toàn bộ đại thiên giới đối với mảnh này hắc hải giữ kín như bưng, chỉ dám xưng là cấm kỵ đồ vật. Chỉ biết là nó tồn tại ở từng tòa không chọn vẹn động phủ bí cảnh tích ngoài rìa, không người nào dám tới gần, lại không người dám bước vào trong đó. Chưa bao giờ có đại thiên giới sinh linh khi tiến vào hắc hải đằng sau còn có thể sống được trở về. Hắc hải sẽ triệt để ngăn cách linh khí, kéo lấy ngươi một mực chìm xuống dưới, vĩnh viễn không gặp được đáy, vĩnh viễn ham tại vô biên vô tận trong bóng tối, thẳng đến linh khí khô kiệt, thọ nguyên khô kiệt, người triệt để chết đi. Nhưng Lục Ly là nửa cái tự liệt thể nội vốn là chạy xuôi hắc thủy lực lượng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội nguyên bản còn tại liều mạng ăn mòn hắc thủy thiên địa tinh phách chi lực, lại bắt đầu nhanh chóng tăng dã, giống như là bị cái này chân chính đầu nguồn cho pha loãng. Thiên địa tinh phách, rốt cuộc áp chế không nổi trong cơ thể hắn hắc thủy chi lực, cả người hắn ngâm tại hắc hải bên trong, thể nội hắc thủy lực lượng như cá gặp nước, bị điên cuồng tầm bổ, bắt đầu lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ, cấp tốc lan tràn, lớn mạnh. Sinh cơ trôi qua xu thế, rốt cục bị đã ngừng lại. Hắn không chọn bẹn cánh tay, chân gãy chỗ, bắt đầu một lần nữa nhúc nhích, từng đoàn hắc thủy tại chỗ gãy chân quay cuồng, tụ lại, sau đó vặn bẹo thành cốt đục, chậm rãi phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, Lục Ly lại cảm giác được, trí nhớ của mình, tình cảm của mình đang lấy tốc độ nhanh hơn sụp đổ, tán loạn. Hắn biết rõ, một khi những vật này bị hắc thủy triệt để nuốt hết, hắn liền sẽ chân chính trên ý nghĩa chết đi. Từ đó về sau, lại tái tạo thân thể cũng tốt, lại từ hắc hải bên trong trùng sinh cũng được. Cái kia tỉnh lại tồn tại, liền rốt cuộc không phải Lục Ly mà chỉ là một bộ hắc thủy hoàn mỹ ký chủ, cũng chính là thuần túy tự liệt. Đúng lúc này, Lục Ly đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sáng. Chương 583, Hắc Hải Ngao Du chương 583, Hắc Hải Ngao Du hắn không chút do dự, lấy ra viên kia nguồn gốc từ Lôi Kiếp Thiên Địa Linh Phách. Này Thiên Địa Linh Phách mang theo linh trí, vừa rồi vừa xuất hiện, Lục Ly liền rõ ràng cảm giác được nó truyền đến cực hạn sợ hãi. Mà nguyên bản không hề bận tâm hắc hải, cũng tại thời khắc này điên cuồng quay cuồng, nhấc lên to lớn bọn sóng, phảng phất tại làm ra bản năng bài xích. Sau một khắc, Lục Ly không tiếp tục cho mình do dự cơ hội, đồng nhiên cắn răng một cái, đem thiên địa linh phách nuốt vào trong bụng. Mượn viên này thiên địa linh phách lực lượng, hắn muốn ở trong cơ thể mình, lần nữa nhóm lửa một cái đối kháng hắc thủy chiến trường. Càng khủng bố hơn lực lượng, ở trong cơ thể hắn ấp ủ thiên địa linh phách ngoài thân, tầng kia luyện linh cổ phong ấn triệt để vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Ly thân thể cơ hồ lập tức lần nữa bắt đầu sụp đổ. Xương cốt vỡ vụn, huyết nhục xé rách, ngay cả thần hồn cũng giống như muốn bị nạnh sinh sinh lột ra. Nhưng hắn gắt gao chịu đựng, không để cho chính mình mất đi, đang đau nhức ở trong, dùng thần hồn gắt gao đem này thiên địa linh phách cuốn lấy, để nó không cách nào từ trong cơ thể hắn thoát đi, chỉ có thể cùng hắc thủy cùng một chỗ vây ở hắn trong thể xác. Lục Ly thể nội lần nữa vang dội một trận đại chiến. Lần này so trước đó ngũ vực vương tiên địa tinh phách cùng hắn hắc thủy va chạm, không biết kịch liệt gấp bao nhiêu lần. Không còn chỉ là trong cơ thể hắn một điểm kia hắc thủy tranh đoạt, mà là toàn bộ hắc hải cùng chân chính hoàn chỉnh lại mang theo linh trí tiên địa linh phách tại trong thân thể của hắn chính diện đối cứng. Cho tới nay cổ lão mà tử tịch hắc hải không biết ngủ say bao nhiêu năm, bây giờ rốt cục lần nữa triệt để rối loạn lên. Lục Ly giang chống đỡ lấy một điểm lý trí cuối cùng, cắn răng thừa nhận loại kia trước nổ nát vụn lại tái tạo cực hạn đau đớn. Quỷ cốt chỗ sâu không ngừng truyền đến một sợi ôn hòa lại cứng cỏi khí tức, giống như là đang dùng bụng về nhất phương thức thay hắn chia sẻ đau một chút khổ, cũng là hắn giờ phút này duy nhất an ủi. Hắn ý thức lần lượt sụp đổ, lại một lần lần bị xé rách về thanh minh. Tại trận này xé rách nhục thân, nghiền nát thần hồn rằng co ở trong, một cỗ hoàn toàn khác biệt tại linh khí lực lượng, rốt cục tại Lục Ly thể nội lặng yên thành hình. Nó không thuộc kim một thủy hỏa thổ, không thuộc bất luận cái gì thuật môn, lại cùng mảnh này hắc hải ẩn ẩn đồng nguyên. Theo nguồn lực lượng này một chút xíu lớn mạnh, Lục Ly đối với hắc hải cảm giác áp bách lại bắt đầu giảm bớt. Thân thể của hắn đầu tiên là chìm xuống tốc độ trở nên chậm, sau đó triệt để dừng lại. Lại đằng sau, tại hắc hải bên trong bắt đầu vô ý thức chậm rãi du động đứng lên, mà lại tốc độ của hắn còn tại một chút xíu biến nhanh. Hắc hải bên trong không có trên dưới trái phải phân chia, cũng không có âm thanh ánh sáng, chỉ còn bóng tối vô cùng vô tận cùng băng lãnh. Lục Ly thân thể tựa như một bộ hoàn toàn mất đi sinh cơ thi thể, trầm mặc im lặng, lại tại cái này vô ngần trong hắc ám càng bơi càng nhanh, tựa như một sợi u ảnh tại tĩnh mịch trong thủy vực không ngừng xuyên thẳng qua. Hắn không biết mình bơi bao lâu, cũng không biết vượt qua bao xa khoảng cách. Hắc hải từ đầu đến cuối hoàn toàn tĩnh mịch, không có sinh linh, không ánh sáng, không có bất kỳ biến hóa nào. Thẳng đến một đoạn thời khắc, cô kia thi thể một dạng thể xác đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt đầu tiên là đục ngầu mê mang, sau đó một chút xíu khôi phục thanh minh. Hắn ngơ ngác nhìn qua chung quanh vô biên vô tận hắc ám, trầm mặc cực kỳ lâu, lâu đến ngay cả khái niệm thời gian đều trở nên mơ hồ. Sau đó hắn đột nhiên cong cong khoẻ miệng cười, ta còn sống. Ta tên Lục Ly, ta còn sống. Lời vừa ra khỏi miệng, liền có mảng lớn hắc hải chi thủy rót vào miệng mũi. Hắn vội vàng im lặng, hơi có vẻ chật vật nuốt xuống. Kỳ quái là cái này băng lãnh không có dễ nước nhập thể, hắn không chỉ có không có nửa điểm khó chịu, ngược lại sinh ra một loại thoải mái không diễn tả được cảm giác. So tại đại thiên thế giới bên trong hô hấp linh khí, còn muốn tự nhiên. Hắn bình tĩnh lại tâm thần, xem xét thể nội tình huống. Thiên địa tinh phách lực lượng đã hoàn toàn ngủ say xuống dưới. Viên kia lấy từ lôi kiếp thiên địa linh phách, thực sự quá mức là thủ, dù là thân ở cái này quỷ dị hắc hải, cũng không thể bị hắc hải nước triệt để thôn phệ. Nó chỉ là co quắp tại trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất, không nhúc nhích, như là lâm vào ngủ say. Có lẽ chính là bởi vì viên này thiên địa linh phách tồn tại, lại thêm quỷ cốt không ngừng vì hắn thăng bằng ổn định, hắc hải cuối cùng không thể đem hắn ký ức cùng tình cảm triệt để gạt bỏ sạch sẽ. Trí nhớ của hắn, mặc dù nát đến loạn thất bát tao, rất nhiều thứ mơ hồ không rõ, nhưng ít ra hắn còn nhớ rõ chính mình gọi Lục Ly. Đáng tiếc là trừ hắn ra, nơi này không có gì cả. Quá an tĩnh, an tĩnh đến để cho người ta hoài nghi toàn bộ thế giới có phải hay không đã hủy diệt, chỉ còn hắn một cái còn tại kéo dài hơi tàn. Hắn bắt đầu chẳng có mục đích tại hắc hải trung du đãng. Hắn thử nghiệm một mực hướng bên dưới lặn, nhưng căn bản nhìn không thấy đáy. Thời gian trở nên không có ý nghĩa, phương hướng trở nên không có ý nghĩa, ngay cả còn sống chuyện này bản thân cũng bắt đầu trở nên không chân thực. Ý thức thức tỉnh ở loại địa phương này cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì nương theo thanh tỉnh mà đến là vô biên vô tận tịch mịch, cô độc, còn có loại kia phảng phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ hoang vu cảm giác. Tâm tình của hắn từ ban sơ cuồng hỉ, càng về sau bình tĩnh, lại đến dần dần bị bi thương cùng trống rỗng nuốt hết. Có thể chính là phần này vui sướng bi thương cô đơn để hắn ẩn ẩn có loại rõ ràng nhận biết, những tâm tình này không thuộc về thuần túy tự liệt. Ta còn có thể vui sướng, còn có thể khó chịu, sẽ còn cảm thấy cô độc. Lục Ly dưới đáy lòng cười khổ một tiếng. Vậy đã nói rõ, ta vẫn là ta. Không biết tại hắc hải bên trong tung bay bao lâu, lâu đến ngay cả bao lâu hai chữ này đều đã mất đi ý nghĩa. Một ngày nào đó, Lục Ly ánh mắt đống nhiên sáng lên một cái chớp mắt. Hắn cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nhỏ yếu. Khí tức kia giống như là chưa từng so nơi xa xôi chuyển đến, bị vô số nặng hắc ám ngăn cách, mơ hồ, nhưng lại thật sự rõ ràng tồn tại. Tựa như tại vô biên vô tận trong đêm tối, có người đống nhiên tại chỗ xa vô cùng, đốt sáng lên một chiếc cơ hồ nhìn không thấy ngọn đèn nhỏ. Lục Ly sửng sốt một cái chớp mắt, trong lòng đầu tiên là khó có thể tin, các loại khả năng từ trong đầu chợt lóe lên, nhưng rất nhanh, hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cả người đống nhiên một chiếc thân, không chút do dự hướng cố khí tức kia chuyển đến phương hướng mau chóng bay đi. Tại cái này chết một dạng yên tĩnh hắc hải bên trong, bất luận cái gì một chút biến hóa, bất luận cái gì một sợi không phải tuyệt đối chống không khí tức, đều đủ để trở thành hắn duy nhất chấp niệm. Theo hắn một chút xíu tới gần, cái kia khí tức như có như không bắt đầu rõ ràng. Lục Ly thần sắc tùy theo chậm rãi biến hóa. Khí tức này, chẳng lẽ lại là nàng giống như là để ấn chứng đáy lòng ý nghĩ kia, hắn đem thể nội tại hắc hải bên trong diễn sinh ra cái kia cố quỷ dị lực lượng thôi phát đến cực hạn, thân thể tại hắc hải bên trong vạch ra một đạo rất nhỏ lại thật nhanh quy tích, tốc độ lần nữa tăng gọn. Càng đi về trước, cố khí tức kia liền càng rõ ràng, càng quen thuộc. Lục Ly trong lòng dần dần có đáp án, xem ra phương hướng này cuối cùng chính là trường biên thế giới, chỉ cần dọc theo cố khí tức này một mực hướng phía trước, một ngày nào đó ta có thể một lần nữa trở lại trường biên. Ta có một nửa tàn hồn cùng Thu Nguyệt dung hợp, hiện tại ta cảm ứng được chính là nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn tại hắc hải bên trong mau chóng vút đi. Tại cái này không ánh sáng im ắng hắc hải bên trong, tốc độ của hắn bắt đầu càng lúc càng nhanh, nhanh đến nếu có người đặt mình vào nơi đây đều khó mà dùng mắt thường bắt được hắn quy tích. Lục Ly thấp giọng thì thào, phản phất tại đối với vô biên hắc ám mở miệng, ta tới, Thu Nguyệt. Chương 584, Đại Thiên 10 năm. Chương 584, Đại Thiên 10 năm. Thời khắc này đại thiên giới, tự liệt phong ba dư vị còn xa xa không có tán đi. Tận mắt qua Lục Ly sau trận chiến ấy, tất cả tu sĩ rốt cục rõ ràng minh bạch, tự liệt không phải truyền thuyết, cũng không phải nói ngoa, mà là thật sự, hầu như bất tử quái vật. Vân Châu chi chiến bên trong, một người kia đối với một châu săn bắn hình ảnh, bị thiên cơ kính chiếu dọi tại vô số ánh mắt bên trong, hắn bị vô số cường giả vây công, xé nát, tái tạo, lại bị đánh tàn, lại lần nữa bò lên, thẳng đến cuối cùng tại chín kiếm cùng cựu long ấn tự bạo bên dưới vẫn lạc. Một màn này cơ hồ khắc vào tất cả tu sĩ ký ức chỗ sâu, vùng đi không được. Sau đó, các châu cường giả đem trận đại chiến này từ đầu tới đuôi chỉnh lý thành hình ảnh ngọc giản, lặp đi lặp lại thôi diễn mỗi một chi tiết nhỏ, đem nó xem như đối kháng tự liệt cơ thể sống tài liệu giảng dạy, phân phát cho chư châu đại tộc chặt chẽ cất giữ, liệt vào tông môn gia tộc bắt buộc chi khóa. Cũng từ trận chiến này bắt đầu, trên phố lưu truyền ra một cái càng thêm nặng nề thuyết pháp, có lao giả tiên đoán che hải chi khó có lẽ sẽ tại trong vòng ngàn năm chân chính giáng lâm. Đến lúc đó, hắc hải sẽ không còn chỉ là an tinh treo tại động phủ bí cảnh biên giới, mà là sẽ bắt đầu một chút xíu thôn vệ đại thiên giới lục địa cùng giới vực, mà giấu ở hắc hải chỗ sâu hắc hải các sinh linh đem thuận trận này che hải chi cướp số lớn xuất thế. Toàn bộ đại thiên giới trong nháy mắt bị một tầng cơ hồ ép tới người không thở nổi khói mù bao phủ. Có người cười nhạo, không tin cái gọi là ngàn năm chi kiếp, có thể càng nhiều uy tín lâu năm cường giả lại lựa chọn trầm mặc, bọn hắn lặng yên bế quan, điên cuồng khổ tu, chỉ cầu trong tương lai đại nạn bên trong có thể sống lâu thêm một đường. Ngay tại dưới loại đại thế này, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng lặng yên thành hình. Lôi Thiên Minh lấy Lôi Thiên cầm đầu, tập hợp vô số cường giả, đạo thống, cổ tộc chi lực, trong khoảng thời gian ngắn, thế lực bản đồ liền lan tràn quá nửa châu vực, nghiêm nhiên thành toàn bộ đại thiên giới bên trong, trừ thiên cơ các bên ngoài, cái thứ hai đúng nghĩa vượt qua châu quái vật khổng lồ. Thiên cơ các am hiểu là tình báo cùng thôi diễn, nó từ trước tới giờ không nhúng tay bất luận cái gì chiến sự, mà Lôi Thiên Minh thì hoàn toàn khác biệt. Nó là vì tác chiến, là giết địch, là tương lai trận kia hắc hải chi chiến mà sinh. Nó thu nạp cường giả, định ra đối địch tự liệt chiến thuật, điều hành các tộc, các môn phái lực lượng, bắt đầu lấy một loại trước nay chưa có phương thức, lặng yên chỉnh hợp đại thiên giới võ lực tài nguyên. Nếu là ở Dĩ Vãng, bảy châu các cứ, vạn tộc săn sát, từng người tự chiến, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này vượt ngang chư châu khổng lồ liên minh. Nhưng ở Hắc Thủy sắp giáng lâm dưới bóng ma, Lôi Thiên Minh thuận thế mà sinh. Hóa thần hậu kỳ Lôi Thiên, thuận lý thành chương thành Lôi Thiên Minh minh chủ. Mà thiếu minh chủ vị trí thì rơi vào sảng khoái bên dưới chạm tay có thể bỏng thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, Vũ Vực Vương Ngàn Diệt trên thân. Vân Châu đánh một trận xong, Vũ Vực Vương thanh danh cơ hồ giết điên rồi. Hắn lấy sức một mình, chính diện trấn áp Tự Liệt, một kiếm kia chín diệt chém xuống thời điểm, không biết bao nhiêu thiếu niên tiên kiêu tại thiên cơ kính trước trầm mặc. Từ ngày đó trở đi, hắn bị toàn bộ đại thiên giới nâng thành thần thoại. Thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, chân chính đứng ở thời đại đỉnh điểm. Tại thanh thế như vậy phía dưới, hắn trở thành Lôi Thiên Minh thiếu minh chủ, đã là trong mắt mọi người đương nhiên kết quả. Bây giờ Lôi Thiên Minh đã không chỉ là một cái thế lực danh tự, nó là toàn bộ đại thiên giới, nhất làm cho trong lòng người phát trầm cái kia một nguồn lực lượng. Nhân tộc thế gia cổ lão, tông môn đỉnh cấp, trong yêu tộc nhất mạch mạch thiên tiêu huyết mạch, đều đang lặng lẽ đem nhà mình mạnh nhất một nhóm chiến lược đưa vào Lôi Thiên Minh. Vân Châu sau chiến đấu, không ít thấy tận mắt trận chiến kia tu sĩ đều nhớ rất rõ ràng, Vũ Vực Vương đánh giết Tự Liệt một kích cuối cùng, dùng chính là thiên địa linh phách chi lực. Thế là, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại thiên giới đều như bị điên, bắt đầu tìm kiếm hết thảy cùng thiên địa linh phách có liên quan linh vật. Các đại phòng đấu giá, bí cảnh, di tích bị lật cả đáy lên trời, giá trị của những thứ này một đường tiêu thăng, vượt xa khỏi ngày xưa. Có thể thiên địa linh phách vốn là thiên địa thai nén sinh ra đồ vật, số lượng cực kỳ ít ỏi. Muốn cho tất cả tu sĩ mỗi người một phần, căn bản không có khả năng. Cuối cùng, các tộc các tông đạt thành chung nhận thức, phàm là tìm ra tới thiên địa linh vật, hết thảy liệt vào cấm kỵ, không được tư tàng, toàn bộ nộp lên trên, do Lôi Thiên Minh thống nhất đảm bảo cùng phân phối. Nói một cách khác, trong tay ai nắm trong tay thiên địa linh phách ai liền chân chính nắm trong tay đối kháng Tự Liệt át chủ bài. Mà lá bài này hiện tại bóp tại Lôi Thiên Minh trong tay. Tiêu gia từ trận chiến kia sau, cả tộc co đầu rút cổ tại trong tổ địa, lại không tùy tiện lộ diện. Lôi Thiên Minh cũng không có tiếp tục đuổi tận giết tuyệt, cũng không phải là bông tha Tiêu gia, mà là tất cả mọi người rõ ràng, trên đỉnh đầu bọn họ còn có một cái càng lớn địch nhân, Hắc Hải Tự Liệt. Tiêu gia một môn song hóa thần, dù là cùng Lôi Thiên Minh không đối phó, nhưng tại tương lai đối kháng Hắc Hải sinh linh lúc, không hề nghi ngờ vẫn như cũng là một cỗ không thể thiếu lực lượng. Tại loại đại kiếp này sắp tới dưới cục diện, ai cũng minh bạch, hiện tại liền đem Tiêu gia bước đến tuyệt lộ, sẽ chỉ không duyên cớ suy yếu đại thiên giới lá bài tẩy của mình. Năm đó Vân Châu biên cảnh chi chiến, Lôi Thiên từng ngay trước vô số cường giả mặt, bước Tiêu gia lão tổ giao ra thiên địa kiếm thai một màn này, bị rất nhiều người chính thai nghe thấy, tận mắt ở trong mắt. Về phần thiên địa kiếm thai đến tột cùng có hay không rơi vào Lôi Thiên Minh chi thủ, nhưng thủy chung là một câu đố. Thế gian truyền ngôn, một kiếm này chính là năm đó động thiên chủ tọa bên dưới mạnh nhất bản mệnh pháp bảo, kiếm phôi lấy từ thiên địa bản nguyên, thai nén thiên địa chi lực, mà thiên địa cùng Hắc Hải trời sinh tương khắc, động thiên chủ từng chấp kiếm này, chém chết Hắc Hải sinh linh vô số. Chỉ là từ động thiên chủ sau khi ngã xuống, kiếm này cũng theo đó vỡ nát mất tích, lại không người biết nó đến tột cùng bị ai nhặt lên, rơi vào nơi nào. Về phần Thiên Châu chiến lại chậm chạp không có mở ra. Nguyên nhân rất đơn giản, cốt tộc bí cảnh cực kỳ đặc thù, hắn cách đại thiên giới thực sự quá xa. Không gian thông đạo càng là thủng trăm ngàn lỗ, vết rách dày đặc, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Lấy bây giờ thông đạo tình huống, liền xem như kim đan cường giả, tốc độ cao nhất xuyên thẳng qua, cũng phải tiêu hao mấy tháng thời gian mới có thể đến cốt tộc bí cảnh. Mà lại, đầu thông đạo này còn không thể một lần tràn vào quá nhiều người. Người tới càng nhiều, không gian càng không ổn định, càng dễ dàng sụp đổ. Cho nên, vì chân chính mở ra trận này Thiên Châu cấp bậc đại chiến, Lôi Thiên Minh hao phí dòng dã thời gian 10 năm, điều động các tộc trận pháp sư, thậm chí xin mời không gian kén bộ tộc lão quái vật tự mình xuất thủ, từng chút chữa trị, ổn định thông hướng cốt tộc bí cảnh không gian thông đạo. 10 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng tuyệt không ngắn. Trong 10 năm này, lúc trước Vân Châu trong thí luyện quát tháo phong vân đám người kia, cũng đều lặng yên cải biến bộ dáng. Trước hết nhất bước vào Nguyên Anh, là Ngũ Vực Vương cùng Thương Lam Vương. Theo sát phía sau, Đế Vô Nhai cùng Mị Cơ cũng bước ra một bước kia, còn lại mấy vị vương thì hoặc nửa bước Nguyên Anh, hoặc kim đan đỉnh phòng, khoảng cách đột phá cũng chỉ kém lâm môn một cước. 10 năm lắng đọng xuống, mỗi người đều so năm đó càng mạnh, càng ổn, cũng càng khó mà phỏng đoán. Mà tại bọn hắn không ngừng mạnh lên, không ngừng đi lên leo lên đồng thời, năm đó cái kia bị Vân Châu một châu săn bắn Tự Liệt cái kia từng làm cho cả đại thiên giới vì thế mà chấn động danh tự, cũng dần dần bị phủ đuổi tại ký ức chỗ sâu. Chương 585, ngươi cũng là Tự Liệt sao? Chương 585, ngươi cũng là Tự Liệt sao? Vân Châu một trận chiến sau, tạo hóa cổ tộc Dạ Nu bị thiên diện hoài nghi từng âm thầm ra tay, trợ giúp Lục Ly trốn vào Tinh Sơn bí cảnh. Chỉ là, cái kia hết thảy cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Lại thêm Dạ Nu nhân quả xương quá mức đặc thù, thậm chí có thể trong tương lai cùng Tự Liệt một trận chiến bên trong, phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, cho nên thiên diệt chậm chạp không có chân chính đối với nàng hạ tử thủ. Hắn chỉ là từng bước một nắm chặt công xiềng. Dạ Nu dãy rủa mà không thoát. Thiên Châu chiến vừa mở, thiên diệt tuyệt đối với có thực lực, khống chế trường viên thế giới Dạ gia sinh tử mệnh mạch. Mà lại, thiên diệt thể nội thiên địa chi lực có được đặc thù nào đó hiệu dụng, hắn có thể giúp Dạ Nu ca ca cùng tộc nhân tu bổ thân thể không trọn vẹn. Chỉ cần mượn nhờ nguồn lực lượng này, dù là ca ca của nàng vượt qua ngưng khí thời hạn, cũng có một tia hy vọng triệt để bước ra cốt tộc bí cảnh. Cái này chính là Dạ Nhu cùng Thiên Diệt bàn sơ giao dịch. Chính là bởi vì giữ lại điểm này, Thiên Diệt từ trước tới giờ không lo lắng Dạ Nhu sẽ thật phản bội. Huống chi, hắn thấy, Lục Ly coi như thật trốn vào cái gì động phủ bí cảnh, cũng tuyệt không có khả năng tại hắn tiên diệt chín kiếm cùng tiên địa linh phách chi lực quanh sát bên dưới may mắn còn sống. Cho nên, tại liên tục cảnh cáo đằng sau, hắn không tiếp tục tra sâu, chỉ là đem chuyện này đặt ở đáy lòng. Lúc này Vân Châu bên trong, sớm đã cùng 10 năm trước khác nhau rất lớn. Đại trận mặc dù tán, lại tiên vụ mờ mịt, bạch hạc ngút trời, linh sơn núi non trùng điệp, so đại thiên giới đa số châu vực, không biết cao hơn bao nhiêu chủ, đây vốn là một mảnh kỳ địa. Lôi Thiên Minh sáng lập sau, nó tổng bộ liền thiết lập tại Vân Châu. Có thể nói, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên Châu chiến chưa mở trước đó, đại lượng tiên tiêu, cường giả như cũng lựa chọn lưu tại Vân Châu tu hành. Nhưng bây giờ, ngoại trừ 9 đại Nguyệt Sơn vẫn thuộc 8 đại vực vương tọa trấn bên ngoài, còn lại Tiên Sơn, Tinh Sơn đều đã bị Lôi Thiên Minh thống nhất thu về, lại đi phân phối. Muốn tại Vân Châu vực này trong phúc địa tiếp tục tu luyện, các tộc, các tông môn đều được bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể đổi lấy một chỗ đỉnh núi tư cách. Thương Lam vực, làm Vân Châu 9 vực một trong, nơi này có thể nói là toàn bộ Vân Châu trung cảnh dồn đẹp nhất một vực. Sông núi như vẽ, linh hà như luyện. Nhưng Thương Lam vực chân chính để vô số người chạy theo như vịt, xưa nay không chỉ là cảnh sắc, mà là Thương Lam Vương. Nàng là Vân Châu một trận chiến bên trong, ngoại trừ Ngũ vực Vương Tiên Diệt bên ngoài, được chú ý nhất một người. Bây giờ nàng không chỉ có tu vi sâu không lường được, càng lấy loại kia thanh lãnh tuyệt trần khí chất, vô song dung nhan, bị đại thiên giới vô số tu sĩ phục làm Vân Châu đệ nhất tiên. Vô số thiếu niên tài tuấn, các tộc thiên kiêu, không xa vạn dặm đi vào Vân Châu, chỉ vì tại Thương Lam vực bên trong, xa xa liếc nhìn nàng một cái. Gặp qua một lần, liền cả đời đều khó mà quên được. Dân gia, nàng tại tu sĩ trong lòng hy vọng, tại một ít phương diện bên trên, đã không kém hơn Ngũ vực Vương. Dù sao, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Huống chi, nàng không phải phàm trần bên trong thục nữ mà là một vị chân chính giống như thần linh giống như tiên tử lâm trần. Dương mắt mong muốn, không dám kinh tiết. Giờ phút này, Thiên Thiên chính xếp bằng ở Nguyệt Sơn chi đỉnh, chu thân thanh quang lờ lờ, có thể lông mày của nàng, nhưng thủy trùng chăm chú nhíu lại. Nam tử áo đen kia thân ảnh, lại một lần trong đầu quanh quẩn không tiêu tan. Nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một tia khó nén tức giận, đầu ngón tay có chút phát run, rất nhanh lại sình sinh ép xuống. Gần nhất, làm sao lại muốn đến ác tặc này? Thiên Thiên nghiến chặt hàm răng, nàng không có khả năng đối với Lục Ly có cái gì đặc thù tình cảm, chỉ là suy nghĩ nhiều một cái chớp mắt, nàng đều sẽ cảm thấy buồn nôn, khuất đủ. Nàng thậm chí đã cưỡng ép đem trong mộng cảnh một cái khác Thiên Thiên ký ức phong ấn đứng lên, ngay cả nửa điểm không muốn hồi tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác, trong khoảng thời gian gần nhất này, nàng điều gì cũng sẽ không tự chủ được nhớ tới hắn. Thực sự quá khác thường. Tu đến nàng cảnh giới này, tâm cảnh cùng nhân quả sớm đã chăm chú tương liên. Loại này đột ngột phân loạn, thường thường là đang nhắc nhở, cùng một cái kia biến mất 10 năm người sợ là phải có đại sự phát sinh. Đứng hầu ở một bên Lôi Thiên Minh thị nữ phát giác được nàng cảm xúc dị thường, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi, "Tiểu thư, ngài thế nào?" "Không sao, ta muốn một người yên lặng một chút." Thiên Thiên khoát tay, đứng dậy rời đi đỉnh núi, một mình hướng hậu sơn mà đi. Nàng yêu hoa, cơ hồ đem cả tòa phía sau núi đều đổi thành biển hoa, các loại linh hoa trải rộng sân dã, hương khí mát lạnh, mỗi khi tâm phiền, nàng liền sẽ tới đây chạy một vòng, để cho mình an tĩnh lại. Thân ảnh áo trắng đi xuyên qua hoa gian, váy phất qua hoa lá, cả người như là từ đám mây rơi xuống tiên tử. Nếu có ngoại nhân đi ngang qua nơi đây, trông thấy một màn này, chỉ sợ muốn triệt để kinh động như gặp thiên nhân. Thiên Thiên chậm rãi đi đi, nỗi lòng cũng dần dần bình phục. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ đột nhiên xuất hiện mãnh liệt buồn nôn cảm giác đống nhiên quẩn quẩn dâng lên. Sắc mặt nàng biến đổi. Loại cảm giác này tới quá đột ngột, tu đến nàng một bước này, thân thể mỗi một tia biến hóa vi diệu, nàng đều rõ ràng. Nàng lúc này ngồi xếp bằng tại trong bụi hoa, không để ý tới chính mình tỉ mỉ bảo dưỡng linh hoa có thể hay không bị ép gãy, đầu ngón tay đặt tại bụng dưới, yên lặng tôi diễn, cảm ứng. Thời gian từng giờ trôi qua, sắc mặt của nàng lại càng phát ra tái nhợt. Đáy mắt từ ban sơ không hiểu, dần dần hóa thành kinh ngạc, bối rối, cuối cùng chỉ còn lại có khó có thể tin. Vì cái gì? Qua 10 năm, mới làm sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không phải thật sự, đây tuyệt đối không phải thật sự. Đáng chết, đáng chết. Lục Ly, ngươi thật đáng chết a. Một tiếng bén nhọn gầm thét, cơ hồ sẽ rách trường không, từ trong biển hoa nổ tung, bay thẳng toàn bộ Nguyệt Sơn. Giờ khắc này, tất cả canh giữ ở Nguyệt Sơn bốn phía thị nữ, tất cả đều thân thể run lên, câm như hến. Các nàng hai mặt nhìn nhau, trong lòng hãi nhiên, luôn luôn thanh lãnh, chờ một Thương Lam Vương đại nhân, thế mà lại phát ra loại này gần như thất thố thét lên. Lục Ly giờ khắc này ở không giới hạn hắc hải bên trong phi nhanh, chính một đường đuổi theo cái kia sợi khí tức như có như không. Đột nhiên, hắn toàn thân không hiểu phát lạnh, thể nội quỷ cốt cũng tại một cái chớp mắt này, rung động nhẹ nhẹ một chút. Loại tình huống này cực ít xuất hiện. Lục Ly hơi nhướng mày, lúc này dừng thân hình, nhắm mắt đứng yên ở hoàn toàn tĩnh mịch trong bóng tối, tùy ý hắc hải băng lãnh dòng nước từ bên người lướt qua, tinh tế cảm thụ. Nhưng vô luận hắn làm sao điều tra, bốn phía một mảnh như thường. Không có sát ý, không có dị động, hết thảy đều an tĩnh đến đáng sợ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Quỷ cốt tại sao lại động? Ta cố này tim đập nhanh, lại là từ chỗ nào tới? Lục Ly trầm ngâm thật lâu, vẫn như cụ nghĩ không ra cái như thế về sau. Cuối cùng, chỉ có thể đè xuống trong lòng cái kia cố mơ hồ bất an, tiếp tục phi nhanh. Hắc hải quá lớn, quá tối, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hắn không biết mình đã dạng này lao vụn vụt bao lâu, thần hồn kia cảm ứng, phản phất gần ngay trước mắt, có thể mỗi khi hắn coi là sắp tiếp cận, thực tế khoảng cách nhưng thủy chung xa không thể chạm. Lấy hắn bây giờ tại hắc hải bên trong tốc độ, tuyệt không kém nguyên anh tu sĩ toàn lực phi độn. Nhưng này cố khí tức, vẫn như cũ xa giống như cách cả một cái thế giới. Hắc hải bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, hắn tựa như tại triệt để mù trong thế giới phi nước đại. Cũng liền tại lúc này, Lục Ly thần thức chỗ sâu, đột nhiên truyền tới một non nớt nam đồng thanh âm, "Đại ca ca, ngươi đang làm cái gì?" Thanh âm kia mềm nún, nghe vào giống 8-9 tuổi hài đồng, thanh thúy, lại quỷ dị bình tĩnh. Lục Ly trong lòng siết chặt, đây là hắn lần thứ nhất tại Hắc Hải ở trong nghe thấy người khác thanh âm. Hắn trong tầm mắt hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể dùng thần thức lan tràn ra ngoài, trầm giọng truyền âm đáp lại, "Ngươi là ai?" "Ta à, ta là 961." Thanh âm non nớt kia yếu ớt đáp một câu, dừng một chút, lại nhịn không được hỏi, "Đại ca ca, ngươi cũng là tự liệt sao?" Chương 586, U Minh Hải chương 586, U Minh Hải tự liệt. Lục Ly trong lòng rung mạnh, Hắc Hải ở trong, thế mà thật gặp loại sinh linh này. Hắn vô ý thức sắp tán bố toàn thân cái kia cỗ Hắc Hải chi lực điên cuồng tụ lại, căng cứng toàn thân, cảnh giới tới cực điểm. Tại cái này Hắc Hải bên trong, hắn đã vô pháp điều động nửa điểm linh khí, chỉ có thể dựa vào cỗ này ở trong hắc ám diễn sinh ra lực lượng. "Đại ca ca, chơi với ta chơi có được hay không? Ta đã không biết bao lâu không có gặp một sinh linh khác." Thanh âm non nớt kia chợt xa chợt gần, tại Hắc Hải bên trong quanh quẩn, nhưng thủy chung tìm không thấy đầu nguồn. Lục Ly lạnh lùng mở miệng, "Ra đi, đừng giả bộ thần dở trò." Ha ha ha, tiếng cười bỗng nhiên biến đổi, mang tới mấy phần ấm lãnh. Sau một khắc, Lục Ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đoàn bóng đen dàn hắn bên người lướt qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Lực lượng này hắn trong nháy mắt phán đoán, đối phương như tại ngoại giới, chí ít cũng là kim đan đỉnh phong cấp độ. Lục Ly không có lui, ngược lại nên quyền mà lên. Phanh, đấm ra một quyền, giống như là đập vào cái gì cực nặng đồ vật bên trên. Trong hắc ám, thanh âm kia kêu đau một tiếng, thân ảnh bị đẩy lui, cuối cùng tại ngoài mười trượng hiện hình. Cái kia đúng là một cái nhìn bất quá 8-9 tuổi hài đồng. Hắn toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt giữa hồng quang, tại tĩnh mịch hắc hải ở bên trong trước mắt. "Ca ca, ngươi không ăn a?" Tiểu hài nết miệng cười một tiếng, thanh âm lại lạnh đến phát lạnh, "Lúc đầu ta chỉ muốn cắn ngươi một ngụm nhỏ. Hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi toàn bộ nuốt mất, để cho ngươi biến thành một bộ phận của thân thể ta." Lục Ly cười lạnh, bớt nói nhảm, có bản lĩnh liền đến. Tên là 961 hài đồng không nói thêm lời, thân ảnh lóe lên, lại lần nữa đánh giết mà đến. Hắc Hải bên trong, hai người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Quyền cước đối hoành, thân thể xé rách thanh âm thỉnh thoảng nổ tung. Lục Ly cánh tay bị ngạnh sinh sinh giật xuống một nửa, hai đồng nửa người bị một quyền đánh nát. Nhưng mà, thân thể của bọn hắn lại tại một hơi nữa đồng thời bắt đầu nhúc đích, tái tạo. Hắc thủy giống như lực lượng tại thể nội cuộn, huyết nhục xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, như là chưa bao giờ thụ thương. Không chi giao tay bao lâu, xung quanh vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có hai bóng người không ngừng va chạm. Rốt cục, hai đồng hú lên quái dị, đột nhiên lui lại, tức hồn hề nói, "Không đánh, không đánh, không có ý nghĩa. Chúng ta lẫn nhau căn bản giết không chết." Lục Ly cũng là lồng ngực chập trùng, thần sắc căm trầm, chậm rãi thu quyền, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần lãnh ý cùng cảnh giác. Sau một khắc, đứa bé kia chậm rãi bay tới Lục Ly trước người, cùng hắn sánh vai treo tại Hắc Hải bên trong, trên mặt ngây thơ còn tại, thanh âm lại rất lạnh, "Ca ca, ngươi một mình xông vào địa bàn của ta, lúc đầu ta là muốn đem ngươi giết chết. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ còn không có khôi phục toàn, hiện tại giết không chết ngươi. Ngươi như vậy quay đầu đi, rời đi lãnh địa của ta." "Lãnh địa của ngươi?" Lục Ly mỉm cười, theo dõi hắn, ngựa khí nghiền ngẫm, "Ngươi chứng minh như thế nào đây là ngươi?" Tại mảnh này tĩnh mịch Hắc Hải bên trong, thật vất vả gặp được một cái có thể nói chuyện sinh linh, hắn đâu có thể nào nói lui liền lui. Huống chi, trong lòng của hắn đã chất thành một bụng nghi vấn. "Chính là ta." Hai tử hừ một tiếng, lẽ thẳng khí hùng, "Ta ở chỗ này khôi phục, mảnh này chính là ta địa bàn. Nơi này tất cả u minh chi lực đều là ta. Ngươi muốn hấp thu u minh chi lực, đi địa phương khác hấp thu." U minh chi lực Lục Ly trong lòng hơi động một chút. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy vùng này Hắc Hải cùng nơi khác không giống nhau lắm, lại không nghĩ lại, giờ phút này mới chính thức phát giác ra được, trong vùng này, cái kia cố khác hẳn với linh khí lực lượng, hoàn toàn chính xác nồng nặc không hợp thói thường, so với hắn một đường bơi lại bất kỳ địa phương nào đều mạnh hơn ra gấp bội. "Nguyên lai, thứ này gọi u minh chi lực. Đi, tiểu thí hải, ta đối với ngươi điểm ấy u minh chi lực không hứng thú." Lục Ly ngữ khí không nhanh không chậm, "Ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, mượn đường mà thôi." Đứa bé kia trừng mắt, lập tức sù lông, "Ai là tiểu thí hải? Ta gọi 961." Nói đến đây, hắn lại kiệt kiệt cười quái dị hai tiếng, ánh mắt quỷ dị, "Ngươi muốn đi đâu? Hiện tại là hấp thu u minh chi lực tốt nhất thời điểm. Tiếp qua không lâu, chúng ta khả năng liền muốn cùng rời đi u minh hải, đi ngoại giới. Nếu là hiện tại không đem thực lực tăng lên, sau khi ra ngoài, muốn làm sao nuốt mất càng nhiều ngoại giới sinh linh. Ngoại giới những sinh linh kia thực lực mặc dù bình thường giống như, nhưng cũng có số ít có thể uy hiếp được chúng ta." Hắn giống tại thuận miệng nói chuyện tiếng, ngữ khí lại lộ ra đương nhiên tàn khốc. "U minh hải." Lục Ly ở trong lòng mặc niệm một lần cái tên này. Mảnh này Hắc Hải, chân chính danh tự, vậy mà gọi U Minh Hải. Mà bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ rời đi U Minh Hải đi ngoại giới tàn sát. Một đầu manh mối ở trong đầu hắn nhanh chóng hợp thành một mảnh, đại thiên giới trong dự ngôn che hải chi khó Hắc Hải sinh linh giáng lâm. Chẳng lẽ, nói chính là bọn hắn? Lục Ly cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, giả bộ như không hề lo lắng lại mở miệng, "Được chưa, tiểu thí hải, ta thật sự đi ngang qua một chuyến. Ta phải đi trước ngoại giới nhìn xem." Tiểu hải sửng sốt một chút, lập tức dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt dò xét hắn, "Ngươi muốn đi ra ngoài? U Minh Hải bây giờ còn đang phong tỏa đâu, bên trong tất cả tồn tại đều ra không được, ngươi làm sao có thể ra ngoài?" Bất quá thôi, hắn nâng cầm lên nghĩ nghĩ, lại chậm rãi bồi thêm một câu, "U Minh Hải phong tỏa sát thực nhanh giải. Dù là ngươi còn muốn giết chóc, cũng không phải vội tại nhất thời, tiếp qua không lâu, chúng ta liền có thể rời đi U Minh Hải. Ta khuyên ngươi, hay là tìm địa phương khác thành thành thật thật hấp thu U Minh chi lực đi thôi." Lục Ly lông mày nhỏ càng chặt hơn. "Không đối, Hắn rõ ràng tại ngoại giới gặp qua xe ngựa thiếu niên loại kia tự liệt tự mình hiện thân, như bọn gia hỏa này đều ra không được, thiếu niên kia lại là làm sao đến đại thiên giới. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đứa bé kia bỗng nhiên lại nói kỳ thật cũng không phải hoàn toàn ra không được. Hắn cơ bắp chân, ngữ khí là lạ, có thể đem thần hồn của mình cùng u minh chi lực phân liệt một bộ phận đi ra, bám vào u minh hải bên trong nào đó bộ thi thể bên trên. Mượn thi thể khi vào bọc, sớm ra ngoài nhìn một chút, liền cùng phân thân không sai biệt lắm. Bất quá làm như vậy, rất thua thiệt. Hắn bĩu môi, lực lượng thần hồn cùng u hồn chi lực hao tổn đều đặc biệt lớn. Huống chi, chúng ta rất nhanh bản thể liền có thể đi ra, ở thời điểm này làm loạn phân thân, quá không có lời. Lại nói, u minh hải bên trong có thể bảo tồn lại mà không chìm tới đáy thi thể, vốn lại ít, chân chính cường đại thi thể, cơ hồ đều phía trước 100 tự liệt trong tay, chỉ có bọn hắn có tư cách để phân thân sớm ra ngoài. Hắn dương mắt nghiêng qua Lục Ly một chút, thanh âm lạnh xuống đến, khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi. Liền ngươi bây giờ chút thực lực ấy, đừng nói đi đoạt thi thể, ngươi dám lại hướng phía trước du lịch, gặp được cái nào chân chính mạnh tồn tại, người ta thuận tay liền đem ngươi nuốt bổ thân thể, ngươi ngay cả cặn bã đều không thừa nổi.